Sở Ly ha ha cười lên, lắc đầu không ngớt, xem ra Tưởng huynh đối với chúng ta quốc công phủ một điểm không biết. Tưởng Huệ thật lòng nhìn hắn, việc quan hệ vận mệnh của mình. Sở Ly nói, chúng ta Giật quốc công phủ cùng cái khác quốc công phủ không giống, nội đấu yếu nhất, bên trong phủ đại công tử nắm quyền, nhị tiểu thư thể nhược nhiều bệnh không để ý tới sự, tam tiểu thư chỉ để ý bên trong phủ việc, nàng cũng là không dạ tâm, một lòng tu luyện, tứ công tử chăm chú với tu luyện, cũng không để ý tới sự, huynh muội tình cảm thâm hậu, cũng không nội đấu, ta quy về ba các tiểu thư dưới. Tam tiểu thư. Tưởng Huệ nói. Sở Ly nói, tam tiểu thư Tiêu Kỳ, trưởng quản bên trong phủ hình phạt. Huống hồ quốc công phủ chính là mênh mang cự hồ, bằng tưởng huynh tu vi của ngươi, vào phủ có thể thành lục phẩm hộ vệ, sẽ có đơn độc sân trụ, không ai quấy rối, so với ngươi tưởng tượng tự do. Lẽ nào liền không không tự do địa phương? Nếu như là lục phẩm hộ vệ, hàng năm có 6 lần nhiệm vụ, ngoài ra, chỉ cần vâng theo phủ quy, lại không ràng buộc. Sở Ly cười nói, nhiệm vụ là có thể chọn, sẽ không cấm chế. Cái kia tất cả mọi người đều chọn an toàn, nguy hiểm nhiệm vụ ai làm? Tưởng Huệ bán tín bán nghi. Sở Ly cười nói, an toàn nhiệm vụ thù lao thấp, nguy hiểm nhiệm vụ thù lao cao, gấp 10 gấp trăm lần chênh lệch. Ở quốc công phủ, an toàn nhiệm vụ không ai làm, càng nguy hiểm càng có người cấp làm, tự phụ võ công cao minh, yêu thích mạo hiểm kích thích, muốn kích phát chính mình tiềm lực tiến bộ dũng mãnh, yêu thích tiền tài đang ăn dược. Tưởng huynh nguyên nên rõ ràng, không phải không ai muốn vào quốc công phủ, mà là quốc công phủ ngưỡng cửa so với danh môn đại phái càng cao hơn, nếu không có tưởng huynh ngươi khinh công nhất tuyệt, là không có cơ hội tiến vào quốc công phủ. Tưởng Huệ trái lại do dự, dĩ nhiên như vậy tươi đẹp. Sở Ly nghiêm mặt nói, quốc công phủ hộ vệ có hai loại, một loại là phía trước ta nói, là không có chức hộ vệ, một loại khác là có chức hộ vệ thì lại nghe lệnh của thủ trưởng, không như vậy tự do. Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ. Chương 131, Hổ Cốt. Có chức hộ vệ có ích lợi gì? Tưởng Huệ hỏi. Hắn cảm thấy, người luyện võ đa số chịu không nổi gò bó, nghe người khác mệnh lệnh làm việc quá hoan uổng. Nhất định có lợi ích cực kỳ lớn mới có thể có người làm. Sở Ly lắc đầu cười nói, không có những khác chỗ tốt. Ân. Tưởng Huệ kinh ngạc. Sở Ly nói, ngoại trừ ổn định một điểm, không những khác chỗ tốt. Không thể nào. Tưởng Huệ cau mày nói, nếu như không chỗ tốt, ai sẽ cùng người ra roi. Sở Ly cười cợt, khả năng có một việc chỗ tốt đi, có thể thăng quan. Thăng quan. Tưởng Huệ trầm ngâm. Sở Ly nói, như của ta Thiên Linh Viện, ngươi mới vừa vào đến. Đương nhiên đến từ tầng thấp nhất làm lên, nếu như làm tốt lắm, lên trên nữa thăng. Luyện võ lại không phải làm quan. Tưởng Huệ rên một tiếng. Sở Ly cười nói, như Thiên Linh Viện, thiết có thị vệ thống lĩnh, hộ vệ thống lĩnh, phó thống lĩnh, nếu như ngươi lên làm thống lĩnh, tự nhiên có thể điều động người khác. Mọi việc thân lịch thân vi, vẫn là một câu dặn dò, tự có người thế ngươi làm tốt, người nào càng thoải mái. Tưởng Huệ lắc đầu một cái. Quyền lực cũng thật là lớn lao mê hoặc, có mấy người có thể từ chối. Sở Ly nói, được rồi Tưởng huynh, ta môi đều ít, cho một câu thoải mái thoại đi, đến cùng có vào hay không quốc công phủ. Ta có thể tin tưởng người sao? Tưởng Huệ nói, hay là đem ta lừa đi vào? Sở Ly bật cười, nói thật, muốn hại người, ta còn dùng phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Hà tất đến mật báo, ở một bên xem trò vui là được. Còn nữa nói, ta đối với Tưởng huynh thành tâm chờ đợi, nếu không, ta chỉ cần ở tại bọn hắn đắc thủ thời khắc lại ra tay, Tưởng huynh ngươi còn không cảm ơn đái đức. Còn dùng ta như thế tận tình khuyên nhủ khuyên. Tưởng Huệ lộ ra vẻ tươi cười. Điểm này quả thật làm cho hắn càng tin tưởng Sở Ly, nếu như Sở Ly sái cái tâm cơ, chờ mình gặp rủi ro lại đưa tay, chính mình cảm kích bên dưới, cũng không cái gì có thể nói, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Phu quân, nếu không, liền tiến vào quốc công phủ đi. Thư Ngọc Đình nhẹ giọng nói. Tưởng Huệ nhìn về phía nàng. Thư Ngọc Đình nhìn ra được chồng mình đã động lòng, chỉ là mất mặt mặt mũi. Lời này chỉ có thể tự mình nói, cho dù hắn tương lai sẽ oán giận chính mình, cũng không kịp nhớ như vậy hơn nhiều, cơ hội hiếm có. Ngọc Đình, thật muốn đi vào, nói không chắc tháng ngày còn không bằng hiện tại đây. Tưởng Huệ than thở. Thư Ngọc Đình mỉm cười nói, chỉ cần chúng ta cùng nhau, ở nơi nào đều giống nhau. Sở Ly cười nói, Tưởng huynh, ở quốc công phủ nguy hiểm, so với ngươi hiện tại không lớn lắm. Ai? Tưởng Huệ thở dài một hơi. Trầm Giai nói, thôi, liền tiến vào quốc công phủ đi. Sở Ly vỗ tay cười nói, chúc mừng Tưởng huynh tất sẽ không hối hận. Tưởng Huệ lắc đầu, ai lại biết đây. Muốn vào quốc công phủ nhiều không kể xiết, lại có mấy người có thể đi vào đến. Sở Ly cười nói, Tưởng huynh là đang ở phúc bên trong không biết phúc A. Chúng ta hiện tại liền lên đường, chuyển động thân thể, trực tiếp hồi phủ. Không thành vấn đề. Tưởng Huệ thoải mái đáp ứng. Lúc sáng sớm, sương mù như lụa mỏng ở trên mặt hồ tản ra. Sở Ly hô hấp thanh tân ướt át không khí, bước đi bước vào Quan Tinh lâu. Tô Như đang đứng ở đại sảnh, một thân hạnh hoàng la sam ánh đến sắc mặt như bạch ngọc, cười tươi như hoa nhìn hắn, đại công cáo thành. Sở Ly cười nói, may mắn không làm được mệnh. Được, được. Tô Như ngoắc ngoắc tay, nhanh đi thấy tiểu thư vẫn chờ đây. Hai người leo lên lầu 3. Tiêu Kỳ Chính khoanh chân ngồi ở trên giường nhỏ điều tức, cánh tay trái thạch cao đã xách đi, bề ngoài không nhìn ra bị thương, nàng khinh nhắm mắt liêm, nghiêm túc yên tĩnh, khác nào Quan Âm tọa liên hoa. Sở Ly đạp xuống tiến vào lầu 3, nàng đôi mắt sáng mở. Sở Ly đem hộp ngọc từ trong lòng móc ra, hai tay đưa lên, tiểu thư, trường sinh thảo. Tô Như nhận lấy, vưng đến Tiêu Kỳ trước người. Tiêu Kỳ nói, mở ra. Tô Như mở hộp ra. Bên trong là một cây bích lục doanh doanh cỏ xanh, xạ xem cùng tầm thường cỏ dại hình dạng tương tự, so với cỏ dại tráng kiện gấp 4-5 lần, giặt rào màu xanh biết toát ra sức sống tràn trề. Vừa nhìn đã biết không phải là vật phàm. Lần này nhị tỷ có cứu. Tiêu Kỳ khinh khẽ thở dài. Sở Ly lắc đầu một cái, vô dụng. Tiêu Kỳ hoành hắn một chút. Sở Ly nói, có phong nguyên chỉ, chính là 10 cây trường sinh thảo cũng cứu không được nhị tiểu thư. Câm miệng. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, đại ca không muốn nghe những này. Sở Ly thở dài, bất đắc dĩ gật gù. Hắn người vi ngôn khinh, y thuật chỉ cùng Quách Mộ Ly học một tháng mà thôi, như thế nào đi nữa cũng thủ tín không được người. Tiểu thư, ta đem Tưởng Huệ mời chào vào phủ. Sở Ly nói. Ân. Tiêu Kỳ hơi mở đôi mắt sáng. Tô Như cười nói, thật sự giả nhỉ. Tưởng Huệ như vậy có thể bị mời chào. Sở Ly cười gật đầu, hắn hiện tại không giống ngày xưa. Có phu nhân, cho nên muốn quá ổn định sinh hoạt, hắn lại đắc tội rồi nhân quốc công phủ. Thiếu một chút bị nhân quốc công phủ thu thập. Tưởng Huệ khinh công tuyệt đỉnh, là hữu dụng tài năng. Tiêu Kỳ khinh gật đầu, ngươi có thể mời chào đến, một cái công lớn. Sở Ly mỉm cười, hắn như vậy nhân tài, không có thể làm việc cho ta xác thực đáng tiếc. Đi nghỉ ngơi đi, còn lại ta sẽ xử lý. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly ôm một cái quyển, xoay người rời đi. Tiêu Kỳ đánh giá vài lần trường sinh thảo, cảm thụ sức sống tràn trề, biết giả không được, thu về hộp đứng dậy đi tới Thiết Tướng Đảo. Lúc sáng sớm quốc công phủ đặc biệt náo nhiệt, so với bình thường càng náo nhiệt mấy phần, hồ trên thuyền nhỏ lui tới. Nàng cùng Tô Như bước lên Thiết Ưng Đảo hậu hoa viên bên trong, Tiêu Thiết Ưng chính đang hậu hoa viên luyện công, trưởng lực tràn ngập, quanh thân tử khí hưng hực, bên cạnh không ai hầu hạ. Nhìn thấy Tiêu Kỳ lại đây, Tiêu Thiết Ưng kinh ngạc thu công, nàng thời gian này lại đây nhất định là có chuyện. Đại ca, trường sinh thảo tìm trở về. Tiêu Kỳ nói. Tiêu Thiết Ưng ngẩn ra, vui mừng khôn xiết, tìm trở về rồi. Tiêu Kỳ liếc mắt nhìn Tô Như hai tay nâng hộp ngọc hiện đến Tiêu Thiết Ưng trước mặt. Tiêu Thiết Ưng mở hộp ngọc ra nhìn lên, nhất thời ha ha cười lên, quả nhiên là trường sinh thảo. Hắn không kìm lòng được xoa xoa hộp ngọc, ôn hòa mà lành lạnh cảm giác từ lòng bàn tay truyền đến, để hắn bình tĩnh một phần, than thở, thực sự là thiên không giúp người, nhị muội có cứu rồi. Tiêu Kỳ khinh gật đầu. Sở Ly tìm trở về. Vâng. Khá lắm, quả nhiên lợi hại. Tiêu Kỳ nói. Có điều Sở Ly hắn kiên trì nhị tỷ chúng rồi phong nguyên chỉ, trường sinh thảo vô dụng. Hừ. Tiêu Thiết Ưng lạnh rên một tiếng, hắn đúng là bướng bỉnh. Tiêu Kỳ lắc đầu nói, quên đi, mặc kệ hắn, mau chóng cho nhị tỷ ăn vào đi. Đúng đúng. Tiêu Thiết Ưng lần thứ hai lộ ra khuôn mặt tươi cười, buổi sáng liền cho nhị muội ăn vào. Hắn hứng thú bừng bừng thu về hộp ngọc, trầm ngâm nói, tiểu tử này thực sự là thật tài tình, cũng không thể không thưởng. Lại tăng nhất phẩm có chút quá nhanh, ta muội ngươi cảm thấy thưởng chút gì thật? Lúc trước không phải muốn thăng nhất phẩm, muốn lật lọng. Tiêu Kỳ nhíu mày. Nếu như người khác, thăng nhất phẩm không có gì, nhưng là Sở Ly bây giờ tứ phẩm, đã kinh thế hai tục, lại tăng, đối với hắn cũng không tốt. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu nói. Ta cảm thấy cũng còn tốt. Tiêu Kỳ lạnh lùng nói. Cố gắng, ngươi nếu kiên trì vậy thì thăng nhất phẩm đi. Tiêu Thiết Ưng bất đắc dĩ nói, thưởng chút gì? Trong phủ có một khối hổ cốt. Tiêu Kỳ nói, thưởng cho hắn đi. Linh hổ cốt. Tiêu Thiết Ưng lộ ra thịt đau vẻ, cái này. Đại ca thực sự không nỡ, liền để hắn thưởng ngoạn một trận đi. Tiêu Kỳ nói. Hắn nắm linh hổ cốt có ích lợi gì? Tiêu Thiết Ưng do dự không quyết định, nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ muốn ăn? Vật này cũng không thể làm thuốc. Linh hổ cốt kịch độc cực kỳ, làm thuốc ăn vào tức mất mạng, sát khí trùng thiên, cần ở đặc thù đồ vật bao bọc, hơi đụng vào xúc tức giết, sát khí giết người vô hình, so với bảo kiếm càng đáng sợ. Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ. Chương 132, đến cốt. Tiêu Kỳ nói, hắn luyện bạch hổ luyện dương đồ, cần cảm ngộ linh hổ tư thế. Hắn dám chạm hổ cốt. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu nói, có thể đừng làm bừa, hắn là một nhân tài, đừng phá hủy. hắn Bạch Hổ luyện dương đồ đã có chút hỏa hầu, có hổ cốt, sẽ tiến thêm một bước, bằng không, sợ là muốn dừng lại ở đây, thù vi đáng tiếc. Được, Bạch Hổ luyện dương đồ đều có thể luyện thành. Hắn vận may cũng được, góp đủ trên dưới hai bộ. Tiêu Thiết Thương thở dài, hắn cũng luyện qua Bạch Hổ luyện dương đồ, đáng tiếc không nuốt môn, luyện không được. Bây giờ nhìn lại, Sở Ly võ học thiên phú xác thực kinh tài tuyệt diễm, có thể so với Tam Muội, thiên hạ hiếm có, xác thực đáng giá dưới tàn nhẫn khí lực vun bón. Hắn thân là quốc công phủ con trường đích tôn, đương nhiên sẽ không đi đấu kỵ, ước ao sau khi càng ngày càng coi trọng Sở Ly, nhân tài như vậy không thể tận dụng, vậy thì thật là tội lỗi, quốc công phủ muốn cường thịnh, phải dùng thật những người này mới. Đại ca Tiêu Kỳ nói, khối này hổ cốt giữ lại cũng vô dụng, làm thuốc không được, ngay đến chạm vào cũng không dám, không bằng cho hắn. Hắn có thể sử dụng. Tiêu Thiết Tướng nói, sát khí trùng thiên, hắn nếu như đụng vào, sợ là muốn xong đời. Hắn Phật hiệu rất sâu, đối với cảm giác nguy hiểm ứng nhạy cảm, gặp nguy hiểm có thể tránh đến mở. Tiêu Kỳ nói, đại ca ngươi là không nỡ chứ? Ai nói ta không nỡ? Tiêu Thiết Tướng vung vung tay, tức giận hừ nói, được rồi, cho hắn. Tiêu Kỳ lộ ra nụ cười. Tiêu Thiết Tướng thở một hơi dài nhẹ nhõm, khẽ cắn răng đem cảm giác đau lòng đè xuống, nhưng nhất định phải nói với hắn rõ ràng đi. Vật này không phải là đùa giỡn. Đương nhiên. Tiêu Kỳ hé miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, đại ca ngươi kỳ thực là thật sự không nỡ chứ. Tiêu Thiết Tướng tức giận chừng nàng, ngươi liền chuyện cười ta đi. Khối này hổ cốt đến cùng làm sao đến? Ai biết được? Tiêu Thiết Tướng lắc đầu một cái than thở, ban đầu ta hỏi qua phụ thân một câu, phụ thân nói hắn cũng không biết. Khả năng khắp thiên hạ chỉ có này một khối linh hổ cốt đi. Tiêu Kỳ nói. Tiêu Thiết Tướng cười nói. Hẳn là một vị thiên thần cảnh từ thập vạn đại sơn mang ra đến, nói không chắc có vài khối đây. Nhiều hơn nữa mang một khối liền sẽ đưa tới linh hổ. Tiêu Kỳ nói, thiên thần cảnh võ giả cũng không dám. Vạn nhất có mấy cái thiên thần cảnh đây. Đại ca cũng đừng nhắc ra rồi. Vì lẽ đó nha, hổ cốt hiếm thấy a. Tiêu Thiết Tướng lắc đầu thở dài, có điều Sở Ly có thể tìm giải sinh thảo, cứu nhị muội một mạng, so với một khối hổ cốt trọng yếu. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Hai người nói chuyện, ra hậu hoa viên. Đi tới chính sảnh. Tiêu Thiết Ưng còn không ngồi xuống, liền dương giọng kêu, Lâm Toàn. Lâm Toàn. Công tử. Hạc Phát Đồng Nhan ông lão Lâm Toàn xuất hiện, cười híp mắt nói, công tử có gì phân phó. Đem nội khố bên trong khối này hổ cốt đem ra. Tiêu Thiết Ưng nói. Vâng. Lâm Toàn đáp ứng một tiếng. Xoay người đi tới. Tiêu Thiết Ưng chỉ ghế thái sư, Tiêu Kỳ ngồi xuống. Tiêu Kỳ trầm ngâm chốc lát, than thở, đại ca, vạn nhất bị Sở Ly nói chúng rồi đây. Cái gì? Tiêu Thiết Tướng ngẩn ra. Lập tức nhớ tới đến, lắc đầu bật cười, phong nguyên chỉ. Tiêu Kỳ chậm rãi nói, Sở Ly đối với phán đoán của chính mình rất tự tin. Tiêu Thiết Tướng lắc đầu nói, xem ra ngươi đối với hắn càng ngày càng tín nhiệm, này không phải là chuyện tốt, như thế nào đi nữa nói cũng là thủ hạ, chung quy phải có lòng phòng bị. Không thể tin hết. Ta rõ ràng. Tiêu Kỳ gật đầu. Ngữ ngươi thuật nàng rất rõ ràng, nhân tính bản ác, không thể tin hoàn toàn. Tiêu Thiết Tướng nói. Thực sự là phong nguyên chỉ, vậy thì tìm người mở ra, không có gì ghê gớm. Tiêu Kỳ cau mày trầm ngâm, phong nguyên chỉ có thể không dễ như vậy giải. Lâm Toàn rất nhanh trở về phòng khách, hai tay phụng cái trước đen thủi cái hộp nhỏ, châu đáo đồ trang sức hộp không xê xích bao nhiêu, công tử. Tiêu Thiết Ưng nhận lấy đưa cho Tiêu Kỳ, đây chính là hổ cốt, nhớ tới nói với hắn rõ ràng, ngàn vạn không thể đụng vào xúc. Ừm. Tiêu Kỳ ứng một tiếng, hắn không như vậy ngốc. Ta chỉ sợ hắn kiêu căng tự mãn. Không phục. Thật muốn đụng với, sát khí quán thể, hắn lợi hại đến đâu cũng phải chết. Tiêu Thiết Ưng hừ nói. Tiêu Kỳ cười nói, đại ca, Sở Ly đem Tưởng Huệ mời chào vào phủ. Ân. Tiêu Thiết Ưng ngẩn ra, sắc mặt âm trầm lại. Tiêu Kỳ nói, đại ca muốn xử trí như thế nào Tưởng Huệ? Tiêu Thiết Ưng thâm hút mấy cái khí. Hắn ở trước hôm nay, đem Tưởng Huệ hoạt quả tâm tư đều có, trường sinh thảo mất mà lại được, hắn tức giận cũng tiêu hơn nữa, nhưng nghe đến Tưởng Huệ tên. Vẫn còn có chút không thoải mái. Tức giận khó bình. Tiêu Kỳ nói, lẽ nào trục xuất phủ? Nói bậy. Tiêu Thiết Ưng tức giận chừng nàng một chút, hắn khinh công nhưng là nhất tuyệt, có thể đầu đến trong phủ, đương nhiên không thể bỏ qua. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly tiểu tử này quả nhiên có mấy phần bản lĩnh. Tiêu Thiết Ưng hừ nói, Tưởng Huệ như vậy kiêu căng tự mãn. Có thể quy đến trong phủ cũng không dễ dàng. Tiêu Kỳ nói, hắn có thể thấm nhuần lòng người, tìm nhược điểm công phá tâm phòng. Đừng vội sắp xếp, để Tưởng Huệ tự chọn đi. Tiêu Thiết Tướng nói, Sở Ly cái tên này nhất định sẽ nói phục Tưởng Huệ quy tiến vào Thiên Linh Viện. Tiêu Kỳ cười khẽ, rất có thể. Lâm Toàn bưng lên hai ngọn trà, không người đứng ở một bên. Tiêu Kỳ trùng Lâm Toàn nói, Lâm Toàn, ngươi tuổi cũng lớn hơn, vinh dưỡng tuổi thọ. Đi diễn võ điện làm cái cung phụng. Lâm Toàn cười nói, đa tạ Tam tiểu thư quan tâm, lão già là tiện cốt đầu, một nghỉ ngơi đến liền khó chịu, tay chân còn linh hoạt, hầu hạ đại thiếu gia, trong lòng tối thoải mái. Ai Tiêu Kỳ lắc đầu. Tiêu Thiết Ưng cười nói, không Lâm Toàn ở bên người, ta còn thực sự không quen. Những kia nha đầu tay chân vụ bè, trướng mắt. Tiêu Kỳ nói, những kia nha đầu nào có Lâm Toàn tâm tư như vậy. Nhị tỷ bên kia nên tìm cá nhân rồi. Nàng gái kia tính tình, có thể để ý ai. Tiêu Thiết Ưng bất đắc dĩ thở dài. Tiêu Kỳ lắc đầu, vẫn không nha hoàn hầu cận hầu hạ cái nào thành, quá không tiện. Tiêu Thi bên người không nha hoàn hầu cận, chỉ có một đám nha hoàn hầu hạ, nàng tính tình quái lạ, không thích bên người có người ở lại, yêu thích một thân một mình ở chung, cố nhiên thản nhiên tự tại, nhưng có rất nhiều bất tiện. Như nàng có Tô Như ở, một ít việc vặt không cần quản, Tô Như có thể thay mình làm tốt, mình có thể chăm chú với tu luyện cùng xử lý bên trong phụ sự vụ. Một ít việc vặt muốn từng cái dặn dò, cái kia thật sự quá mệt mỏi, nhị tỷ một mực vui với như vậy. Bên người nàng cái kia mấy cái nha hoàn vẫn tính đắc lực. Tiêu Thiết Tướng nói, nàng không chịu được người bên ngoài, tìm người đi qua cũng là uổng công. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Thiết mắt ưng bỗng nhiên trừng lớn, ta muội, ngươi không phải là muốn nói, đem Lâm Toàn điều cho nhị muội chứ? Đại ca ngươi có thể cam lòng. Tiêu Kỳ hé miệng mỉm cười. Tiêu Thiết Tướng vội vàng lắc đầu, không có được hay không? Vậy cho dù. Tiêu Kỳ nói, đại ca, buổi chiều cho nhị tỷ dùng trường sinh thảo, ta trước tiên đi tới. Đi thôi đi thôi. Tiêu Thiết Tướng tức giận vung vung tay. Nàng lời nói này có thể đảo loạn chính mình tâm tư, hắn liếc mắt nhìn Lâm Toàn, lắc đầu một cái, bất kể nói thế nào, Lâm tất cả đều là nam nhân, lớn tuổi cũng là nam nhân, nhị muội thiếp thân người nhất định phải là nữ. Sở Ly chính đang tiểu đình bên trong luyện công, quan tưởng Bạch Hổ luyện dương đồ, Tiêu Kỳ cùng Tô Như trực tiếp đẩy cửa đi tới tiểu đình, ngồi vào hắn trước mặt, Tô Như đem hộp đen phóng tới trên bàn đá. Sở Ly ôm quyền chào, Hiếu Kỳ liếc mắt nhìn hộp đen. Ngươi lại thăng nhất phẩm, tam phẩm. Trong này là một khối linh hổ cốt đầu. Tiêu Kỳ nói, sát khí bức người, ngàn vạn không thể đụng chạm. Hổ cốt. Sở Ly kinh ngạc. Tiêu Kỳ khinh gật đầu, đây là đối với ngươi cầm lại trường sinh thảo khen thưởng, nên có trợ giúp ngươi tu luyện Bạch Hổ luyện dương đồ. Sở Ly nhẹ nhàng mở ra hộp đen, sát khí khác nào một con mãnh hổ nhào tới. Sở Ly vui mừng khôn xiết khép lại tráp, ôm quyền lần thứ hai trí tạ. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 133, vào phủ. Tiêu Kỳ cười nhạt cười. Tiểu thuyết chương mới nhanh không đạn xong xin mời tìm tòi. Vốn là chỉ cần Tô Như đưa tới liền có thể, nhưng nàng không yên lòng, muốn đích thân căn dặn một lần, miễn cho Sở Ly gan to bằng trời đi mạo hiểm, thật sự có chuyện bất trắc. Đợi các nàng rời đi, Sở Ly trở lại tiểu đình, chậm rãi mở ra hộp đen, sát khí như thủy triều mãnh liệt mà đến, phảng phất huyễn hóa thành một con mãnh hổ nhào tới, làm cho người kinh hãi run rẩy, không kìm lòng được muốn xoay người đào tẩu. Sở Ly đưa tay ra, chậm rãi tới gần hổ cốt, cách xa một thước dừng lại, hàn khí âm u nhập vào cơ thể mà vào, kinh mạch cùng cơ nhục phảng phất bị vô số hàn kim đâm thấu, đau đớn không chịu nổi. Hắn lấy tay rút về đến, nhìn chằm chằm hổ cốt, cảm thụ hổ cốt trên sát khí. Vẹn vẹn một khối xương liền có như thế uy thế cùng sát khí, một con hoạt linh hổ nên làm gì uy thế ngập trời, hắn mơ hổ có thể lĩnh hội. Bạch hổ luyện dương đồ liền cần loại này uy thế ngập trời, quan tưởng bên trong bạch hổ càng có uy thế, hư không truyền đến sức mạnh càng cường đại, càng tinh khiết hơn, bạch hổ luyện dương đồ uy lực càng mạnh. Tuyết Lăng đến Sở Ly dặn dò, giúp Tưởng Huệ toàn ra dàn xếp, trước hết để cho Thư Ngọc Đình ở tại khách xá, lại mang Tưởng Huệ ở trong phủ công việc thủ tục. Nàng một bộ bạch sam phiêu phiêu, khí chất như băng như tuyết, chống thuyền mang theo Tưởng Huệ bước lên diễn võ điện. Diễn võ trước điện sân luyện võ trên, bọn hộ vệ tú năm tụm ba tập hợp thành một đoàn, luận bàn võ công, hoặc là một mình tu luyện, luyện đao luyện kiếm, luyện trưởng luyện quyền, đa dạng, phi thường náo nhiệt. Tuyết Lăng lượn lờ bước lên ngạ, náo nhiệt sân luyện võ chậm rãi yên tĩnh lại, mọi người tránh ra một con đường, để Tuyết Lăng từ trung gian thông qua, không cần đi vòng. Tuyết Lăng ngọc mặt trầm túc, nhẹ nhàng gật đầu, xem như là cùng mọi người chào hỏi. Tưởng Huệ đi theo bên người nàng, bị mấy trăm người nhìn chằm chằm, nhiều như vậy rất không hữu hảo ánh mắt để hắn rất không dễ chịu. Chờ xuyên qua đám người, Tưởng Huệ ám thở ra một hơi, thấp giọng nói, Tuyết Lăng cô nương. Bọn họ đây là làm sao? Tuyết Lăng lạnh nhạt nói, công tử nhà ta được xưng thanh niên đệ nhất cao thủ. Sở huynh đệ uy phong như vậy. Tưởng Huệ kinh ngạc. Tuyết Lăng ngạo nghễ hừ nói, công tử đệ nhất cao thủ là đánh ra đến, bọn họ không thể không khâm phục. Quả nhiên lợi hại. Tưởng Huệ than thở. Hắn có thể thấy, những người này ở trong có không ít tiên thiên cao thủ. Quốc công phủ thực lực quả nhiên kinh người. Tuyết Lăng lượn lờ mà đi, mang theo hắn đến diễn võ điện. Nói do nguyên do, giúp Tưởng Huệ lĩnh yêu. khối này chỉ là cấp thấp nhất thị vệ yêu, muốn chuyển thành hộ vệ, cần sông cựu phẩm lâu. Tuyết Lăng nói, đi thôi, đi theo ta.
Cựu phẩm lâu.
Tưởng Hoái hỏi. Tuyết Lăng nói, bên trong phủ hộ vệ chỉ luận võ công, không nói cái khác, xông qua mấy tầng cựu phẩm lâu, chính là mấy phẩm hộ vệ. Xem hết cá nhân bản lĩnh, Tưởng công tử không cần giấu dốt, cấp bậc càng cao, đồng lộc càng cao, kém nhất phẩm còn kém vài lần.
Được.
Tưởng Hoại chậm rãi gật đầu. Hắn mới vào quốc công phủ, muốn đứng vững chân cái, đương nhiên muốn biểu diễn ra bản lãnh của chính mình. Hắn nhìn thấy sân luyện võ nhiều như vậy tiên tiên cao thủ, có áp lực. Hai người đi tới cựu phẩm đồng lâu trước, nguy nga đồng thao lâu dưới ánh mặt trời tỏa ra hàn khí cùng ánh sáng. Khí thế hùng hồn ép người. Đây chính là cựu phẩm lâu. Tuyết Lăng ngước đầu nhìn lên, mỗi lần lại đây ngước nhìn, đều không khỏi sẽ bay lên ti miểu cảm giác, Tưởng công tử có thể bằng yêu đi vào. Tuyết Lăng cô nương chờ. Tưởng Huệ xài bước vào cựu phẩm lâu. Tuyết Lăng ở cựu phẩm lâu trước lặng lặng đứng. Long lanh ánh mặt trời chiếu lên trên người ấm rung rung, trên người nàng nhưng lượn lờ tán không đi lành lạnh. Nàng khí chất lành lạnh, hơn nữa tu luyện thái âm quyết, thời khắc làm cho người ta lành lạnh cảm. Theo thái âm quyết tinh thâm, trên người nàng hàn khí càng ngày càng mạnh mẽ, đến gần rồi đều có một loại ngâm vào suối nước lạnh cảm giác, không sinh được khinh nhờn tâm ý. Nàng tính cách cũng được thái âm quyết ảnh hưởng, càng ngày càng lành lạnh lãnh đạm, đối với vạn sự không oanh với tâm. Tâm thần hoàn toàn ký thác ở trong tiểu viện. Chỉ có ở trong tiểu viện mới triển khai tâm tình. Biểu lộ sướng vui đau buồn, đến bên ngoài. Tâm lại như bị một tầng băng bao lấy, khó hơn nữa hàm đến động. Một canh giờ đi qua rất nhanh, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Tưởng Huệ chậm rãi đi ra khỏi cửa đồng lớn, sắc mặt tái nhợt, đi lại gian nan. Tuyết Lăng từ trong lòng móc ra một bình viên thuốc, đổ ra một hạt đưa tới, không có bị thương chứ.
Lui.
Tưởng Huệ cười khổ. Tuyết Lăng nói, đây là bồi nguyên đan, khôi phục nội lực.
Đa tạ.
Tưởng Huệ nhận lấy thoải mái ăn vào, lắc đầu cười khổ, quả nhiên lợi hại.
Tưởng công tử xông mấy tầng?
Không xông qua tầng thứ 5.
Hả, vậy thì là xông qua 4 tầng, lục phẩm, lợi hại.
Tưởng Huệ thở dài nói, vừa lên đến liền có thể xông đến lục phẩm, tiền đồ vô lượng. Trong thời gian ngắn ta không xông qua được 5 tầng.
Tưởng Huệ ăn vào bồi nguyên đan, rất nhanh nhiệt khí khắp cả quanh thân, tinh thần không khỏi rung lên, cảm giác suy yếu một hồi bị loại bỏ.
Hắn âm thầm cảm thán. Bồi nguyên đan hơn xa chính mình phục quá đan dược, không hổ là quốc công phủ.
Tuyết Lăng tiếu nói, lục phẩm đã đủ thật lợi hại rồi, mỗi tháng 800 lạng bạc ròng.
Sở huynh đệ nhưng là tứ phẩm.
Tưởng Hoài nói.
Tuyết Lăng lắc đầu nói, công tử là thị vệ, đồng lộc so với hộ vệ kém xa rồi.
Tứ phẩm thị vệ, sở huynh đệ càng lợi hại.
Tưởng Hoài nói.
Tuyết Lăng nói, công tử lập công nhiều không kể xiết, Tưởng công tử, chúng ta đi thôi, đi các ngươi trụ tiểu viện.
Bọn họ trước tiên đem ở tại khách xá Thư Ngọc Đình nhận lấy, Tuyết Lăng chống thuyền đem Tưởng Huệ cùng Thư Ngọc Đình đưa đến một hòn đảo nhỏ trên.
Tiểu đảo bích lục chất đầy, cây liễu vần quanh, cành liễu phiêu phiêu, sinh cơ bừng bừng khí phả vào mặt.
Ba người rơi xuống thuyền, đạp lên hoa tươi vờn quanh đường mòn, đi tới một tòa tinh xảo tiểu viện.
Tuyết Lăng đẩy ra cửa viện, Tưởng công tử, Tưởng phu nhân, này chính là các ngươi nơi ở, hai vị trước tiên vào xem, không hài lòng lại đổi một gian.
Tưởng Huệ cười nói, còn có thể chọn sân trụ.
Tuyết Lăng nói, trong phủ sân có rất nhiều, tùy ý chọn cũng chọn không xong, hai vị cũng không cần gấp, ở một thời gian ngắn cảm thấy không hài lòng, cũng có thể đổi.
Bên trong phủ có nhiều như vậy sân?
Tưởng Huệ nghi ngờ hỏi.
Tuyết Lăng nói, trong phủ kiến sân vốn là nhiều, hơn nữa rất nhiều hộ vệ không được bên trong phủ, vì lẽ đó rất dư giả.
Không được trong phủ cũng được.
Tuyết Lăng gật gù, hộ vệ là rất tự do, chỉ cần vâng theo phủ quy, hoàn thành từng người nhiệm vụ liền thành. Ở nơi đó nhi tùy ý.
Lẽ nào trong phủ liền không sợ Tưởng Huệ cau mày?
Cách làm như vậy, lỗ thủng cũng quá to lớn, quốc công phủ dường như không để phòng giống như vậy, không hề nghiêm ngặt dấu hiệu.
Tuyết Lăng nói, Tưởng công tử là lo lắng trong phủ an toàn chứ?
Vâng.
Tưởng Huệ gật đầu.
Tuyết Lăng nói, công tử yên tâm, chúng ta quốc công phủ cùng cái khác phủ không giống, là xây ở hồ trên, từng tòa tiểu đảo, mỗi hòn đảo nhỏ mỗi người có hư thực, có người muốn tấn công vào đến. Bảo đảm hắn có đi mà không có về.
Tưởng Huệ bán tín bán nghi.
Tuyết Lăng lộ ra vẻ mỉm cười, tự quốc công phủ kiến phủ tới nay, có vài lên muốn công quốc công phủ, nhưng không một thực hiện được.
Đây là vì sao?
Tưởng Huệ nói, lẽ nào mỗi tòa trên đảo đều có cao thủ tòa chấn?
Tuyết Lăng nói, đương nhiên là có cao thủ tòa chấn, hư thực thay đổi khó lường, chỉ có Tam tiểu thư rõ ràng, là cơ mật.
Như vậy Tưởng Huệ chậm rãi gật đầu.
Thư Ngọc Đình tiến vào tiểu viện, đánh giá bốn phía.
Một mảnh vườn hoa, một mảnh rừng trúc, còn có một tòa tiểu đình, thanh lũ hợp lòng người, bố trí đến mức rất nhã trí.
Trong phòng gia cụ cổ kính, phong cách giản dị tự nhiên, vừa nhìn biết ngay là quý trọng gỗ, cao thủ tên tượng làm ra, cổ điển bên trong bao hàm xa hoa. Thư Ngọc Đình vừa nhìn liền thích, lộ ra nụ cười. Tuyết Lăng nhìn bọn họ thỏa mãn, lại giúp bọn họ tìm một hầu gái, phụ trách sinh hoạt thường ngày của bọn họ, Tưởng Huệ chính thức trở thành quốc công phủ hộ vệ, có thể đi diễn võ điện nhìn, kết giao vài bằng hữu. Tuyết Lăng trở lại tiểu viện thời điểm, đã là mặt trời chiều ngã về tây, tàn huy chiếu đỏ sân, Sở Ly chính đang tiểu đỉnh bên trong nhìn chằm chằm một hộp đen xem. Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ. Chương 134, huyền bí. Công tử. Tuyết Lăng tiến lên thấp giọng kêu. Sở Ly quay đầu nhìn nàng, an bài xong. Tuyết Lăng sợ hết hồn, thân thể nhất thời cứng đờ, ánh mắt của hắn như hàn kiếm giống như đâm vào thân thể mình, nàng một hồi như rơi vào hầm băng, cả người không thể động đậy. Sở Ly phát hiện dị dạng, thu hồi ánh mắt, vung vung tay, xin lỗi. Bọn họ ở lại. Vâng. Tuyết Lăng thư một hơi, tâm thịch thịch nhảy không ngừng, vừa nãy cảm giác quá đáng sợ. Sở Ly đem hộp đen thu về đến, Thưởng huynh xông mấy tầng lâu. Hiện tại là lục phẩm hộ vệ. Tuyết Lăng nói, võ công của hắn rất lợi hại, công tử là từ nơi nào tìm đến. Sở Ly bật cười, Tưởng huynh nhưng là võ lâm đại danh đỉnh đỉnh phi thiên thần hầu, có thể xông đến lục phẩm cũng chuyện đương nhiên, bọn họ còn thỏa mãn chứ. Ta xem thật hài lòng. Tuyết Lăng nói, Thưởng phu nhân đặc biệt yêu thích. Sở Ly gật đầu nói, ngươi thường quá đi xem bọn họ một chút, dù sao mới đến, cần người hỗ trợ, chỉ một hầu gái khó tránh khỏi chăm sóc bất chu. Vâng. Tuyết Lăng nói, nếu không, ta lại tìm hai người hỗ trợ. Không cần. Sở Ly nói, bọn họ chậm rãi thích ứng là tốt rồi. Được rồi, ngươi đi làm đi. Tuyết Lăng chỉ hộp đen, đây là cái gì? Hồ cốt. Sở Ly cười cợt, ngươi có thể đừng đụng nó, đụng vào liền mất mạng. Công tử vừa nãy thật là dọa người. Ta đang theo nó sát khí vật lộn với nhau, ngươi tới được quá khéo. Mỗi ngày còn quan hổ đồ sao? Đương nhiên. Tuyết Lăng gật đầu. Nàng cảm thấy xem hổ đồ hiệu quả vô cùng tốt, dũng khí của chính mình càng ngày càng tráng, sẽ không tên trột dạ hụt hơi, làm việc cũng trầm ổn rất nhiều, càng quan trọng chính là, nàng cảm thấy thúc đẩy nội lực càng nhanh hơn một phần. Sở Ly thỏa mãn gật đầu nói, ta ngày mai lại đổi một bước. Đa tạ công tử. Tuyết Lăng ăn được ngon ngọt. Biết những này hổ đồ là chân bảo, người bình thường có thể không nỡ treo ra đến gặp người. Sở Ly vung vung tay, Tuyết Lăng tiến vào nhà bếp làm cơm. Từ khi Tưởng Huệ tiến vào quốc công phủ, Sở Ly vẫn không lộ diện, ngồi ở trong tiểu viện xem hổ cốt. Cảm ngộ sắc khí, lớn mạnh bạch hổ luyện dương đồ quan tưởng mãnh hổ. Hắn có thể cảm nhận được hư không truyền đến sức mạnh càng ngày càng mạnh, như phong ba mãnh liệt, muốn đem mình nuốt chửng. Thân thể càng ngày càng cường hành, sức mạnh tăng mạnh, tốc độ biến nhanh, kim cương độ ách thần công uy lực cũng biến lớn hơn rất nhiều. Bị bạch hổ luyện dương độ tăng cường uy lực. Đại hải vô lượng công năng ung dung như thường ngũ điệp. Sở Ly âm thầm cảm khái, khối này hổ cốt đối với sự giúp đỡ của chính mình quá to lớn. Hắn luôn có một luồng kích động, muốn sờ một chút hổ cốt, nhưng trong lòng vẫn có báo động, để cho mình đừng đụng nó, có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn tin tưởng trực giác của chính mình, vẫn gắt gao khắc chế kích động, chỉ là quan sát, khoảng cách gần cảm thụ, chưa từng đụng chạm. Sở Ly thời gian nhàn hạ liền giúp Tuyết Lang luyện công. Tiến cảnh thật nhanh. Thái âm quyết to lớn nhất thai hại chính là thôi thúc chậm chậm, ở hắn mạnh mẽ lực lượng tinh thần trước mặt, thái âm quyết nhưng ung dung như thường. Không trở ngại chút nào. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Tuyết Lăng luyện một ngày bù đắp được bình thường một tháng trôi qua, nàng đã hoàn thành phá huyệt, hậu thiên viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước lên tiên thiên cảnh giới. Tuyết Lăng có chút nôn nóng, không sờ tới huyền quan, không tìm được tiên thiên con đường. Nàng biết, tiên thiên là một cánh cửa sắt hạm. 10 cái có 8 cái ngã vào trước tiên trước cổng trời, chính mình tư chất bình thường. Có thể nhanh như vậy đến trước tiên thiên môn khẩu, trước tất cả đều là công tử trợ giúp. Đan dựa vào chính mình tu luyện, 10 năm 8 năm không hẳn có thể đến nước này. Nghĩ tới đây, nàng cũng không nổi, chậm rãi mài, tổng có thể tìm tới quan khiếu. Sáng sớm ngày hôm đó lúc, Sở Ly luyện xong công, ngồi vào tiểu đỉnh bên trong, tiếp nhận Tuyết Lăng đưa lên ngọc trản, đồng nhiên chỉ đối diện đôn đá, ngồi xuống nói chuyện. Tuyết Lăng dịu dàng ngồi vào đối diện. Nàng một bộ trắng như tuyết la sam không nhiễm một hạt bụi, sắc mặt như bạch ngọc, sóng mắt sáng sủa như hồ nước, hiếu kỳ nhìn hắn, công tử. Sở Ly nói, gần nhất vây ở tiên thiên ngưỡng cửa. Vâng. Tuyết Lăng bất đắc dĩ nói, làm sao cũng không sờ tới môn, một điểm không cảm giác. Nàng cùng Triệu Dĩnh hỏi qua, tiên thiên cảnh giới đột phá trước, sẽ có một loại không tên cảm giác, lúc gần lúc hiện cảm giác được huyền quan tồn tại, chính mình bây giờ một điểm cảm giác không có, xem ra là xa xa khó vời. Sở Ly nói, ngươi tâm không tĩnh, rất khó tìm đến cảm giác. Thật là làm sao lắng xuống. Tuyết Lăng hỏi. Sở Ly cười cợt,
khi ngươi không nghĩ tới tiên thiên cảnh giới thời điểm, mới có thể lăng xuống.
Sao có thể có chuyện đó?
Tuyết Lăng lắc đầu nói.
Vẫn muốn đột phá đến tiên thiên cảnh giới, Nhật muốn dạng nghĩ, như thế nào đi nữa cũng không thể từ bỏ.
Sở Ly nói, ngươi cái này tính cách, rất khó đột phá đến tiên thiên cảnh giới.
Càng là chấp nhất, càng là tĩnh không xuống tâm, tâm không đủ tĩnh, tĩnh trình độ không đủ thâm, vậy thì chạm không tới huyền quan một hiếu, không tìm được tiên thiên con đường.
Tiên thiên cảnh giới tại sao khó phá, chặn lại rồi đại đa số người, cũng không phải là thuần túy bởi vì tư chất, vẫn là tâm tính cố, nhân duyên cố.
Khi thật sự từ bỏ tiên thiên cảnh giới, thả xuống chấp nhất, tâm mới có thể chân chính lắng xuống, tĩnh trình độ mới có thể thâm nhập, huyền môn một khiếu tự nhiên hiển lộ.
Nhưng vừa lên đến liền trực tiếp từ bỏ, vô dục vô cầu, vậy cũng không đạt tới tiên thiên cảnh giới.
Khổ sở tìm kiếm, cố hứng từ bỏ, sâu sắc tuyệt vọng liền dường như sinh cơ đoạn tuyệt, từ bỏ hy vọng.
Thời khắc này chính là âm cực dương sinh cảnh giới, chính là thời cơ tốt nhất, sẽ thấy huyền quan một hiếu, từ đây bước lên tiên thiên chi kính.
Cầu mãi trình độ càng sâu, từ bỏ thì vào tĩnh trình độ càng sâu, dường như Phật gia đại triệt đại ngộ giống như vậy, không có khổ sở tìm kiếm, trực tiếp từ bỏ, vào tĩnh trình độ cũng không đạt tới.
Nhưng cái này thời cơ tốt nhất qua, rất ít người có thể tóm đến trụ.
Đột phá tiên thiên vì sao không có cách nào chỉ điểm, cũng là bởi vì như vậy, sớm nói rồi. Liền cũng lại không đạt tới âm cực dương sinh tâm cảnh, lại đột phá không tới tiên thiên cảnh giới, vì lẽ đó không thể nói rồi là hại đối phương.
Huống hồ, có thể tổng kết ra cái này cũng là Sở Ly, đại đa số người đều là tỉnh tỉnh mê mê tiến vào tiên thiên cảnh giới, cũng không biết chính mình làm sao tiến vào, vì sao đi vào.
Sở Ly khác thường với thế giới này tư duy, Phật hiệu tinh thâm, đối với tâm tình huyền diệu quan chiếu lên tinh tế tỉ mỉ, nhìn thấu tiên thiên chi huyền bí.
Sở Ly lúc trước có thể không hề trệ ngại tiến vào tiên thiên cảnh giới, không phải là bởi vì tâm tình, mà là hắn thiền định tinh thâm, vào tĩnh trình độ cực sâu, hơi một màn tắc liền tìm đến huyền quan một hiếu, bước vào tiên thiên chi kính.
Mà Tuyết Lăng như vậy tính cách, kiên nghị chấp nhất, làm sao đều sẽ không bỏ qua, vậy thì tiến vào không được tiên thiên cảnh giới.
Sở Ly cũng không thể nhìn nàng như người mù bước đi bình thường xung loạn, uổng công vô ích, bằng bản thân nàng, chính là 10 năm 8 năm, cũng tiến vào không tới tiên thiên.
Tuyết Lăng không phục nói, công tử, vậy ta liền tiến vào không được tiên thiên cảnh giới.
Sở Ly nói, như không có ngoài ý muốn, ngươi là không vào được.
Tại sao?
Tuyết Lăng hỏi.
Sở Ly cười cợt.
Tuyết Lăng cắn cắn môi đỏ, công tử, vậy ngươi giúp ta một tay thôi.
Sở Ly bật cười.
Tuyết Lăng lườm hắn một cái.
Nàng tin tưởng Sở Ly, hơn nữa đối với mình cũng không có lòng tin gì, hắn nếu nói mình không vượt qua nổi, vậy thì sẽ không sai, nhưng xem vẻ mặt hắn, có thể giúp mình.
Nàng ở bên người trước mặt còn có thể bận tâm mặt mũi cùng tự tôn, ở Sở Ly trước mặt, nàng đã sớm dứt bỏ rồi những thứ này.
Sở Ly nói, được rồi, ta giúp ngươi một tay.
Tuyết Lăng vui mừng khôn xiết, đà tạ công tử.
Đi thôi, đi ta tinh thất.
Sở Ly đứng dậy ra tiểu đỉnh, đi tới chính sảnh tây phòng.
Hai người ngồi vào trên giường nhỏ, Tuyết Lăng ngồi khoanh chân, hai tay kết ấn, dáng vẻ trang nghiêm.
Sở Ly ngồi vào đối diện nàng, ngón tay cái đặt tại nàng trên mi tâm, không nhúc nhích.
Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ.
Chương 135, tuần thành.
Tuyết Lăng chỉ cảm giác mình tâm không ngừng mà chìm xuống, thật giống lọt vào vực sâu, chậm rãi chìm đến đáy vực, trước mắt một vùng tăm tối.
Thời gian thật giống bất động giống như vậy, không biết mình ở trong bóng tối ở lại, sững sờ bao lâu.
Đại não cũng đọc lại, thời gian cùng không gian cũng theo đọc lại.
Chẳng biết lúc nào, nàng không tên tỉnh lại, có một chút ánh sao ở trước mắt lấp lánh, lóe lên, khác nào bầu trời đêm tinh tinh.
Nàng tâm thần động, linh cơ cũng hơi động, tới gần nơi này mảnh ánh sao.
Theo tới gần, điểm điểm tinh quang hóa thành một đoàn quang, quang bên trong mơ hồ có môn, nàng không tự chủ được ngưng thần tiến vào này đạo quang môn, lập tức một tiếng vang ầm ầm nổ vang ở vang lên bên tai. Quanh thân 7.800 khiếu một hồi mở rộng, cùng thiên địa hồn nhiên hòa làm một thể, chính mình chính là sơn, chính là hải, chính là đại địa.
Thôi thúc tối nghĩa thái âm quyết trở nên trôi chảy như thường, quần quận không ngừng thu nạp thiên địa thanh khí. No đủ hùng hồn cảm giác dồi dào, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, thư giải chính mình trong lòng vui sướng.
Nàng mở đôi mắt sáng, tinh mang lấp lóe, chậm rãi lại thu lại, đa tạ công tử.
Sở Ly đã thu ngón tay lại, lộ ra mỉm cười, nộ tính cũng không tệ lắm.
Tuyết Lăng nhất thời mặt mày hớn hở, công tử, ta nhưng là đến tiên thiên.
Sở Ly gật gù.
Tuyết Lăng thở dài một tiếng, đây chính là tiên thiên cảnh giới A, quả nhiên khác nhau.
Nàng cảm giác tu vi của chính mình tăng vọt gấp 10 lần. Thái âm quyết nội lực tự mình lưu chuyển không thôi, thật giống nước sông bình thường không ngừng nghỉ, trong thân thể bao hàm sức mạnh khổng lồ, thật giống một quyền liền biết đánh nhau phá thương khung.
Sở Ly nói, mấy ngày nay nhiều luyện một chút huyền âm trưởng,
củng cố một hồi tu vi, không gì không làm được, cảm giác chỉ là ảo giác.
Vâng.
Tuyết Lăng bận bịu đáp ứng. Nàng lâng lâng cảm giác một hồi biến mất, trầm xuống tâm, xem ra loại này không gì không làm được cảm giác mạnh mẽ là phổ thông hiện tượng, cũng không phải là mình độc nhất. Thiên thiên cao thủ không phải vô địch thiên hạ. Sở Ly vung vung tay, Tuyết Lăng biết điều đứng dậy rời đi. Nàng ra Sở Ly tính thất, đi tới tiểu viện. Bắt đầu tu luyện lên huyền âm trưởng. Nàng một hồi cũng cảm giác được không giống, huyền âm trưởng triển khai lên càng thêm trôi chạy tự nhiên. Nguyên bản có chút không rõ địa phương, bây giờ nước chảy thành sông lý giải, trưởng pháp càng ngày càng hòa hợp như thường, nhanh nhẹn phiêu dở. Theo triển khai, nàng quanh thân rất nhanh lạnh hạ xuống, nội lực có thể mượn vật mà chuyện, quả nhiên không giống, huyền âm trưởng uy lực có thể chân chính phát huy được. Huyền âm trưởng uy lực có vài tầng. Tầng thứ nhất chỉ trệ đối thủ nội lực, chậm chậm thân pháp, đối thủ một khi tiếp xúc được nội lực của nàng, sẽ bị đông lại giống như vậy. Tầng tiếp theo có thể trực tiếp đóng băng trái tim, trong nháy mắt mất mạng, lại tầng tiếp theo đến thì lại hại người vô hình, một tia tinh khiết cực điểm cực âm nội lực, phá hoại cả người ngũ tạng lục phủ cân bằng, âm dương thất hành mà chí mạng. Sau đó mấy ngày, nàng ngoại trừ đi diễn võ điện nhìn Tưởng phu nhân, chính là ở trong viện luyện công, đem huyền âm trưởng luyện được càng ngày càng thành thạo. Sở Ly thì lại vẫn đang quan sát hổ cốt. Cô động khí thế, tăng lên bạch hổ luyện dương đồ hiệu quả. Theo hổ thế tăng cường, thân thể hắn càng ngày càng mạnh mẽ, sức mạnh cùng tốc độ đều đang không ngừng tăng trưởng, âm thầm thở dài bạch hổ luyện dương đồ mạnh mẽ. Bạch hổ luyện dương đồ quả nhiên là thượng cổ tuyệt học, có người nói thượng cổ tuyệt học có thể cùng linh thú đánh nhau mà không rơi xuống hạ phong, cuối cùng đem linh thú cản tiến vào thập vạn đại sơn, từ đó sau khi, võ học từ từ suy sụp. Sở Ly suy đoán, linh thú tiến vào thập vạn đại sơn khả năng là căn bản. Không có linh thú áp bức, kích không phát ra được nhân loại sống còn tiềm lực. Càng quan trọng chính là, võ học đều thoát thai từ linh thú. Nhưng hôm nay đám người không biết linh thú dáng dấp, không cảm giác được linh thú khí thế, họa hổ không được phản thành quyển, vì lẽ đó võ học uy lực lớn suy, thiên thần cảnh giới càng ngày càng khó. Muốn bước vào thiên thần cảnh giới, e sợ đến tiến vào thập vạn đại sơn, nhưng thập vạn đại sơn bên trong linh thú hoành hành, thiên thần trở xuống chắc chắn phải chết, muốn ở thập vạn đại sơn sống sót, cần thiên địa trùng cùng kiêm vận may. Sở Ly tự nghĩ, vận may của hắn cũng không tệ lắm. Bằng không sẽ không chuyển thế đầu thai với thế giới này, có trí nhớ kiếp trước, hơn nữa luyện thành đại viên trí kính thần thông, nhưng cũng không dám mạo hiểm tiến vào thập vạn đại sơn. Chỉ tiếc kiếp trước tri thức vẫn còn không có đất dụng võ, chỉ còn lại dưới khác hẳn với thế giới này cách tự hỏi. Lúc sáng sớm, Tuyết Lăng cùng Sở Ly ăn cơm xong, xem Sở Ly lại đang tiểu đỉnh bên trong nghiên cứu khối này xương, biết một nghiên cứu lại là vừa giữa trưa, không phản ứng người, liền chính mình ra tiểu viện, ra thuyền đến diễn võ điện, muốn tìm một ít bí kiếp nhìn. Bước lên tiên thiên cảnh giới, nàng tầm mắt cùng cảm giác không giống, lại nhìn bí kíp liền có sự khác biệt cảm thụ. Thanh phong lướt nhẹ qua mặt, mặt hồ phẳng lặng, nàng một bộ nguyệt sắc la sam phất phơ, thản nhiên xử với hồ trên. Một phút qua đi, nàng đình thuyền cập bờ, leo lên náo nhiệt ồn ào rầm rĩ sân luyện võ, trong trẻo con mắt quét qua, nhìn thấy trong đám người Tưởng Huệ. Tưởng Huệ trải qua phong phú, lại có gặp người nói tiếng người, quái đản nói chuyện ma quỷ bản lĩnh, không quá công phu mấy ngày, liền hoàn toàn hòa vào quốc công phủ hộ vệ bên trong, nộp mấy cái bằng hữu, thỉnh thoảng đi ra ngoài uống rượu, kề vai sát cánh, trải qua như cá gặp nước. Tuyết Lăng thật khâm phục Tưởng Huệ khéo đưa đẩy, có thể thả xuống được thân đoạn nhi, hắn nhưng là cao thủ hàng đầu, khinh công nhất tuyệt, đổi lại mình, mới không thèm để ý những tên kia. Công tử cũng không làm được Tưởng Huệ như vậy, hắn không thích nói chuyện, này một cái tất nhiên không thể được người ta yêu thích, rất khó theo người đỡ lên cái lót lưng nốn nháo loạn tùng khéo. Tuyết Lăng vừa bước lên sân luyện võ, từng đạo ánh mắt liền tụ lại đây. Tưởng Huệ sải bước đi tới nàng phụ cận, cười nói, Tuyết cô nương, làm sao ngày hôm nay có công phu lại đây, Sở huynh đệ bên đó đây. Công tử vội vàng đây. Tuyết Lăng lắc đầu nói, Tưởng đại ca ngươi sinh sống tốt chứ. Ha ha, Tưởng Huệ tinh thần phân chấn, cười nói, tìm tới mấy cái nhu tầm nhu, mã tầm mã, cũng không tệ lắm, đúng rồi, Tuyết cô nương ngươi giúp ta tham khảo một hồi, tiếp cái gì nhiệm vụ làm. Hắn đối với quốc công phủ có chút đề phòng cùng bài xích. Chỉ vì phu nhân mới không thể không đi vào. Đi vào mấy ngày nay, mới phát hiện mình có chút ngạc nhiên, quá để cao bản thân nhi. Những hộ vệ này mỗi người đều không phải hạng soàng, trải qua không bị ràng buộc, yêu đến yêu đi, chỉ phải hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ mấy, không đáng phủ quy, theo ngươi làm thế nào, không ai quản, thậm chí đi bên ngoài chơi một tháng trước hai tháng cũng không có vấn đề gì, bởi vì nhiệm vụ thống kê đều là ở cuối năm, theo, đệ năm qua toán. Hắn mấy ngày nay vẫn đang nghiên cứu muốn tiếp cái gì nhiệm vụ làm. Trước đây mua là không thể làm, chính mình xài tiền như nước, cũng có tiền thù, mua cái nhiệm vụ thù lao cực cao, tiếp cái trước, liền không lo ăn uống, hơn nữa nhàn rỗi cũng khó chịu, tính cực tự động. Tuyết Lăng nói, ngươi có thể tìm cái tuần thành, vừa an toàn có thể quen thuộc Sùng Minh thành, càng nhanh hơn thích ứng quốc công phủ.
Tuần thành.
Tưởng Huệ trầm ngâm. Tuần thành nhiệm vụ cũng có không ít, hơn nữa tiếp tuần thành nhiệm vụ ít ỏi, rất là quặn cũng é, đoàn người đều xem thường với tiếp loại này không cái gì kích thích nhiệm vụ, mà thù lao không cao.
Tuyết Lăng liếc chéo hắn một chút, tưởng đại ca là hiểm tuần thành vô vị.
Tưởng Huệ cười nói, đoàn người đều không thế nào tiếp đãi này nhiệm vụ.
Tuyết Lăng nói, cái kia ngược lại cũng đúng là, làm quen rồi kích thích nhiệm vụ, tuần thành nhiệm vụ xác thực vô vị, 10 ngày hạ xuống, còn không bằng bên ngoài một ngày kiếm được nhiều.
Tưởng Huệ cười nói, tuần thành nhiệm vụ có chỗ đặc biệt gì?
Không có.
Tuyết Lăng lắc đầu nói, những năm gần đây, có rất ít mắt không mở ở Sùng Minh thành vi phạm pháp lệnh, tuần thành cùng cảng phu sai không nhiều, vì lẽ đó thủ lao không cao.
Kỳ thực cũng là vì chăm sóc bọn hộ vệ, có chút hộ vệ tâm mệt mỏi, không muốn lại đi bên ngoài trải qua mưa gió, nghĩ tới ngày tháng bình an tử, đỡ lấy cái này nhiệm vụ là tốt rồi.
Trong phủ thật là thể tuất nhân tâm.
Tưởng Huệ thở dài nói,
hắn dần dần cảm thấy quốc công phủ đại khí khoan dung, làm việc khiến lòng người chết, khiến người ta cam tâm tình nguyện đến đáp, xa không phải chính mình suy nghĩ như vậy bá đạo lăng người.
Tuyết Lăng thiếu nói, tưởng đại ca ngươi vừa tới, vẫn là thông dong dịch nhiệm vụ làm lên, chậm rãi quen thuộc, ngày sau còn dài, không cần thiết sốt ruột.
Được, nghe Tuyết Lăng cô nương.
Tưởng Huệ thoải mái nói rằng,
chín càng xong xuôi, căm hận chính mình.
Rất khâm phục mình, có thể viết chín càng, thực sự là bính đến nói ra huyết, lại đang cảm mạo trạng thái, tiêu hao đến lợi hại.
Cũng rất hận chính mình.
Viết sách phân hai loại, một loại là có tài hoa, văn như giản dào, căn bản không cần cấu tứ quá nhiều, tiện tay mà viết, thường thường liền câu động lòng người, khiến người ta muốn ngừng mà không được.
Một loại là không tài hoa, mặc kệ làm sao cấu tứ, làm sao tinh xảo, viết ra chính là ôn nước sôi, đánh động không được người, chỉ có thể say sưa chính mình.
Ta chính là thuộc về không tài hoa, nộ tính thấp, viết nhiều năm như vậy, trình độ vẫn là rất bình thường, khổ sở dãy rua, nếu không là yêu thích viết, còn có đoàn người chống đỡ, thật sự không tiếp tục kiên trì được, sinh hoạt quá gian nan.
Nếu viết đến giống như vậy, muốn lấy được vẽ tháng, phải trả giá càng nhiều nỗ lực, vì lẽ đó đến liều cái mạng già.
Mỗi lần nhìn nhân gia đại thần thản nhiên tự đắc viết canh một, vẽ tháng tăng cao, liền càng ngày càng căm hận sự bất lực của chính mình.
Nhưng mặc kệ làm sao căm hận chính mình, hiện thực như vậy, không cách nào thay đổi, muốn vẽ tháng, chỉ có thể liều mạng viết, ai để cho mình không mới vô năng đây, không có gặp may biện pháp.
Nhìn vẽ tháng trướng đến như ốc sen, cảm thấy cùng chính mình rất giống, bỏ đến quá chậm, vậy thì không thể đỉnh, càng đến liều mạng.
Sách mới vẽ tháng bảng đối với một quyển sách đến quá then chốt, là triển hiện cơ hội của chính mình, không thể vào 10 người đứng đầu, đoàn người căn bản không biết người có sách mới lên giá, cũng sẽ không tới xem, vậy thì càng thảm hại hơn, vì lẽ đó chỉ có thể cầu vẽ tháng, tranh thủ tiến vào 10 vị trí đầu, biểu hiện ở trên bảng danh sách.
Vì lẽ đó ta liều cái mạng già, viết chín càng. Bằng không chó cắn áo rách, càng thêm không thể tả, thành tích sẽ thảm đến đòi mạng, thật sự muốn hát Tây Bắc Phong.
Tha thiết cần đoàn người chống đỡ cùng cổ vũ, xin mời đầu ta một phiếu, này một phiếu quá then chốt, đối với ta mà nói liên quan đến quyển sách này vận mệnh, còn có đón lấy một năm thậm chí hai năm sinh hoạt trình độ.
Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ.
Chương 136, Hậu trường.
Tưởng Huệ làm việc lôi lệ phong hành, ôm quyền cùng Tuyết Lăng cáo tử, tiến vào diễn võ điện phòng khách, đỡ lấy tuần thành nhiệm vụ.
Khi đêm đến, hắn đi tới Sùng Minh thành nha môn trước, nhìn thấy mười mấy cái quốc công phủ hộ vệ, tụ lại cùng nhau túm năm tụm ba nói chuyện.
Tưởng Huệ cùng trong đó hai cái sống đến mức rất quen, tụ hợp tới.
Tiểu Tưởng, ngươi cũng nhận tuần thành nhiệm vụ.
Một người trung niên bắt chuyện Tưởng Huệ.
Tưởng Huệ cười nói, như thế xảo, Hồ huynh ngươi cũng nhận.
Hồ Chí Văn vỗ vỗ bả vai hắn, ta láo rồi, thích nhất như vậy nhiệm vụ, đúng là ngươi, tuổi còn trẻ, tiếp cái này vô vị nhiệm vụ làm gì.
Hồ Chí Văn tướng mạo bình thường, vước ở trong đám người nhưng rất dễ thấy, bởi vì thân hình của hắn vừa gầy lại trường, nhìn yếu đuối mong manh dáng vẻ, hai mắt nhưng tinh mang bắn ra bốn phía, vừa nhìn liền biết có một thân thâm hậu tinh xảo tu vi.
Hắn là tiên thiên cao thủ, cùng Tưởng Huệ như thế là lục phẩm hộ vệ, nhìn hơn 30 tuổi, cũng đã năm gần 50, người luyện võ bước lên tiên thiên cảnh giới, sẽ có vẻ trẻ trung hơn rất nhiều, 80 tuổi xem ra chừng 50 tuổi, thậm chí hơn 100 tuổi cũng có điều hơn 60 tuổi.
Tưởng Huệ cười nói, ta mới đến, tiếp cái này nhiệm vụ làm quen một chút hoàn cảnh.
Này ngược lại cũng đúng là.
Hồ Chí Văn gật gù, ngươi ý nghĩ này không sai, không tham không nóng nảy, từng bước từ từ đi, phản chính thời gian dài lắm, không cần thiết như vậy gấp.
Tưởng Huệ cười gật đầu, vâng, thời gian dài lắm.
Hồ Chí Văn quét một chút chu vi, cười nói, ta xem vẫn là Tuyết Lăng cô nương mang theo ngươi, lẽ nào cùng Tuyết Lăng cô nương là thân thích?
Ta cùng Tuyết Lăng cô nương không có quan hệ gì.
Tưởng Huệ vung vung tay.
Hồ Chí Văn liếc chéo hắn, ai tin a?
Tuyết Lăng cô nương nhưng là lãnh mỹ nhân, tránh xa người ngàn dặm, ngươi xem sân luyện võ trên tên hộ vệ kia dám cùng với nàng đến gần.
Có đáng sợ như vậy?
Tưởng Huệ bật cười.
Hắn cũng không nhìn ra, Tuyết Lăng tuy rằng khí chất lãnh liệt, vẻ mặt cũng một quán thanh thanh lạnh lùng, ánh mắt cũng lãnh đạm, nhưng đối với mình vợ chồng nhưng là rất ôn hòa, không có bề ngoài loại kia lãnh nhược băng xương dáng vẻ.
Hồ Chí Văn hừ nói, phàm là cùng Tuyết Lăng cô nương đến gần, đều bị đỉnh đến mất mặt.
Tuyết Lăng cô nương quá lợi hại chứ?
Nàng lợi hại đến đâu đoàn người cũng không dám làm càn.
Cũng là, phủ quy nghiêm ngặt, không cho phép nội đấu.
Tường Huệ chậm rãi gật đầu.
Hắn này một trận cảm thụ to lớn nhất chính là quốc công phủ ôn hòa, không chút nào chính mình tưởng tượng ánh đao bóng kiếm, câu tâm đấu giác, đoàn người đều rất hòa khí.
Thật giống không tranh với đời như thế, thực sự có chút khiến hắn rất ngạc nhiên.
Như vậy bầu không khí làm sao có thể tạo nên đấu chí đến?
Không có cạnh tranh từ đâu tới động lực?
Phủ quy mà, đúng là cấm chỉ nội đấu. Hồ Chí Văn lắc đầu một cái, cười nói, có điều tiểu tưởng ngươi sẽ không như thế ngây thơ chứ.
Cho rằng thật có thể cấm đạt được nội đấu.
Đoàn ngươi dám phạm phủ quy.
Tưởng Huệ kinh ngạc.
Cứ hắn biết.
Phủ quy nghiêm ngặt, tam tiểu thư thiết diện vô tình, ai muốn dám vi phủ quy, tuyệt không dung tha, nghe nói phạm ở trên tay nàng có 10 tên hộ vệ, đều bị phế võ công trục xuất phủ ở ngoài.
Phủ quy đó là không dám phạm.
Hồ Chí Văn cười nói, có điều không phải là không có biến báo biện pháp, có thể dưới chiến thiếp, công khai quyết đấu, phủ quy là cho phép.
Tưởng Huệ gật gù.
Đây chính là cho phép nội đấu, nhưng có hạn chế.
Hắn cảm thấy cái này không sai, một mực không cho phép đấu, ngược lại sẽ đọng lại mâu thuẫn, người luyện võ tinh lực tráng huyết tính cũng lớn, há có thể không đấu.
Nột ngạt thiên tính không phải kế hoạch lâu dài.
Hồ Chí Văn nói, đoàn người không làm gì được Tuyết Lăng cô nương, là bởi vì nàng hậu trường ngạnh.
Ồ!
Tưởng Huệ cười nói, Tuyết Lăng cô nương có cái gì hậu trường?
Sở Ly a.
Hồ Chí Văn bật cười, sẽ không chưa từng nghe nói Sở Ly đại danh chứ?
Sở Ly tiếng tăm thật lớn như vậy.
Tưởng Huệ cười nói,
tiểu tưởng, ngươi theo ta giả bộ hồ đồ.
Hồ Chí Văn chỉ hắn.
Bên cạnh có hai người tập hợp lại đây, đánh giá Tưởng Huệ, người nào không biết Sở Ly.
Hồ Chí Văn trôi chạy cho Tưởng Huệ giới thiệu hai người, Triệu Tĩnh, Khúc Nạo Vân.
Lại cười nói, Sở Ly bây giờ nhưng là tam phẩm thị vệ, Thiên Linh Viện tổng quản, Thiên Linh Viện là làm gì biết chưa?
Hừ, cũng chẳng có gì ghê gớm.
Có điều được tam tiểu thư ưu ái, số may lập mấy cái công lao thôi.
Khúc Nạo Vân hừ lạnh nói.
Thân hình hắn gầy gò kính rút, khác nào một con báo săn, hai mắt lấp lánh, tỏa ra dạ tâm.
Tiểu Khúc, ta không chịu nổi như ngươi vậy.
Hồ Chí Văn không khách khí hừ nói, số may.
Ngươi số may có thể đánh được Trác Phi Dương.
Khúc Nạo Vân bĩu môi.
Không có gì nói.
Hắn lúc trước nhưng là bị Trác Phi Dương một chiêu thu thập, nhớ tới đến đều mất mặt. Hồ Chí Văn lời này xem như là ngắt vết sẹo của hắn, có điều hắn tu vi không đủ, không đấu lại Hồ Chí Văn, chỉ có thể câm miệng.
Hồ Chí Văn bĩu môi nói, tam tiểu thư xưa nay làm việc công chính, nếu như Sở Ly lập không được những tiết công, cũng không đạt tới tam phẩm.
Thiên Linh Viện nhưng là túc tra nội gian, cái nào nghe xong không đau đầu.
Chúng ta không thẹn với lương tâm, hắn tổng không đến nỗi vu oan hãm hại đi, tam tiểu thư cũng sẽ không cho phép hắn như thế làm bừa.
Khúc Nạo Vân không phục hừ nói.
Hồ Chí Văn hừ nói, không cần vu oan ngươi, chính là cố ý dằn vặt ngươi, ngươi có biện pháp gì?
Vì lẽ đó tiểu Khúc, ngươi vẫn là đàng hoàng im lặng. Đừng gây phiền toái cho mình.
Ha ha, ta xem Sở Ly không giống lòng dạ như vậy chật hẹp.
Tưởng Huệ tròn một câu.
Truy cập, choe nụ ạ toài.
Hồ Chí Văn cười nói, cái kia ngược lại cũng đúng là, hắn cũng là từ tầng thấp nhất bò lên, lúc trước có thể không ít được cười nhạo, ngoại trừ Trác Phi Dương, từ sáng đến tối gây sự với hắn, hiện tại bị đẩy đi đến một góc bên trong, đối với những khác người, hắn không lại gây phiền phức.
Khúc Nạo Vân hừ nói, cái này cũng chưa tính lòng dạ chật hẹp.
Ngoại trừ Trác Phi Dương, hắn có thể động tới người khác.
Hồ Chí Văn cười nói, nếu như thay đổi tiểu Khúc ngươi, ngươi có cái này độ lượng.
Họ cố kết cục cũng không thế nào tốt.
Đó là tự tìm, kẻ ba phải cũng sẽ không tha cho hắn.
Ai, hiện tại Sở Ly nhưng là chúng ta mong muốn không thể thành rồi.
Hồ Chí Văn lắc đầu than thở, có hắn vị này hậu trường ở, ai dám đắc tội Tuyết Lăng cô nương.
Hiềm chính mình mệnh dài ra chứ.
Tuyết Lăng cô nương quá lạnh, đến gần vô dụng.
Khúc Nạo Vân lắc đầu nói.
Hồ Chí Văn cười nói, chúng ta nếu như cùng Sở Ly cải đặt quan hệ, vậy thì có thể nổi tiếng đến uống say đến rồi.
Vì lẽ đó tiểu tưởng, cố gắng nắm cơ hội.
Tưởng Huệ cười cợt không nhiều lời.
Khúc Nạo Vân nhìn về phía hắn, ngươi nhận ra Sở Ly.
Hồ Chí Văn nói, tiểu tưởng cùng Sở Ly quan hệ rất tốt.
Thật sự? Khúc Nạo Vân hai mắt lấp lánh. Tường Huệ cười nói, vẫn tính có thể chứ, có chút giao tình. Ngươi bây giờ có thể tiến vào quốc công phủ, không phải là bình thường giao tình. Hồ Chí Văn nói, chẳng lẽ không là Sở Ly đem ngươi làm tiến vào? Cái này ngược lại cũng đúng. Tường Huệ nói. Liên nói mà, tiến vào quốc công phủ đa số là từ nhỏ tiến vào, giữa đường đi vào quá khó. Hồ Chí Văn nói, cố gắng nắm, theo Sở Ly chỗ tốt có rất nhiều. Tường Huệ cười nói, ta vẫn là muốn chính mình xông vào một lần. Muốn chính mình xông? Hồ Chí Văn lắc đầu bật cười, tiểu tưởng, ngươi quá ngây thơ rồi. Chính mình xông cũng không cái gì không tốt. Khúc Nạo Vân nói, ai cũng không dựa vào, bằng bản lĩnh của chính mình ăn cơm. Ăn cơm đúng là không thành vấn đề. Hồ Chí Văn nói, nhưng ngươi không muốn nhất hô bá ứng. Cái kia có ý gì? Khúc Nạo Vân hừ nói. Tường Huệ cười gật đầu. Thôi thôi, người có chí riêng. Hồ Chí Văn bất đắc dĩ khoát tay nói, đi thôi, tuần thành đi. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 137, án phát. Tường Huệ cùng Hồ Chí Văn một tổ, hai người phụ trách một con đường. Này một con đường đông đầu là ưu tĩnh khu dân cư, tây đầu là náo nhiệt phố lớn, trên đường còn có một tòa hai tầng tiểu lâu, Phụng Tiên Lâu. Khu dân cư mang theo một chuỗi xuyến đèn lồng, đèn đuốc sáng choang, nhưng rất ưu tĩnh. Trên đường cái đèn lồng càng nhiều, người đến người đi phi thường náo nhiệt. Tường Huệ cảm khái không thôi, không hổ là Sùng Minh Thành, như vậy náo nhiệt so với ban ngày càng sâu mấy phần, có điều ngẫm lại cũng là, ban ngày các bận bịu các, buổi tối nghỉ ngơi thì lại đi ra đến những nơi náo nhiệt. Phụng Tiên Lâu hai tầng cao, bảng hiệu trên không trung đón gió đêm cao triển, trôi nổi bồng bềnh. Phụng Tiên Lâu trước, một tầng lầu cao hoa kiểu treo đầy đèn lồng, ánh đèn ánh đến tiểu lâu khác nào thiên cung tiên cung, từ lâu bên trong bay tới sáo trúc thanh khác nào tiên âm mờ mịt. Hai người ở trên đường bước chậm mà đi, bước lên với qua lại không dứt đám người. Hồ Chí Văn cả người tản mạn, lười biếng, tuần thành việc này rất kẻ nhạt, liền như thế đi tới đi lui, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy náo nhiệt, chơi vui, xem cái mười mấy lần hai mươi mấy lần cũng là chán. Là thật náo nhiệt. Tường Huệ đánh ra bốn phía. Hồ Chí Văn nói, trong thành người đều biết quy củ, sẽ không sang bậy, vì lẽ đó chúng ta cũng chính là đi tới, cái gì cũng không cần phải để ý đến. Hai người vừa lúc đi tới Phụng Tiên Lâu hoa kiều dưới, hắn tiếng nói xạ lạc, mặt trên liền chuyển đến tiếng giống to. Tường Huệ vội hỏi, mặt trên đánh nổi lên. Sùng Minh trong thành cấm chỉ tranh đấu, nhân vật võ lâm, hủy bỏ võ công trục xuất ngoài thành, không phải nhân vật võ lâm, trượng trách 20, phạt 10 lượng bạc, quy củ rất nghiêm, hơn nữa chấp hành đến triệt để. Hồ Chí Văn vung vung tay, không cần phải gấp. Hắn mang theo Tường Huệ leo lên Phụng Tiên Lâu, trực tiếp đến lầu 2, liền nhìn thấy có hai người đứng. Hai tấm mặt sắp kề sát tới đồng thời, quát mắng không ngừng, chu vi tiểu khách một bước xem kịch vui dáng vẻ. Tường Huệ quét một chút, này liền nhau hai cái bản nhân số không giống nhau, một cái bàn bốn người, đứng mắng người chính là cái thô tráng đại hán, một tấm là hai người. Đứng mắng người chính là cái gầy gò trung niên. Họ Tôn, ngươi chính là một tôn tử, không loại, không phải nam nhân. Ta có hay không loại mẹ ngươi rõ ràng nhất. Về nhà hỏi một câu đi. Tôn Đắc Thắng, bốn ngươi tổ tông. Ngươi có bản lĩnh đó mà. Tôn Đắc Thắng, có lá gan động thủ a, đánh ta a. Đánh ngươi ô hế ta tay. Ẩm. Thô tráng đại hán vỗ lên bàn một cái, lạc cái kế tiếp trưởng ấn. Giận dữ hét, loại nhát gan. Gầy gò trung niên cười gằn, ngươi không phải loại nhát gan ngươi động thủ a, đụng đến ta một ngón tay nhìn. Ta phi. Thô tráng đại hán bỗng nhiên một ngụm nước bọt bắn về phía gầy gò trung niên mặt. Gầy gò trung niên rất cơ linh, nghiêng người tránh thoát, a phi. Cũng trở về một ngụm nước bọt. Ta phi. Thô tráng đại hán không phục, lại thổ một cái. Gầy gò trung niên lại né qua, theo thổ một cái. Hai người từng khẩu nước bọt như ám khí giống như phóng tới vọt tới, khổ phía sau người, bọn họ cũng dồn dập tránh trái tránh phải, rối ren dị thường. Tường Huệ không nhịn được cười, nhìn về phía Hồ Chí Văn, Hồ Huynh. Hồ Chí Văn lắc đầu, xem kịch vui là được. Tường Huệ nói, này xem như là đánh nổi lên sao. Không có động thủ. Không động binh khí, không tính đánh. Hồ Chí Văn nói, thật muốn động thủ, chúng ta lại ra tay không muộn. Tường Huệ cũng hiểu được, hai người này đừng xem chửi đến lợi hại, nhưng cũng không dám động thủ, quân tử động khẩu không động thủ, nước bọt bay loạn, chính là nhìn rất buồn nôn, có điều xem chu vi tiểu khách môn biểu hiện, cũng không cảm thấy buồn nôn. Chỉ cảm thấy thú vị. Nước bọt là có hạn, hai người đối với ói ra mấy cái sau liền dừng lại, lại là một phen mắng to, mắng mắng liền cảm thấy vô vị. Bị từng người người khuyên trụ, hầm hừ ngồi xuống ăn cơm. Tường Huệ cùng Hồ Chí Văn rời đi Phụng Tiên Lâu. Xem ra quốc công phủ uy nghiêm đoàn người không dám phạm. Tường Huệ thở dài nói. Hai người hướng đi khu dân cư, tiến vào một cái ưu tĩnh hẻm nhỏ. một nửa là quốc công phủ quy củ, một nửa là đoàn người tự nguyện thi hành theo. Hồ Chí Văn cười nói, cho dù đụng với không đội trời chung kẻ thù, cũng không thể ở trong thành động thủ. Trong thành là an toàn nhất, đôi này, chuyện này đối với tất cả mọi người chỗ tốt, có thể triệt để thanh tĩnh lại, nghỉ một chút. Này ngược lại cũng đúng là. Tường Huệ gật đầu cười nói, cái kia trong thành nhất định có không ít đạo tặc loại hình. Thật muốn có, bọn hộ vệ liền phát tài. Hồ Chí Văn cười nói, đến trước ngươi không đi diễn võ điện bên trong nhìn truy nã bảng. Thật muốn đụng với, bắt được, tiền thưởng nhưng là rất hậu hĩnh. Vẫn đúng là không chú ý. Tường Huệ cười nói, xem ra chính mình phải từ từ làm nhiệm vụ, hiểu rõ quý củ. Hồ Chí Văn nói, đây chính là tuần thành thích nhất sự, ta năm nay liền chạm cái trước hải tặc, bắt được, đạt được 10.000 lượng bạc. Trở về liền nhìn. Tường Huệ nói, Hồ Chí Văn nói, có điều cũng có khác quá cao kỳ vọng, phàm là không ngu, đều sẽ thay đổi một hồi dung mạo, trong khoảng thời gian ngắn không nhận ra. Tường Huệ gật gù. Lại như hắn, đi ra ngoài thời điểm dùng xúc cốt thuật, bình thường thì lại khôi phục, người bên ngoài căn bản sẽ không biết mình chính là phi thiên thần hầu. Hắn như vậy làm việc, người bên ngoài không hẳn không phải, thói đời ai cũng không so với ai khác buồn. A, đống nhiên một tiếng nhẹ nhàng kêu thảm thiết vang lên. Hai người đều là tiên thiên cao thủ, ngũ quan nhạy cảm, nghe được âm thanh liếc mắt nhìn nhau, Hồ Chí Văn kêu lên, không được. Tường Huệ triển khai khinh công, khác nào một cơn gió nhằm phía tiếng kêu thảm thiết chỗ. Hồ Chí Văn chạy ra hai bước liền rơi xuống mặt sau, kinh ngạc trừng mắt, không nghĩ tới Tường Huệ có như thế kỳ tuyệt khinh công, thực sự là người không thể xem bề ngoài. Chờ Hồ Chí Văn vọt vào phát ra tiếng kêu thảm thanh trong trạch viện thì, mùi máu tanh xông vào mũi. Mở rộng trong đại sảnh, một nam một nữ nằm trong vũng máu không nhúc nhích, bên cạnh còn có một đứa con nít. Hồ Chí Văn vọt vào phòng khách, thử một chút hai người hô hấp cùng mạch tương, đều còn tim có đập, trong lòng trung kiếm, lưu không ít huyết. Hồ Chí Văn sắc mặt cực kỳ khó coi, nhanh đếm chỉ cho hai người cầm máu. Sau đó biểu hiện vặn vẹo lên, đau lòng như đau dảo giống như chậm rãi lấy ra một bình sứ, đổ ra hai hạt đan dược, phân biệt theo, đè bên trong hai người trong miệng, lại song trưởng phân biệt theo, đè ở tại bọn hắn nơi ngực, dùng nội lực thôi thúc dược lực. Đáng chết đáng chết đáng chết. Hồ Chí Văn trong miệng nhắc tới không ngừng, đây chính là kỳ nguyên đan, vẫn là hai viên, chính mình hai năm khổ cực mới đổi lấy a. Kỳ nguyên đan xuống, hai người khí tức vững vàng, mệnh xem như là bảo vệ. Hắn lại đi xem trẻ con, chính ngủ say. Hồ Chí Văn nhìn quét bốn phía không thấy Tưởng Huệ, biết hắn hẳn là nhìn thấy hung thủ, đuổi theo ra đi tới, chính là không biết có thể hay không đuổi theo, chính mình lại không thể đi, miễn được đối phương lại giết một hồi mã thương. Hắn cảm thấy sống một ngày bằng một năm, quá một hồi lâu, Tưởng Huệ phiêu phiêu mà đến, trên tay mang theo một hắc y nhân, bị phong bế huyệt đạo không nhúc nhích. Hồ Chí Văn thở phào một hơi, cảm ơn trời đất, chính mình kỳ nguyên đan cuối cùng cũng coi như bảo vệ. Hồ huynh Tưởng Huệ đem hắc y nhân hướng về trên đất ném đi, bất đắc dĩ nói, chạy một. Hai tên này. Hừm, hai cái, một cái khác võ công càng lợi hại. Hồ Chí Văn lắc đầu thở dài, ai, tiểu tưởng, ngươi chuyện này làm phản, đầu tiên muốn cứu người, lại đi truy hung. Tưởng Huệ ngẩn ra, bọn họ còn có thể cứu. Kỳ nguyên đan ở, cái gì thương đều có cứu. Hồ Chí Văn đạo, lập tức lại vỗ vô đầu, đã quên ngươi mới vừa vào đến, nên còn không kỳ nguyên đan. Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ. Chương 138, là công. Thật sự có như thế thần. Tưởng Huệ kinh ngạc. Hồ Chí Văn nói, chỉ cần không tắt thở, kỳ nguyên đan liền có thể cứu lại đến. May mà trên người ta có kỳ nguyên đan, bằng không chúng ta phiền phức liền đại rồi. Tưởng Huệ nhìn về phía trong vũng máu nằm hai người, bọn họ không chết. Phục rồi kỳ nguyên đan, muốn chết cũng khó khăn. Hồ Chí Văn cười nói, cũng còn tốt ngươi bắt được hung thủ, bằng không, ta này hai viên kỳ nguyên đan là không rồi. Bây giờ còn có thể phải quay về. Nắm bắt không được hung thủ, trong phủ chỉ có thể đưa ta một viên, bắt được hung thủ, sẽ đưa ta bốn viên. Hồ Chí Văn ha ha cười nói, kỳ nguyên đan một năm phát một viên, mua là mua không được. Trong phủ phát. Tưởng Huệ kinh ngạc. Như vậy cứu mạng đan dược, quốc công phủ phối phát, quả nhiên không hổ là quốc công phủ. Chỉ cần an ổn hoàn thành nhiệm vụ, không cái gì sai lầm, cuối năm sẽ phối phát một viên. Không thể từ trên tay người khác mua được. Như thế nào đi nữa, tiền cũng mất mạng trọng yếu, chúng ta làm hộ vệ đều là trên lưỡi dao cất bước, ai có thể kết luận chính mình không đụng với nguy hiểm. Lúc mấu chốt chính là một cái mạng, tiền trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Tường Huệ gật gù, đánh giá một chút trên đất hắc y nhân, thầm thầm hắn. Đừng. Hồ Chí Văn bận bịu xua tay, tuyệt đối đừng động, giao cho trong phủ. Vạn nhất chỉ hoãn thời gian làm sao bây giờ? Tường Huệ cau mày nói, nói không chắc hiện tại thẩm, tìm tới tên kia, một kéo dài thời gian, sẽ không tìm được người. thà rằng không tìm được người cũng chớ làm loạn. Hồ Chí Văn lắc đầu nói, chúng ta không phải chuyên nghiệp, vạn nhất đem cái tên này giết chết làm sao bây giờ?
Yên tâm đi, lập tức liền sẽ có người lại đây.
Hắn vừa dứt lời, hai bóng người bay vào đến.
Hồ Huynh, xảy ra chuyện gì?
Hai người vừa tiến đến liền ôm quyền hỏi.
Tưởng Huệ xem hai người này đều là khoảng chừng 20 thanh niên, hai mắt tinh mang lấp lóe, càng cũng là tiên thiên cao thủ. Xem ra trong phủ tiên thiên cao thủ thực sự là nhiều như cậu A, nếu như thay đổi bất luận cái nào võ lâm tông phái, có mấy cái tiên thiên cao thủ đã là hàng đầu thực lực.
Cái tên này là hung thủ.
Còn có một chạy, mang về trong phủ đi.
Hồ Chí Văn nghiêm nghị nói rằng, người bị hại đã cứu trở về, trong phủ phái người lại đây trị liệu, không chuyện của chúng ta.
Chúc mừng Hồ Huynh.
Hai thanh niên hộ vệ ôm quyền cười nói.
Không người chết.
Hơn nữa bắt được một hung thủ, này không chỉ không quá trái lại có công, chắc chắn có trọng thưởng, khiến người ta ước ao trọng thưởng.
Lập công một lần bù đắp được một năm nhiệm vụ, này không thể không khiến người ta ước ao.
Hồ Chí Văn miết môi.
Ha ha cười một tiếng, ôm một cái quyền.
Hai người đem hắc y nhân nhắc tới, nhấc lên, phiêu phiêu mà đi.
Bọn họ mới vừa rời đi, lại có một ông già nhấc theo một tử mộc cháp phiêu bay vào đến. Hồ Chí Văn bận bịu ôm quyền, Thịnh lão.
Thịnh lão một bộ lam bảo, thân hình cao to khôi ngô, uyển như tháp sắt, hạc phát đồng nhan, khác nào mấy phần thần tiên bên trong người.
Hắn trùng hai người vung vung tay, túi đầu xem trên đất nhân, đem bọn họ nhấc đến trên bàn.
Vâng.
Hồ Chí Văn cung kính ứng một tiếng.
Cung Tường Huệ nhẹ nhàng nâng lên hai người, chậm rãi bỏ lên trên bàn.
Thịnh lão mở ra nhấc theo tử tráp, lấy ra ngân châm cùng bình thuốc, trước tiên cho hai người trong lòng lao thuốc mỡ, lại đâm mấy cây châm.
Thịnh lão, bọn họ không thành vấn đề chứ?
Hồ Chí Văn nói.
Thiệt thòi ngươi kỳ nguyên đan.
Thịnh lão vô vẻ râu bạc gật gù, mệnh là bảo vệ, có điều muốn khôi phục như lúc ban đầu rất khó, thân thể sẽ kém một chút.
Có thể bảo vệ mạng nhỏ đã may mắn.
Hồ Chí Văn thở ra một hơi.
Các ngươi bận biểu đi thôi.
Thịnh lão vung vung tay, nơi này giao cho ta.
Vâng.
Hồ Chí Văn cùng Tưởng Huệ rời đi tòa nhà, tiếp tục tuần thành.
Trong hẻm nhỏ vẫn cứ trầm tĩnh. Chu vi các gia đình môn không cảm thấy được dị dạng.
Không biết ở bên người phát sinh một cái diệt môn án.
Tắm rửa ở đèn lồng nhu quang bên trong, Tưởng Huệ thở dài một hơi, than thở, bọn họ cũng thật là mạng lớn.
Hắn cũng thầm than quốc công phủ lợi hại, như vậy làm việc.
Trong thành cư dân há có thể không nỗi nhớ nhà.
Đúng là mạng lớn.
Hồ Chí Văn rất tán thành, nếu như chúng ta muộn một bước, bọn họ chắc chắn phải chết, thật muốn như vậy, chúng ta có thể phiền phức, cũng bị truy cứu trách nhiệm, kỳ nguyên đan không còn không nói.
Bác cũng đến tổn thất lớn.
Trước đây đã xảy ra chuyện như vậy sao?
Đương nhiên.
Hồ Chí Văn than thở, có điều có vận may không được, năm này kỳ nguyên đan không còn, thù lao không còn, còn muốn phạt 10.200.
Phạt đến nặng như vậy.
Tưởng Huệ kinh ngạc.
10.200 không phải là số lượng nhỏ, kỳ nguyên đan cũng là vô giá.
Hồ Chí Văn nói, đều là quy củ này, nhiệm vụ lớn bao nhiêu thù lao, không hoàn thành nhiệm vụ liền lớn bấy nhiêu trừng phạt, ngươi cho rằng xong không được nhiệm vụ liền xong không được. Chuyện gì cũng không có.
Tưởng Huệ lắc đầu một cái, hắn còn thật không biết phạt đến nặng như vậy.
Có điều tiểu tưởng khinh công của ngươi thật không thể chê.
Hồ Chí Văn thở dài nói, không trách ngươi có thể giữa đường vào phủ, cũng không hoàn toàn là đi cửa sau.
Tưởng Huệ thật không tiện cười cười.
Lần này liền nhờ có khinh công của ngươi.
Hồ Chí Văn vỗ vỗ Tưởng Huệ vai, nếu không là đuổi tới hung thủ, chúng ta kỳ nguyên đan cũng quá chừng.
Ta cũng là mèo mù gặp cá rán.
Tưởng Huệ thật không tiện cười nói.
Quá khiêm tốn.
Hồ Chí Văn cười lắc đầu.
Lúc buổi sáng, Sở Ly ăn cơm xong, đi bộ một vòng, sau đó luyện một chuyến kim cương độ ách thần công, tiếp theo như thường ngày bình thường tiến vào tiểu đỉnh, lấy ra hổ cốt đến, ngồi ở hổ cốt trước quan tưởng bạch hổ luyện dương đồ. Hắn phát hiện luyện bạch hổ luyện dương đồ thì, tới gần hổ cốt, hiệu quả càng mạnh hơn mấy phần, trong hư không kỳ dị sức mạnh như nước thủy triều mãnh liệt mà tới, đem hắn nuốt hết, đè ép hắn, tranh nhau chen lấn tràn vào thân thể hắn, rọi rửa thân thể của hắn, thay đổi huyết nhục xương cốt kinh mạch.
Tuyết Lăng nhìn hắn luyện lên bạch hổ luyện dương đồ, biết mình ở trong viện vướng bận, liền cách tiểu viện, đi diễn võ điện đọc sách, nàng không có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, một quyển hấp dẫn nàng bí kíp hoặc là luyện công bút ký, một lần xem qua không nhớ được, muốn xem mấy lần.
Sở Ly mới vừa quan tưởng không bao lâu, mở mắt ra, Tuyết Lăng chính vội vã đẩy cửa đi vào.
Hắn nhìn bay vào tiểu đình, tỏa ra mùi thơm Tuyết Lăng, chuyện gì?
Tuyết Lăng vội hỏi, công tử, Tưởng Huệ tối hôm qua nhận cái tuần thành nhiệm vụ. Kết quả ra một tông thảm án diệt môn.
Diệt môn.
Cũng còn tốt hắn cùng một cái khác hộ vệ đúng lúc chạy tới, kinh sợ thối lui hung thủ, đúng lúc dùng kỳ nguyên đan cứu lại hai người kia, Tưởng Huệ đuổi theo bắt được một hung thủ, một cái khác chạy.
Sở Ly đem trang hổ cốt hộp khép lại, lơ đãng nói, người không chết chính là rất may, nắm bắt hung thủ sự tự có trong phủ giải quyết, không tới phiên chúng ta nhúng tay. Tuyết Lăng nói, Tưởng Hoẽ lần này có thể coi là lập công lớn, đứng vững chân can.
Sở Ly gật gù.
Tuyết Lăng lộ ra vẻ tươi cười, Tưởng Hoẽ nhưng là công tử ngươi tiến cử tiến vào a, hắn lập công cũng là công tử ngươi lập công.
Sở Ly gật đầu, hừm, coi như thế đi, có điều đây không tính là đại sự gì, bận bịu ngươi đi thôi.
Tuyết Lăng lườm hắn một cái, hừ nói, còn có những này không biết chết ra hỏa dám ở trong thành giết người, thực sự là gan to bằng trời.
Sùng Minh Thành là quốc công phủ hậu hoa viên, ở Sùng Minh Thành giết người chính là đối với quốc công phủ khiêu khích, quốc công phủ tuyệt không thể chịu đựng, tất sẽ truy xét được để, đây là tất cả mọi người đều biết thưởng thức, một mực có mấy người lòng mang may mắn, dám lấy thân thử nghiệm, làm cho nàng phẫn hận lại không rõ.
Trà ra ai làm sao?
Sở Ly hỏi.
Tuyết Lăng nói, thật giống là Tê Ngô phái.
Đợt, nhìn thấy đoàn người như thế chống đỡ, cho nhiều như vậy vẽ tháng, cảm kích cực điểm, hưng phấn đến ngủ không yên, trời chưa sáng liền lên viết, rốt cục viết xong canh ba, ngày hôm nay lại bính một lần mệnh, xem có thể hay không hoàn thành chín cảng, vẽ tháng khích lệ quả nhiên không tầm thường a.
Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ.
Chương 139, cái trỏng.
Sở Ly chân mày cau lại.
Hắn đối với cái này Tê Ngô phái có ấn tượng, lúc trước ở Nhàn Vân quán rượu khiêu khích một đám gia hỏa, bị Triệu Dĩnh đánh gãy chân. Nghe nói sau đó bọn họ lại không đi Nhàn Vân quán rượu, khả năng là không mặt mũi đi tới, Triệu Dĩnh tu vi trước thiên lý không coi là hàng đầu, nhưng kiếm pháp tuyệt diệu, bình thường tiên thiên cao thủ không ngăn được nàng.
Tuyết Lăng nói, công tử cũng nhớ tới cái này Tê Ngô phái chứ?
Sở Ly ừ một tiếng, đương nhiên nhớ tới.
Lần này phỏng chừng muốn cùng Tê Ngô phái tính sổ rồi.
Tuyết Lăng chiếu chiếu mũi ngọc tinh xảo, hừ nói, thật không biết trời cao đất rộng, nên giáo huấn một hồi.
Tê Ngô phái gần đây quật khởi, thật giống ra không ít tiên thiên cao thủ, ngông cuồng tự đại, thậm chí không đem quốc công phủ để ở trong mắt, dám khiêu khích quốc công phủ.
Lần trước là Nhàn Vân quán rượu, lần này là ở trong thành giết người, lá gan càng lúc càng lớn.
Sở Ly ngón tay ở hổ cốt hộp trên gõ nhẹ, kỳ dị cảm giác từ chỉ đỗ trên truyền đến, tâm tình càng ngày càng yên tĩnh, đầu óc tâm tư phiên phiên. Trong nháy mắt mấy ý nghĩ lên diện, hắn mơ hồ cảm thấy có một tia là lạ.
Quốc công phủ hung hăng hết thể người trong võ lâm đều biết, Tê Ngô phái cũng không phải đứng ốc, như thế nào đi nữa muốn khiêu khích cũng phải nắm giữ đúng mực, muốn dương danh tuyệt không có thể làm như thế, ở trong thành giết người, vậy thì là ngập đầu thai hương.
Quốc công phủ sẽ trực tiếp tới cửa đòi người, giao ra người đến, Tê Ngô phái uy phong hoàn toàn không có, không nộp ra người đến, quốc công phủ trực tiếp sẽ động thủ diệt Tê Ngô phái, tuyệt sẽ không khách khí.
Nhưng nên không phải vu oan hãm hại, tam tiểu thư Tiêu Kỳ Thiên Lý nhãn tâm, không gạt được nàng.
Ta đi xem.
Sở Ly đứng dậy, đem hổ cốt cháp thu trong lồng ngực.
Tuyết Lăng nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, tốt.
Hai người đi tới quan tính lâu, Tô Như Chính xuống lầu, hạnh hoàng la sam phiêu phiêu.
Sở Ly, có chuyện gì?
Nàng chỉ ghế thái sư, ra hiệu ngồi xuống nói chuyện, tiểu thư đang nghỉ ngơi đây.
Sở Ly ngồi vào ghế thái sư bên trong, Tuyết Lăng đứng ở phía sau hắn.
Tổng quản, tối hôm qua trong thành phát sinh giết người án.
Hừm, tiểu thư đã xử lý tốt.
Tô Như vỏ vỏ mi tâm.
Hung thủ bắt được một, ở nơi nào đây?
Áp ở Lôi Công đảo.
Ta muốn nhìn một chút người này.
Tô Như thả tay xuống.
Nhíu mày chừng hắn, ngươi xem náo nhiệt gì?
Tiểu thư đã thẩm quá, là Tê Ngô phái đệ tử.
Tổng quản không cảm thấy sự tình có điểm không đúng sao?
Sở Ly lắc đầu một cái, Tê Ngô phái đệ tử thật sự có lớn như vậy đảm nhi.
Những người này đầu góc vọt một cái động, chuyện gì không làm được.
Ta muốn nhìn một chút, bọn họ đến tột cùng tại sao làm ra chuyện như vậy.
Trong lòng tổng có chút bất an.
Chỉ cần dám ở trong thành giết người, vậy thì đáng chết.
Tô Như không phản đối nói, mặc kệ có lý do gì.
Tổng quản ngươi theo ta đi một chuyến Lôi Công đảo.
Sở Ly nói.
Tô Như thở dài, nhìn hắn bình tĩnh biểu hiện, bất đắc dĩ nói, đại công tử cũng đã phái ra hộ vệ rồi, vào lúc này nói không chắc đã bắt được một cái khác hung thủ.
Còn có cái gì có thể truy cứu?
Sở Ly ôm một cái quyền không nói thêm nữa.
Được rồi.
Tô Như nhìn hắn kiên trì, thở dài, ngươi hiện tại là tam phẩm, nghe lời ngươi.
Sở Ly cười lên.
Nói tới cấp bậc, Tô Như vẫn đúng là không bằng hắn, có điều trong phủ nhân cũng không ai ở trước gót chân nàng luận cấp bậc cao đến đâu, xem ở tam tiểu thư trên mặt cũng không thể sai khiến nàng.
Tô Như thở dài, ta đi theo tiểu thư nói một tiếng.
Sở Ly gật đầu.
Nàng lên lầu. Rất nhanh hạ xuống, hiển nhiên Tiêu Kỳ không có thấy Sở Ly ý tứ.
Ba người bước lên thuyền nhỏ như mũi tên rời cùng bắn ra.
Ở hồ trên đi tây đi nhanh một phút, đi tới một tòa màu xanh biết giạt rào tiểu đảo, tức Lôi Công đảo.
Lôi Công đảo loại hầu như đều là cây thông,
một năm bốn mùa đều lục. Cách rất xa, Sở Ly liền có thể cảm nhận được ung tùm sát khí, này Lôi Công đảo đề phòng tùy không bằng Ngọc Kỳ đảo, cũng nghiêm ngặt cực kỳ, tầm thường cao thủ không xông vào được đến. Tô Như sớm cầm lấy yêu, cất giọng nói, Ngọc Kỳ đảo Tô Như gặp Lôi đảo chủ. Ha ha cười dài một tiếng vang lên, khác nào một đạo sấm rền quần quận mà tới. Sở Ly nhíu mày. Thật tu vi thâm hậu, thiên ngoại thiên cao thủ. Thuyền nhỏ dựa vào ngạn, bên bờ đã đứng một tướng ngũ đoạn, béo lùn chắc địch trung niên. Hắn tròn tròn mặt, đỏ thâm sắc, một đôi mắt nhỏ tinh mang phun ra, chính là Lôi Công đảo đảo chủ Lôi Chấn. Tô cô nương, đại giá quang lâm có gì chỉ giáo? Lôi Chấn ha ha cười nói, âm thanh trầm thấp như hậu thế giọng thấp áo, chấn động đến mức người tinh lực di động. Tô Như ôm quyền nói, Lôi đảo chủ. Ta muốn gặp ngày hôm qua áp tới được hung thủ. Thế Ngô phái cái kia tiểu nhi. Lôi Chấn hỏi. Chính là. Tô Như nói. Lôi Chấn nói, đi theo ta. Hắn quét một chút Sở Ly cùng Tuyết Lăng, không hỏi nhiều, Sở Ly cũng chỉ là ôm một cái quyền, không nhiều lời thoại. Sở Ly đại viên trí kính đã xem qua chu vi, tiểu đảo hoa tươi cây xanh, cảnh sắc vô cùng tốt. Lôi Chấn mang theo bọn họ từ một vào miệng, lối vào đi xuống, đi tới lòng đất 30 mét bao sâu, bên trong là từng gian rộng rãi nhà đá, mỗi ước hơn 100 mét vuông, đa số vách đá loang loang lổ lổ, khác nào phòng luyện công. Bọn họ một đường đi qua, Sở Ly nhìn thấy 5 cái trong phòng có người. Đều là thanh niên trai tráng, đều đang luyện công, xem ra cùng người thường không khác, không được cái gì hà trở. Mọi người tới đến một gian nhà đá trước dừng lại, Lôi Chấn lấy ra chìa khóa mở ra khóa sắt, đẩy ra thiết đúc cửa lớn, đi vào bên trong thạch thất. Một thanh niên mặc áo đen đang nằm ở thạch trên giường nhỏ, không nhúc nhích. Lôi Chấn nói, cái tên này tổng muốn tự sát, chỉ có thể niêm phong lại huyệt đạo. Tô Như gật gù, đối với Sở Ly nói, chính là cái tên này, hỏi đi. Sở Ly đánh giá thanh niên mặc áo đen này. Lắc lắc đầu nói, là cái tử sĩ, đúng là trung tâm. Thanh niên mặc áo đen thân hình thon dài, tướng mạo anh tuấn, hai mắt cừu hận trừng mắt Tô Như, hoán độc tâm ý người xem đau lòng. Tô Như đối với ánh mắt của hắn làm như không thấy, quay đầu nói, là Tê Ngô phái chứ. Sở Ly chậm rãi gật đầu, vung vung tay. Tô Như than thở, được rồi. Lôi đảo chủ, chúng ta đi ra ngoài chờ chút đi. Lôi Chấn nhìn Sở Ly, lại nhìn thanh niên mặc áo đen, cười nói, được, chúng ta đi ra ngoài. Hắn kỳ thực có chút không yên lòng, lo lắng Sở Ly đem người giết chết, cái kia trách nhiệm của chính mình liền nặng, cũng còn tốt có Tô Như ở. Chờ tất cả mọi người rời đi, chỉ còn dư lại Sở Ly, hắn hứng hở quét một chút thanh niên mặc áo đen, ngươi là từ nhỏ tiến vào Tê Ngô phái. Cùng quốc công phủ có cựu đoán chứ? Cái kia thấy chưa từng thấy các ngươi trưởng môn. Trong phái có không ít cao thủ chứ? Vì sao phải giết hai người kia? Ha, đúng là thú vị. Trong phái đều có cái gì cao thủ? Thanh niên mặc áo đen không núp đích, phiêu tới một người ánh mắt khinh bỉ. Sở Ly theo vấn đề, sắc mặt dần dần âm trầm, trực tiếp ra nhà đá, Tô Như ba người chính chờ ở bên ngoài. Sở Ly ôm quyền, đa tạ Lôi đảo chủ, tổng quản, chúng ta đi thôi. Đi. Tô Như xoay người đi ra ngoài. Nàng biết Sở Ly có tương tự tiểu thư bình thường bản lĩnh, có thể thiên lý nhãn tỉ mỉ, nhìn thấu lòng người. Sở Ly bước chân vội vã, Tô Như nhìn hắn biểu hiện khác thường, bận điệu tăng nhanh bước chân. Nàng mới vừa bước lên thuyền nhỏ, Sở Ly thân hình lóe lên biến mất ở tại chỗ, không gặp cái bóng. Xem ra thật sự rất gấp. Tô Như lắc đầu. Nàng cùng Tuyết Lăng đồng thời thôi thúc thuyền nhỏ, ở hai người hợp lực thôi thúc dưới, thuyền nhỏ nhanh như một cơn gió, đến thời điểm dùng một phút, trở lại chỉ khoảng 5 phút. Sở Ly xuất hiện ở quan tinh lâu lầu 3, Tiêu Kỳ chính đang trên giường nhỏ vận công, mở đôi mắt sáng. Sở Ly ôm quyền sau trực tiếp nói rằng, tiểu thư, Tê Ngô phái là cái trọng. Ân. Tiêu Kỳ bình tĩnh nhìn hắn. Sở Ly nói, nhân quốc công phủ có thiên ngoại thiên cao thủ chờ ở Tê Ngô phái. Trong phủ phái mấy cái đi Tê Ngô phái. 10 cái tiên thiên cao thủ. Tiêu Kỳ nhíu mày. Nhân quốc công phủ tịch vụ ở Tê Ngô phái. Sở Ly lắc đầu than thở, tối hôm qua vụ án cũng là trước đó thiết kế, đôi kia phu thê là thích khách. Nhân quốc công phủ thủ đoạn coi là thật khó lòng phong bị, chính mình nếu không có đại viên trí kính, tuyệt đối không nghĩ ra cái này cái trọng. Hắn ở thanh niên mặc áo đen trong đầu nhìn thấy tịch vụ, liền biết không ổn. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 140, vận chuyển. Tiêu Kỳ mặt ngọc trầm xuống, nhíu mày nhìn hắn, tất cả đều là cái trọng. Sở Ly gật đầu, một khâu bộ một khâu, trong phủ cao thủ ở Tê Ngô phái bị thiệt thòi, ngươi hoặc là đại công tử tất nhiên đi chỗ đó đối với vợ chồng nơi đó hỏi cho ra nhẽ, cũng sẽ không phòng bị, nói không chắc thật có thể đắc thủ. Ai cũng sẽ không để phòng mới vừa chịu đến vết thương chí mệnh hai người, hơn nữa là bị người hại. Ta sao không nhìn ra? Tiêu Kỳ đứng dậy đẩy mở cửa sổ, thanh phong từ từ thổi tới, lay động phía trước cửa sổ bạch mạn. Nàng cũng có thể thiên lý nhãn nội tâm, nhìn thấy đối phương suy nghĩ, thẩm vấn hung thủ kia thì, cũng không bắt lấy những này, không nhìn ra là cái trọng. Sở Ly nói, bắt được tên kia chỉ là quân cờ, cũng không rõ ràng những thứ này. Đều là ngươi đoán ra được.
Vâng.
Tiêu Kỳ dựa khỉ xong trầm ngâm, mấy phần mười nắm. 89 phần 10. Sở Ly nói, thay đổi ta là Lục Ngọc Dung, sẽ làm như thế, nàng trí kế không thua cho ta, thủ đoạn khả năng càng âm hiểm. Tô Như cùng Tuyết Lang vội vã tới rồi, nghe nói như thế, vội hỏi, tiểu thư, có muốn hay không mau mau thông báo đại công tử một tiếng?
Không kịp.
Tiêu Kỳ Bạch Ngọc giống như khuôn mặt trầm xuống, than thở, bọn họ hiện tại nên đã đến Tê Ngô phái.
Cái kia mau mau phái người trợ giúp đi.
Tô Như nói.
Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, Sở Ly, ngươi mang theo ta trước tiên đi, để Triệu Lao bọn họ sau đó tới rồi.
Sở Ly lắc đầu, ta mang Triệu Lao trước tiên đi.
Tiêu Kỳ đôi mắt sáng híp lại, sóng mắt lánh liệt.
Tiêu Kỳ khí chất lành lạnh, tự có bức người hoài, nàng lực lượng tinh thần hơn xa người thường, thêm vào nàng cửu nơi thượng vị khí thế, như thế nhắm lại đôi mắt sáng, không khí tựa hồ cũng đọc lại, khiến cho người nghẹt thở.
Sở Ly mặt không biến sắc nói, phỏng chừng bọn họ không ngừng một thiên ngoại thiên cao thủ, hai người chúng ta trước tiên đi là chuyện vô bổ, trái lại nguy hiểm.
Chính là liền vâng.
Tô Như vội vội vã vã gật đầu, tiểu thư, vẫn để cho Triệu Lao hay đi trước đi.
Thiên Kim con trai cẩn thận, tiểu thư Thiên Kim thân thể, tùy tiện xông vào thiên ngoại thiên cao thủ mai phục bên trong.
Quá nguy hiểm.
Triệu Lao không biết đường đi, ngươi nhận ra.
Tiêu Kỳ hừ nói.
Sở Ly bất đắc dĩ thở dài, tiểu thư ngươi cánh tay trái thương còn chưa khỏe gọn gàng chứ.
Hắn thực sự không muốn nói câu nói này, biết tính tình của nàng, một khi nói rồi.
Tưới dầu lên lửa, nàng sẽ càng tức giận.
Khỏi hẳn.
Tiêu Kỳ lạnh lùng nói.
Tô Như cho Sở Ly nháy mắt, vội hỏi, Sở Ly cũng nhận ra Tê Ngô phái chứ.
Tiểu thư, vẫn để cho Triệu Lao đi thôi.
Tiêu Kỳ miết một chút Tô Như ngượng ngùng câm miệng.
Sở Ly nghiêm mặt nói, tiểu thư,
hiện tại không phải cậy mạnh thời điểm, ngươi cùng Triệu Lao so với, ai mạnh ai yếu.
Tiêu Kỳ lạnh lùng trừng mắt hắn.
Nàng xưa nay bình tĩnh như nước, vạn sự lãnh đạm, muốn chọc giận nàng tầm tình chập chờn rất khó, lại bị Sở Ly lời này khí.
Sở Ly mặt không biến sắc cùng với nàng đối diện.
Hắn xác thực lo lắng, tịch vụ ở thiên ngoại thiên trong cao thủ cũng là hàng đầu. Tiêu Kỳ tuy lợi hại, nhưng tuyệt không phải tịch vụ đối thủ, chính mình có khinh công ở đánh không lại có thể trốn, Tiêu Kỳ nhưng không được, vạn nhất chính mình hơi một không chú ý, cứu nàng không kịp, nàng thì có nguy hiểm đến tính mạng.
Tiêu Kỳ nhìn chằm chằm Sở Ly, lạnh lùng nói, tiểu như, đi bắt chuyện Triệu Lao cùng Mạnh Lão.
Vâng, tiểu thư.
Tô Như như được đại xá, vội vội vã vã bay xuống lâu.
Tuyết Lăng cũng thức thời lặng lẽ lui ra, rón rén không muốn gây nên bọn họ chú ý.
Ngươi là gan càng lúc càng lớn.
Tiêu Kỳ hừ nói.
Chỉ đối diện Theo Đôn.
Sở Ly ngồi vào Theo Đôn trên, sợ là hiện tại đã kết thúc.
Cái kia không có cách nào.
Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, người luyện võ vốn là sinh tử giây lát, ngươi lần này nhiều mang chút kỳ nguyên đan.
Sở Ly chậm rãi gật đầu.
Tiêu Kỳ đi tới tử quỹ trước, mở ra quỹ môn lấy ra hai cái bạch ngọc bình, đưa cho Sở Ly.
Sở Ly nhận lấy thu vào trong lồng ngực.
Ôm một cái quyền, tiểu thư, đem Tống Lao bọn họ cũng bắt chuyện đến đây đi. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, ta từng cái đưa bọn họ tới.
Hắn lóe lên biến mất, xuất hiện ở Ngọc Kỳ đảo bên bờ, Triệu Khánh Sơn Mạnh Đô cùng Tô Như chính vội vã rời thuyền.
Triệu Khánh Sơn là bên trong phủ thủ tịch thiên ngoại thiên cao thủ.
Mạnh Đô thân hình gầy gò, mặt tròn, nhìn qua có chút túy mắt mông lung, cũng là thiên ngoại thiên trong cao thủ hàng đầu, bình thường không thích nói chuyện.
Sở Ly ôm quyền, Triệu Lão, Mạnh Lão, chúng ta đi thôi.
Triệu Khánh Sơn trầm mặt gật gù, đi.
Mạnh Đô nói, hiện tại liền đi.
Sở Ly gật đầu, tay đắp đến hắn cùng Mạnh Đô bả vai, đột nhiên biến mất ở tại chỗ.
Tô Như xem ba người biến mất, thở một hơi dài nhẹ nhõm, lo lắng liếc mắt nhìn Quan Tinh Lâu. Sở Ly lần này nhưng là chọc giận tiểu thư rồi, không biết có thể tới hay không đến cùng cứu 10 người kia một mạng.
Sở Ly lấp lánh mấy lần, xuất hiện Tê Ngô phái trước.
Tê Ngô phái ở vào một tòa cự phong đỉnh, tuyết trắng mênh mang.
Sở Ly lúc trước nghe Triệu Dĩnh nói chuyện Tê Ngô phái, liền chăm chú lên tư. Muốn tìm cơ hội thật thật trừng trị bọn họ một bữa, sau đó một chuyện tiếp một chuyện, hắn còn không đằng ra tay hành động.
Lại sau đó cho chúng nữ trúc cơ, lại thụ bạch hổ luyện dương đồ, liền thay đổi ý nghĩ, muốn làm cho các nàng chính mình báo thủ.
Nhưng hắn đã sưu tập Tê Ngô phái tình báo, dấu ấn ở đầu góc.
Tê Ngô phái ở vào Tê Ngô sơn đỉnh, cao hơn mặt biển 5.000 mét.
Đỉnh núi tuyết trắng mênh mang, không khí mỏng manh, không phải cao thủ võ lâm không sống được, đối với tu luyện người mà nói. Như vậy vị trí trái lại có lợi tu luyện.
Sở Ly vừa xuất hiện ở ngoài cửa lớn,
lập tức lóe lên một cái, trốn đến đại đạo bên một tòa tuyết khâu dưới, thấp giọng nói, Triệu Lao, Mạnh Lao, chờ chút đã, ta lại dẫn người lại đây, đồng thời đi vào. Triệu Khánh Sơn cau mày, có thể tới kịp. Không kém thời khắc này. Sở Ly nói, hắn thông qua đại viên trí kính nhìn thấy bên trong kích đấu chính hàm, 10 cái quốc công phủ tiên thiên cao thủ ngã xuống 5 cái, còn lại 5 cái chính diện đối với 10 người vây công, tràn ngập nguy cơ, còn có mấy người đứng ở một bên xem cuộc vui. Xem cuộc vui nhân ở trong có 4 cái thiên ngoại thiên cao thủ, Triệu Khánh Sơn hai người đi vào cũng là chuyện vô bổ. Hắn lóe lên biến mất ở tại chỗ, Triệu Khánh Sơn liếc mắt nhìn Mạnh Đô, than buông tay. Hắn cũng cảm thấy cẩn thận một chút không sai, tùy tiện xông vào xác thực không thích hợp, đừng cứu người không được đem mình cũng trộn vào. Sở Ly liều mạng thôi thúc chỉ xích thiên ngai, lấp lánh liên tục, cũng còn tốt Tê Ngô phái khoảng cách Sùng Minh thành chỉ có 100 dặm, hắn thiểm mấy lần tức đến. Hắn lóe lên ở quan tinh dưới lầu đã chờ 3 cái thiên ngoại thiên cao thủ, Sở Ly không nói hai lời, ôm một cái quyền, phân biệt liên lụy bọn họ vai, lóe lên lần nữa biến mất, lại mang đi 2 người. Hắn rất nhanh lại xuất hiện, lần này, Tiêu Kỳ cũng ở, lẳng lặng nhìn nàng. Sở Ly bất đắc dĩ, chỉ có thể liên lụy nàng vai đẹp, lần nữa biến mất. Mất một lúc, hắn mang theo 6 người đi tới Tê Ngô phái ở ngoài tuyết khâu dưới. Tuyết trắng mênh mang, gió lạnh lâm lâm, những này đối với thiên ngoại thiên cao thủ cùng tiên thiên cao thủ mà nói đều vi không đáng nói đến. Tam tiểu thư, chúng ta vọt vào. Triệu Khánh Sơn ôm quyền hỏi. Tiêu Kỳ nhíu mày đánh giá khảm ở ngọn núi đỉnh sừng sững cao lầu, liên miên cung điện, đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy mở rộng cung điện cùng cao lầu. 2 tòa lầu cao, 3 tòa cung điện, chiếm giữ ở đỉnh núi, phủ nhìn bọn họ, nếu không có tuyết khâu chống đỡ, bọn họ chạy không thoát trong cung điện ánh mắt của mọi người. Sở Ly nói, tiểu thư, trực tiếp xông vào là được. Đi thôi. Tiêu Kỳ chậm rãi nói. 7 người nhằm phía cửa lớn đã mở ra, khác nào 7 đạo gió cuốn quá, không giống nhau, không chờ Tê Ngô phái đóng giữ phản ứng lại, bọn họ đã vọt vào đại điện trước đất trống, trên đất nằm 10 cái giật quốc công phủ cao thủ. 10 cái mặc áo lam sam Tê Ngô phái đệ tử lặng lặng đứng ở một bên, không nói câu nào, sát khí ung tùm. 7, 8 cái người đàn ông trung niên ở trước người bọn họ nói chuyện, bình luận bọn họ vừa nãy động thủ tình hình, vạch ra đúng và sai, những địa phương nào muốn cải tiến, lần sau không muốn tái phạm. Nhân quốc công phủ thủ tịch cao thủ tịch vụ đang khi bọn họ ở trong, mặt mỉm cười, biểu hiện hòa nhã. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 141, diệt phái. Sở Ly 7 người như một cơn gió xuống tới, nhất thời gây nên bọn họ chú ý. Thiên thiên cao thủ lui về phía sau, thiên ngoại thiên cao thủ bắt chuyện. Một người đàn ông trung niên dương giọng kêu lên. Sở Ly cái gì cũng mặc kệ, cho trên đất nằm 10 cái tiên thiên cao thủ từng cái cho ăn dưới kỳ nguyên đan. Mãnh liệt linh khí từ 4 phương 8 hướng dâng lên đến, chia làm 10 cỗ tiến vào thân thể bọn họ. Hắn tinh thần mạnh mẽ chỗ tốt cùng khô vinh kinh mạnh mẽ bày ra, 10 đạo linh khí tràn vào thân thể bọn họ, kích phát bổ sung bọn họ sinh cơ, thôi thúc kỳ nguyên đan dược lực, rất nhanh điếu ở tính mạng bọn họ. Sở Ly âm thầm may mắn, cũng còn tốt tiên thiên cao thủ sinh cơ dồi dào, cho dù bị trọng thương, hoặc là chịu vết thương chí mệnh, cũng không sẽ lập tức mất mạng, nhìn không còn khí tức, vẫn còn có một con đường sống. Hắn khô vinh kinh vận chuyển đến linh khí ẩn chứa rồi rào sinh cơ, trực tiếp bổ sung đi vào, hơn nữa kỳ nguyên đan, 2 người chống chết, nhiều tầng thương đều có thể chống đỡ. Hắn cho ăn xong kỳ nguyên đan, Tiêu Kỳ bọn họ đã chiến thành một đoàn. 5 cái thiên ngoại thiên cao thủ, một hầu như là thiên ngoại thiên cao thủ, đối mặt 4 cái thiên ngoại thiên cao thủ, trực tiếp hình thành ưu thế áp đảo, Triệu Khánh Sơn ứng chiến tịch vụ, còn lại 3 cái thiên ngoại thiên cũng do quốc công phủ thiên ngoại thiên cao thủ ứng đối. Mạnh Đô cùng Tiêu Kỳ bỗng nhiên nhằm phía 10 cái Tê Ngô phái đệ tử cùng với dư mấy cái tiên thiên cao thủ, Tiêu Kỳ ánh kiếm như điện, Mạnh Đô song trưởng huyễn thành một mảnh cái bóng, hình thành nghiêng về một bên tàn sát. Tiêu Kỳ một cái nháy mắt đâm cũng 3 cái, Mạnh Đô cũng giết 3 cái, Sở Ly cho ăn xong kỳ nguyên đan, Tê Ngô phái tiên thiên cao thủ cũng nửa dưới. Tiêu Kỳ thâm hận bọn họ quỷ kế, thiếu một chút chôn vùi trong phủ 10 cao thủ, ra tay không chút lưu tình. Ô! Trong đại điện một tiếng mênh mông tiếng kèn lệnh vang vọng toàn bộ Tê Ngô phái. 2 tòa sừng sững cao lầu, 4 tòa đại điện, như là kiến hôi tuôn ra một đám người, lấy đao cầm kiếm, trong chớp mắt vây nốt mọi người, mắt nhìn chằm chằm, ung tùm sát khí hình thành khiếp người sức mạnh. Sở Ly khoanh chân nhắm mắt lại, trong tay áo đã trượt xuống 2 cái linh lung tinh xảo phi đao, đại viên trí kính ngưng vận đến mức tận cùng. Tập trung đối chiến bên trong 8 cái thiên ngoại thiên cao thủ, tìm kiếm một đòn giết chết kẽ hở. Chu vi là hơn 200 người, Sở Ly nhưng xem thường để ý tới những cao thủ này bên trong. Có 10 cái tiên thiên cao thủ, còn lại đều là hậu thiên, không đáng nhắc tới. Xì. Một tiếng kêu nhỏ trong tiếng, Sở Ly hất tay bay ra một đạo hàn quang. Cẩn thận họ Tiêu.
Tịch Vụ hét lớn một tiếng. Hàn quang đột nhiên xuất hiện ở một cái thiên ngoại thiên cao thủ phía sau lưng, khác nào phá tan hư không đến. Hắn trong lòng báo động vang lớn. Nhưng cách đến quá gần, tốc độ quá nhanh, càng không thể hoàn toàn tách ra, vai trái bị hàn quang xuyên thủng, máu chảy như suối, thời gian nháy mắt nhuộm đỏ cánh tay trái. Sở Ly này một trận võ công tinh tiến, xá thân tuyệt mệnh đao uy lực hơn xa từ trước, thay đổi từ trước, này thiên ngoại thiên cao thủ có thể tách ra. Sở Ly khắc một thanh phi đao đồng thời bắn ra, thừa dịp lòng người vi loạn thời khắc. Lại tổn thương một thiên ngoại thiên cao thủ. Đi. Tịch Vụ nộ quát một tiếng, xoay người liền đi. Còn lại ba cái thiên ngoại thiên cao thủ đem Giật Quốc công phủ đối thủ ép ra, theo sát phía sau. Sở Ly lóe lên biến mất ở tại chỗ, đột nhiên xuất hiện ở 10 trượng ở ngoài. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đồng thời bắn về phía một bị thương thiên ngoại thiên cao thủ, muốn giữ lại một thiên ngoại thiên cao thủ, không thể một chuyến tay không. Họ Sở. Tịch Vụ xoay người một quyền đảo đến, vây ngụy cứu triệu. Sở Ly trên mặt né qua một vệt kim quang, ngạnh ngai hắn một quyền, phi đao bắn trúng cái kia thiên ngoại thiên cao thủ vai. Muốn bắn trúng thiên ngoại thiên cao thủ muốn hại, chỗ yếu rất khó. Thiên ngoại thiên cao thủ bạo phát lực kỳ mạnh, tâm có báo động có thể sớm né tránh, lại có hộ thể chân khí hơi hơi một ngăn trở, đầy đủ tách ra chỗ yếu. Ầm. Sở Ly như bị cự mộc lôi bên trong, thẳng tắp bay ra ngoài, va về phía đoàn người. Bọn họ cầm trong tay đao kiếm, không chút khách khí bổ xuống, mấy kiếm đâm tới, hắn nhất thời rơi vào nguy cảnh. Sở Ly lóe lên biến mất ở tại chỗ, đao kiếm chỉ bắn trúng hắn cái bóng. Hắn xuất hiện lần nữa ở 10 trượng ở ngoài. Lại là hai thanh phi đao bắn ra, dường như điện quang hai thiểm, lại tổn thương một thiên ngoại thiên cao thủ. Nhưng tốc độ bọn họ thật nhanh, không cùng Sở Ly chiến, chỉ lắc mình tránh né, tốc độ không giảm, thời gian nháy mắt biến mất ở trước mắt mọi người. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu một cái, từ bỏ truy sát, thiên ngoại thiên cao thủ rất khó giết chết. Đối mặt nhào lên hậu thiên những cao thủ, Sở Ly sắc mặt âm trầm lại, quét một chút chính bị vây công, chặn trên đất 10 cái tiên thiên cao thủ tiêu kỳ bọn họ chính đại tứ giết chóc, không chút nào nương tay. Hậu thiên cao thủ ở thiên ngoại thiên cao thủ trước mặt như đứa bé không khác, không đỡ nổi một đòn. Tê Ngô phái thượng tầng đã bị giết hết, không ai ngăn cản bọn họ tiến lên chịu chết, Tê Ngô phái đệ tử huyết tính 10 phần, hắn không sợ chết nào lên, cho dù không địch lại cũng không chút nào khiếp ý, phấn đấu quên mình. Sở Ly liếc mắt nhìn trên đất quốc công phủ những cao thủ, không hề thương hại tâm ý, một khi khai chiến chính là một mất một còn, không quan hệ chính nghĩa, chỉ có sinh tử, không giết bọn họ liền muốn giết mình. Sở Ly thở dài một hơi, lắc mình tiến vào đoàn người, song trưởng mềm nhẹ vỗ một cái bọn họ áo lót, trực tiếp mất mạng, không hề thống khổ. Hắn ra tay giết 10 người, đã không còn đứng Tê Ngô phái đệ tử, hơn 200 người nằm một chỗ, lít nha lít nhít lẫn nhau trùng điệp, nhìn thấy mà giật mình. Sở Ly đại viên trí kính quét một chút chu vi, lâu bên trong điện bên trong có một ít người già trẻ em, bọn họ xúc ở trong góc trong bóng tối, không dám núp ních, chỉ lo điều động tính rước lấy sắc cơ. Sở Ly nhìn về phía Tiêu Kỳ, lại nhìn cao lầu cùng cung điện. Tiêu Kỳ lắc đầu, người đi tìm xe ngựa, chúng ta trở lại. Vâng. Sở Ly ứng một tiếng, đi tìm ngựa cùng xe ngựa. To lớn Tê Ngô phái chỉ có 10 con ngựa, nhưng đều thần tuấn dị thường, tầm thường ngựa ở đây không sống nổi. 10 con ngựa phối ngũ chiếc xe ngựa. Chờ hắn làm ra xe ngựa, mọi người dọn ra 15 cái dương lớn. Sở Ly quét một chút, biết là từ Tê Ngô trong phái cướp đoạt đi ra hoành tài, ngắn trong thời gian ngắn có thể tìm ra những này, Tê Ngô phái cố nhiên giàu có, cũng là bọn họ kinh nghiệm phong phú. Hai chiếc xe tải người bệnh, còn lại ba chiếc xe tải cái dương, đoàn người chậm rãi chạy khỏi Tê Ngô phái. Sở Ly ngồi ở trên xe ngựa làm phu xe. Lâm Hạ Sơn thời khắc, hắn quay đầu quét một chút khí thế bàng bạc sừng sững cao lầu, lắc đầu một cái thở dài. Tiêu Kỳ hạ thủ lưu tình, không chém tận giết tuyệt, bỏ qua cho trốn ở lâu bên trong điện bên trong người, nhưng Tê Ngô phái nhất định suy sụp, rất khó đông sơn tái khởi. Chẳng trách Tê Ngô phái có dạ tâm, có thể trong thời gian ngắn bồi dưỡng được mười mấy cái tiên thiên cao thủ, là quật khởi dấu hiệu, đáng tiếc bọn họ không tự lượng sức, cùng nhân quốc công phủ phối hợp ám hại quốc công phủ, nhất định là này kết cục. Thanh cũng hốt, vong cũng tốc, môn phái võ lâm chính là như vậy vận mệnh. Như bốn đại tông phái bình thường duy trì cường thịnh mấy trăm năm, cũng chỉ là bốn đại tông phái mà thôi, còn lại môn phái có thể hưng trăm năm đã hiếm thấy, hưng thịnh thì không càng rỡ, suy sụp thì nhẫn lại, mới là môn phái sống sót chi đạo, Tê Ngô phái như vậy, tuyệt khó lâu dài. Sở Ly suy đoán, bọn họ nói vậy là đạt được cái gì bí kíp, có kỳ ngộ, mới như nhà giàu mới nổi bình thường hưng thịnh, không biết thu thập. Nghĩ tới đây thì hắn quét một chút những kia dương lớn, có mấy quyển bí kíp, nhưng bí kíp võ công đối với quốc công phủ thực sự không tính quý giá, võ công của hắn đã đầy đủ tinh diệu. Muốn bước lên thiên ngoại thiên, khuyết không phải bí kíp võ công. Chờ trở lại Sùng Minh Thành, đã qua buổi trưa,
bỏ qua bữa trưa thời gian. Tiêu Kỳ vào thành sau, kéo nhẹ một hồi Sở Ly, thấp giọng để hắn bắt chuyện Tưởng Huệ, muốn thăm viếng một hồi cái kia hai cái người bị hại, xác minh một hồi bọn họ đến cùng có phải là thích khách. Đợt, đến cực hạn, càng đến cực hạn, đối với vẽ tháng càng chấp nhất, chứ một phiếu đều rất hưng phấn, kích thích tiếp tục viết. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 142, giải thể. Ánh nắng tươi sáng, chiếu lên trên người ấm rung rung, Tưởng Huệ ăn mặc một thân màu xanh nhạt bên trong y y, lười biếng ngồi ở một tấm trên ghế thái sư. Ghế thái sư đặt ở tiểu đình dưới bậc thang, chính chiếu thái dương. Tiểu đình bên trong có thể thưởng thức gì rào thanh trúc, đầy mắt phồn hoa, hắn càng yêu thích tắm nắng, ánh mặt trời chiếu lên trên người không nói ra được ấm áp thoải mái, cả người thật giống đều hòa tan, triệt để thanh tĩnh lại. Hắn hít mắt, thỉnh thoảng mở thoáng nhìn ở trong vườn hoa vội vàng thê tử. Thư Ngọc Đình chính vén tay áo lên, lộ ra bạch ngẫu tự cánh tay ngọc, cầm thật dài kéo tu bổ nhánh hoa. Vườn hoa tuy vẫn có người chuẩn bị, nhưng có thất qua loa, không rất tinh tế, chỉ là ngoại trừ cỏ dại, hình hoa nhánh hoa lại không tu bổ. Nhìn nàng chăm chú, khuôn mặt dưới ánh mặt trời ánh đến nóng ánh ôn hòa, càng ngày càng mỹ lệ thanh thuần, Tưởng Huệ trong lòng giật đầy hạnh phúc cùng ấm áp. Khu nhà nhỏ này độc thành một thế giới, không người quấy nhiễu. Hắn trước đây thường ở sâu trong núi lớn tìm một nơi thả lỏng, nhưng đáy lòng nơi sâu xa tổng có vẻ sốt sắng, sợ có cựu đoán người tìm đến cửa, không dám mất đi cảnh giác, không thể triệt để thanh tĩnh lại. Bây giờ đến quốc công phủ, vào ở nơi này, hắn rốt cục cảm nhận được triệt để thả lỏng tư vị, thản nhiên tự đắc, không buồn không lo, nhìn Thư Ngọc Đỉnh chìm đắm ở hoa tươi bên trong, hắn càng thấy hạnh phúc cấm áp. Chính như vậy nghĩ, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, sau đó tiếng gõ cửa vang lên. Ai? Tưởng Huệ trầm giọng hỏi. Sở Ly thanh âm vang lên, Tưởng huynh, là ta, Sở Ly. Sở huynh đệ. Tưởng Huệ đứng dậy bay tới trước cửa, kéo dài cửa viện, ha ha cười nói, khách quý, mau mời tiến vào. Ngọc Đình, Sở huynh đệ tới rồi. Thư Ngọc Đình trực lên eo, vén lên tấn một bên tán loạn mái tóc, yên nhiên cười nói, Sở công tử, mau mời tiến vào. Sở Ly ôm một cái quyển, cười nói, bà chị không cần khách khí, ta tìm Tưởng huynh đi uống rượu. Vào phủ sau khi còn chưa khỏe thật nhờ một chút đây. Vậy thì ở đây được rồi. Thư Ngọc Đình cười nói, ta cho các ngươi xào hai cái món ăn. Sở Ly lắc đầu, không cần làm phiền, đi bên ngoài càng tốt hơn. Hắn cho Tưởng Huệ liếc mắt ra hiệu. Tưởng Huệ tâm lĩnh thần hội, biết có sự, khoát tay một cái nói, ngươi bận bịu ngươi đi, chúng ta đi ra ngoài uống rượu. Vậy cũng tốt. Đừng uống quá nhiều tiểu. Thư Ngọc Đình dặn dò, đừng sai lầm, bỏ lỡ sự. Mới đến. Nếu như bởi vì uống rượu sai lầm, bỏ lỡ sự, đối với sau đó bất lợi. Biết. Tưởng Huệ cười xua tay, vào nhà đổi một cái quần áo. Hai người ra tiểu viện, đi tới một gốc cây cây thông dưới thì. Tưởng Huệ hỏi, Sở huynh đệ, chuyện gì? Sở Ly nói, đi nhìn một chút bị thương hai người kia. Không thành vấn đề. Tưởng Huệ thở một hơi, còn tưởng rằng là đại sự gì đây, để Sở Ly tự mình đến nhà. Sở Ly đưa tay đáp đến bả vai hắn, vậy chúng ta đi. Tưởng Huệ trước mắt hoàn toàn mơ hồ, cái gì cũng không thấy rõ, chỉ có vặn vẹo quang ảnh, trong lòng bay lên mãnh liệt nôn mửa tâm ý, hắn dây rủa một hồi, thân thể nhưng cứng lại rồi không thể động đậy. Trước mắt khoát sáng ngời, nôn mửa tâm ý đột nhiên kịch liệt. Hắn hít sâu một hơi ngăn chặn buốc lên ngực, bận điệu nghiêng đầu nhìn chung quanh, càng đến quốc công phủ Nam Môn, hai cái giữ tận sư tử bằng đá hắn khắc sâu ấn tượng. Hắn trợn mắt lên nhìn về phía Sở Ly, vừa nhìn về phía lẳng lặng đứng ở một bên cô gái mặc áo trắng, tuy lụa trắng che mặt. Không thấy rõ gương mặt, nhưng thân hình uyển chuyển thức tha, khí chất như tiên, hắn càng không rời mắt nổi. Sở Ly ho nhẹ một tiếng, Tưởng huynh. Đây là Tam tiểu thư. Tưởng Huệ vừa chạm tới Tiêu Kỳ lạnh lạnh ánh mắt, như một chậu nước lạnh phủ đầu dội xuống, do nàng bạch đi cùng uyển chuyển thân hình cùng khí chất tạo thành ý nghĩ đẹp đẽ một hồi tiêu tan, bận bịu ôm quyền, xin chào Tam tiểu thư. Tiêu Kỳ khinh gật đầu, không cần khách khí. Tưởng hộ vệ, đi thôi. Tưởng Huệ ôm quyền. Hắn biết điều ở phía trước dẫn đường. Sở Ly bồi tiếp Tiêu Kỳ ở phía sau. Tưởng Huệ triển khai khinh công, dưới chân phiêu phiêu, mau lẹ cực kỳ. Hắn nhớ tới vừa nãy tình hình, mấy lần hô hấp. Từ hắn tiểu viện đi tới quốc công phủ Nam Môn, tốc độ nhanh chóng kinh thế hai tục, hắn thực ở không tưởng tượng ra được đây là cỡ nào khinh công. Quả nhiên thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, từ trước đến giờ coi chính mình khinh công tuyệt thế, đương đại số một, bây giờ mới biết mình kém kiến thức. Hắn thân pháp cực nhanh, rất nhanh đi tới tối hôm qua án phát tiểu viện. Tưởng Huệ đi tới cửa viện, giải thích, bọn họ là một đôi phu thê, mới vừa có hài tử đã đưa đến trong phủ chăm sóc. Tiêu Kỳ khinh gật đầu. Tưởng Huệ đẩy ra cửa viện đi vào, mơ hồ còn có một tia mùi máu tanh. Tưởng Huệ mang theo hai người đi tới chính sảnh phòng ngủ, bọn họ phu thê đang ngồi ở trên giường nhỏ luyện công.
Tiểu Đặng, Đặng phu nhân, Tam tiểu thư quá tới thăm các ngươi.
Tưởng Hoài nói.
Hai người mở mắt ra nhìn về phía Tiêu Kỳ.
Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, các ngươi là người ở nơi nào?
Hai người ngẩn người, liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ không nói.
Tiêu Kỳ sâu sắc liếc mắt nhìn chàng thanh niên, ngữ khí càng ngày càng bình thản, Tê Ngô phái.
Hai người hơi thay đổi sắc mặt.
Tưởng Huệ kinh ngạc nói, không thể nào.
Lẽ nào là phản gia Tê Ngô phái?
Ám sát hai người chính là Tê Ngô phái đệ tử, bọn họ cũng là Tê Ngô phái, vừa nghĩ liền biết.
Sở Ly bỗng nhiên đặt tay lên Sở Ly cùng Tưởng Huệ vai, đột nhiên lóe lên, ba người đột nhiên biến mất ở phòng ngủ, xuất hiện ở phòng khách.
Ầm.
Trong phòng ngủ truyền đến một tiếng vang trầm thấp.
Tưởng Huệ bận bịu vận công ngừng lại thân thể lay động, trợn mắt lên nhìn về phía phòng ngủ.
Sở Ly than thở, quả nhiên lợi hại.
Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, khó lòng phòng bị.
Đi thôi.
Tam tiểu thư.
Tưởng Huệ không biết phát sinh cái gì.
Tiêu Kỳ nói, cùng nha môn báo bị một hồi.
Sở Ly lắc đầu một cái than thở, bọn họ là ám sát Tam tiểu thư thích khách, khổ nhục kế đây, còn lại tàn cục làm phiền Tưởng huynh ngươi rồi.
Khổ nhục kế.
Tưởng Huệ bán tín bán nghi.
Sở Ly cười cợt, ôm quyền rời đi.
Tưởng Huệ bán tín bán nghi bước vào khắp nơi bừa bộn phòng ngủ.
Mặt tường thủng trăm ngàn lỗ, thật giống bị vô số mũi tên bắn trụm mà chí, giường tán thành một đống, ngoài ra chỉ có một ít tan nát miếng vải.
Tưởng Huệ cau mày, những này vải vụn mảnh là vừa nãy đôi kia phu thê, quần áo vỡ thành dáng dấp như vậy, bọn họ đây.
Hắn cẩn thận tìm tìm, góc tường nơi lưu lại mấy khối nát cha, như là sứ mảnh nát cha, xúc tu ấm áp.
Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, hoa thổ một cái, hốt hoảng thoát đi phòng ngủ.
Hắn vọt tới trong sân, tham lam hô hấp mới mẻ không khí, rốt cục đoán được, đôi này, chuyện này đối với phu thê triển khai một chủng loại tự thiên ma giải thể bí thuật, đem mình hóa vi sức mạnh mạnh mẽ nhất nổ tung, hài cốt không còn.
Hắn không khỏi nghĩ mà sợ, chính mình khinh công lợi hại đến đâu, đụng với loại này giải thể bí thuật cũng trốn không thoát, đặc biệt vừa nãy thân ở chật hẹp phòng ngủ, không thể trốn đi đâu được.
Sở Ly cùng Tiêu Kỳ phiêu phiêu mà đi.
Nhị tiểu thư phục rồi trường sinh thảo, tình hình làm sao?
Không có thay đổi gì.
Tiêu Kỳ nói, khả năng dược hiệu phải cần một khoảng thời gian phát tác.
Ta nghĩ bái kiến một hồi nhị tiểu thư.
Sở Ly nói.
Tiêu Kỳ liếc nhìn hắn một cái, ngươi đối với nhị tỷ đủ quan tâm.
Trường sinh thảo đối với phong nguyên chỉ là vô dụng.
Sở Ly lắc đầu nói, không cách nào trì hoãn nàng suy nhược.
Nhị tỷ không khách khí người.
Ta cũng không thể thấy một mặt.
Ngươi cảm giác mình không phải người ngoài.
Tiêu Kỳ nhàn nhạt nhìn hắn.
Sở Ly bất đắc dĩ nói, thật không có cách nào.
Tiêu Kỳ nói, đợi ta hỏi một chút, nàng này trận tâm tình không tốt, chưa chắc sẽ thấy ngươi.
Đa tạ tiểu thư.
Sở Ly ôm quyền.
Tiêu Kỳ nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, rời đi chỗ khác đi, không tiếp tục nói nữa, trầm mặc trở lại Ngọc Kỳ đảo.
Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ.
Chương 143, do hỏi.
Sở Ly trở lại Thiên Linh Viện, nằm đến trên giường nhỏ nhắm mắt lại, đem đầu góc thả lỏng, cái gì cũng không nghĩ, dùng thiên định công phu, không tư không có gì lo lắng, vô tướng vô ngã.
Mãi đến tận Tuyết Lăng bắt chuyện hắn lúc ăn cơm mới mở mắt, bên trong phòng ngủ đã tối tăm, cửa sổ bị muộn hà chiếu đến đỏ ngầu.
Hắn ra phòng ngủ, đi tới chính sảnh, Tuyết Lăng đã dọn xong cơm nước.
Sở Ly quét một chút bàn bát tiên, tám đạo món ăn hai cái thang, so với bình thường phong phú rất nhiều.
Ngày hôm nay là cái gì tốt tháng ngày?
Sở Ly ngồi xuống.
Tuyết Lăng ngồi vào hắn đối diện, trước tiên hai tay chất ấm, rót đầy bạch ngọc chén, một bên rót đầy một bên hỏi, công tử. Nghe nói các ngươi ngày hôm nay diệt Tê Ngô phái.
Sở Ly chân mày cau lại nhìn về phía nàng.
Nàng đôi mắt sáng trong trẻo, hai mắt tỏa ánh sáng, là thật sao?
Tin tức cũng rất linh thông.
Sở Ly nói.
Tuyết Lăng thiếu nói, diễn võ điện bên kia đều truyền khắp.
Sở Ly gật gù, hừm, là diệt Tê Ngô phái, một tiểu bang phái mà thôi, không có gì ghê gớm.
Tê Ngô phái nha.
Tuyết Lăng thở dài nói, nghe nói môn phái này vừa quật khởi, rất lợi hại, làm sao liền một hồi diệt cơ chứ?
Lẽ nào công tử còn ghi nhớ mối hận bọn họ ở Nhàn Vân quán rượu quấy rối?
Nguyên nhân ngươi không biết.
Sở Ly hỏi.
Tuyết Lăng nói, bọn họ nói Tê Ngô phái ở trong thành phạm vào cấm, giết người.
Sở Ly cầm lấy bạch ngọc chén, khẽ nhấp một cái.
Gan to bằng trời, ở trong thành động thủ giết người.
Tuyết Lăng hừ nói, điên rồi sao?
Đắc chí liền càn rỡ, không lạ kỳ.
Có thể người nào không biết dám ở trong thành giết người, quốc công phủ nhất định truy sát đến cùng, tuyệt không buông tha.
Tuyết Lăng nói. Lẽ nào bọn họ liền không sợ?
Dám ở trong thành giết người, tự nhiên là không sợ.
Bọn họ nhất định ôm may mắn tâm lý, cảm thấy không tra được.
Ừm.
Sở Ly hứng hở mang lên một khối xương sườn, chậm rãi nhai, nghiền ngẫm.
Tuyết Lăng đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn,
công tử, ngươi diệt một môn phái, liền một điểm không cảm giác.
Cảm giác gì?
Sở Ly uống một hớp rượu.
Không cảm giác mình lợi hại, một điểm không hưng phấn.
Tuyết Lăng bất đắc dĩ nhìn hắn, công tử ngươi cũng quá mất hứng.
Sở Ly tức giận trừng nàng một chút, giết người có cái gì có thể hưng phấn?
Ngươi hiện tại cũng là tiên thiên cao thủ, có thể làm hộ vệ.
Ta vẫn là làm thị vệ tốt.
Tuyết Lăng hừ nói.
Nàng một khi làm hộ vệ, cần phải đi tiếp nhiệm vụ, không thể vẫn ở bên cạnh hắn hầu hạ, hắn tật xấu nhiều, khó hầu hạ.
Nhưng không hắn trợ giúp, chính mình cũng không thể thành tiên thiên cao thủ, vừa thành, một thành tiên thiên cao thủ liền chạy đi làm hộ vệ, không hầu hạ hắn, quá không chân chính.
Muốn làm liền đi làm.
Không cần thiết nhân nhượng ta.
Không phải nhân nhượng.
Tuyết Lăng lắc đầu nói, công tử, nghe nói chúng ta tổn thương 10 cái tiên thiên cao thủ, Tê Ngô phái thật lợi hại như vậy.
Bọn họ có không ít cao thủ.
Sở Ly nói.
Vậy còn không là bị các ngươi diệt rồi.
Tuyết Lăng đắc ý nói.
Sở Ly nhìn nàng, thở dài, được rồi, nói rõ với ngươi.
Tuyết Lăng nhìn lãnh liệt lạnh lùng, trong xương không thoát đơn thuần, dù sao vẫn sinh sống ở Ngọc Kỳ Đảo, ít đi câu tâm đấu giác, biết lòng người hiểm ác cũng chỉ là trên lý thuyết biết, không sâu sắc hiểu rõ.
Một khi đi ra ngoài chuẩn đến chịu thiệt.
Sở Ly dặn dò, chuyện này không cho phép truyền ra ngoài.
Biết biết, ta tuyệt không truyền cho người ngoài.
Tuyết Lăng vội vàng gật đầu, nói mau đi, nói mau đi.
Sở Ly nói, chuyện này là nhân quốc công phủ cái trọng, muốn từ Tưởng Huệ Tuần Thành nói tới.
Hắn một hơi đem sự tình nói xong.
Tuyết Lăng trừng lớn đôi mắt sáng, giật mình nhìn hắn, dĩ nhiên là cái trọng.
Sở Ly gật gù, ngọc chén uống một hơi cạn sạch.
Tuyết Lăng theo bản năng chấp âm thế hắn rót đầy, ngạc nhiên nói, này Lục Ngọc dùng cái gì đầu óc à, loại này chủ ý cũng nghĩ ra được.
Vì lẽ đó đừng coi chính mình thông minh.
Sở Ly than thở, người thông minh nhiều chính là.
Tuyết Lăng than thở, chúng ta quốc công phủ cũng thật không gặp may, cùng Lục Ngọc Dung kết thủ.
Binh tới tướng đỡ chứ, cũng không thể cúi đầu đi cầu nhiêu.
Sở Ly khẽ nhấp một cái tiểu, nữ nhân này xác thực tàn nhẫn.
Khó lòng phòng bị.
Chúng ta cũng không biết ăn nàng bao nhiêu lần thiệt thòi rồi.
Tuyết Lăng hừ nói, lập tức hé miệng nở nụ cười, có điều công tử ngươi lợi hại, phá mấy lần âm mưu, làm cho nàng hao binh tổn tướng.
Nàng nhất định hận chết ngươi.
Sở Ly cười cợt.
Nhân quốc công phủ hận không thể giết chính mình mà yên tâm, nhưng mình tu thành chỉ xích thiên ngai, có thể uy hiếp đến thiên ngoại thiên cao thủ, Lục Ngọc Dung sợ ném chuột vỡ đồ.
Đáng tiếc vẫn chưa từng thấy cái này Lục Ngọc Dung, đến làm quen một chút Lục Ngọc Dung đầu óc suy nghĩ, miễn cho nàng nói.
Sở Ly biết,
luận thông minh cùng quỷ kế đa đoan, chính mình không sánh được Lục Ngọc Dung, không đại viên trí kính, sớm bị ám hại, chính mình xem như là thắng mà không vẻ vang gì, nhưng thắng mà không vẻ vang gì cũng là thắng, dù sao cũng hơn thua cường.
Cùng Lục Ngọc Dung đấu, thật muốn khi đại viên trí kính không cần, sợ là đã mất mạng.
Ngươi nếu như làm hộ vệ, khó tránh khỏi đụng tới nhân vật như vậy.
Sở Ly lắc đầu nói, bằng võ công của ngươi, sợ là thoát không xong.
Tuyết Lăng nhíu mày, như thế rất khó dây dưa hiếm thấy chứ.
Sở Ly rên một tiếng, Lục Ngọc Dung muốn đối phó chúng ta phủ hộ vệ, nhất định sẽ không đến phiên trên người ngươi.
Tuyết Lăng lông mày túc càng chặt hơn, công tử, ngươi đừng dọa ta.
Sở Ly liếc nàng một chút, ngươi cảm thấy ta là dọa ngươi.
Tuyết Lăng hừ nói, ta ngược lại không đi làm hộ vệ, yên tâm đi.
Sở Ly cười lên, vẫn là ngốc trong phủ an toàn.
Tuyết Lăng lườm hắn một cái, hừ nói, ta là rõ ràng rồi, ngược lại ngươi chính là muốn cho ta chuyên môn hầu hạ ngươi.
Hai người chính phát miệng, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Tuyết Lăng phiên phiên bay tới cửa viện, kéo cửa ra, Liêm Nhậm hành lễ, tiểu thư.
Tiêu Kỳ một bộ trắng như tuyết la sam chậm rãi đi vào, quét một chút trong đại sảnh Sở Ly.
Sở Ly đứng dậy ôm quyền.
Đi thôi. Thấy nhị tỷ.
Tiêu Kỳ nói.
Sở Ly vội hỏi, vậy thì đến.
Tuyết Lăng bận bịu móc ra trong tay áo khăn lụa đưa cho Sở Ly. Sở Ly lung tung lao hai lần trả lại nàng, theo Tiêu Kỳ ra tiểu viện.
Hai người bước chậm ở xanh úng tươi tốt rừng cây.
Bóng đêm như nước, nguyệt hoa khắp cả tung, côn trùng kỳ chủ khẽ kêu thanh liên tiếp, không dứt bên hai.
Nhị tỷ nhìn qua không tốt lắm.
Tiêu Kỳ nói.
Sở Ly than thở, nhị tiểu thư tuổi thọ không nhiều, trường sinh thảo bị phong nguyên chỉ ngăn trở. Không thể có hiệu lực, biện pháp duy nhất chính là giải phong nguyên chỉ.
Hiện tại vẫn chưa thể kết luận là phong nguyên chỉ.
Phục rồi trường sinh thảo không thấy hiệu quả, đã đầy đủ cho thấy là phong nguyên chỉ.
Sở Ly cau mày nói, nhị tiểu thư thời gian không hơn nhiều, không thể trì hoãn nữa.
Tiêu Kỳ lặng lẽ chốc lát, lạnh nhạt nói, xem trước một chút nhị tỷ đi.
Trong hồ minh nguyệt nhẹ nhàng lay động, thuyền nhỏ cắt ra hồ nước yên tĩnh.
Hai người bước lên ngọc thơ đảo thì, chu vi hộ vệ không động tác.
Đảo đen đuốc sáng choang. Tông tông tiếng đàn thản nhiên bồng bềnh, ở trong trời đêm dọc theo mặt hồ truyền ra rất xa.
Sở Ly cảm nhận được tiếng đàn bên trong bình tĩnh cùng siêu nhiên.
Nhị tỷ tiếng đàn.
Tiêu Kỳ nói.
Sở Ly gật gù, từ tiếng đàn bên trong có biết, Tiêu Thi đã nhìn thấu sinh tử, tiếp nhận rồi hiện thực, cũng không để ý tử vong.
Loại này tâm tình tu Phật, tất là tiến triển cực nhanh, đáng tiếc đến lòng này cảnh, cũng sẽ không đi tu cái gì Phật hiệu.
Hai người xuyên qua một mảnh đèn đuốc sáng choang hoa hải, đi tới trong biển hoa hương tiểu đình.
Tiêu Thi ngồi ở tiểu đình bên trong đánh đàn, một bộ trắng như tuyết la sam, mặt ngọc như bạch tuyết, ánh mắt ảm đạm mà bình tĩnh.
Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ.
Chương 144, thỉnh cầu.
To lớn hoa viên, vắng ngắt không có ai, chỉ có Tiêu Thi một mình ngồi ở tiểu đình bên trong đánh đàn, ánh đèn sáng ngời dưới, nàng nguyện chuyển bóng lưng lạnh lạnh mà cô độc.
Sở Ly thương tiếc tâm ý tuôn ra, không cách nào tự ức.
Tham thẳm tiếng đàn lượn lờ, Sở Ly cùng Tiêu Kỳ chậm rãi bước vào tiểu đỉnh, đứng ở phía sau nàng.
Nhị tỷ.
Tiêu Kỳ lên tiếng.
Tiêu Thi quay đầu, tiếng đàn im bặt đi.
Xin chào nhị tiểu thư.
Sở Ly ôm quyền.
Tiêu Thi đẩy ra cầm, đỡ chiếc kỷ trà đứng dậy, động tác nhu nhược mà tao nhã.
Sở Ly quét một chút, tiểu đỉnh thanh thanh lạnh lùng, chỉ điểm hai ngọn đèn lồng, cùng chu vi đèn đuốc sáng choang phảng phất hai cái thế giới.
Sở Ly, ngươi có chuyện gì muốn gặp ta?
Tiêu Thi chỉ tay một cái.
Sở Ly ngồi vào đối diện nàng, ta nghĩ lại cho tiểu thư nhìn bệnh.
Tiêu Kỳ đem cầm lấy ra, ngồi vào bên người nàng.
Ta bệnh? Tiêu Thi cười cợt, có cái gì có thể xem cùng không nhìn lại có gì phương.
Sở Ly nói, Quách Lao đây.
Quách Lao suy đoán là phong nguyên chỉ.
Tiêu Thi cười cợt, phong nguyên chỉ thì lại làm sao, không giải được.
Sở Ly trầm mặc.
Phong nguyên chỉ là thế gian tối thâm độc ám hại thủ pháp, tối sắt nan giải.
Tối thâm độc chỗ ở chỗ nó ám hại không được đại nhân, chỉ đối với trẻ con tạo tác dụng, trẻ con chúng rồi phong nguyên chỉ không cách nào phát hiện, cũng không khác thường, chờ chậm rãi lớn lên mới sẽ có dị dạng.
Giải phong nguyên chỉ cần ngang tàng hơn nội lực từ bách hội vào, từ dũng tuyển lên ra, trong nháy mắt đem thân thể sắp xếp một lần, như hồng thủy trùng lòng sông, đem hết thể trệ ngại một quyển mà không.
Nay cố mạnh mẽ nội lực cần một mạch thông suốt quanh thân hết thể kinh mạch cùng huyệt đạo, một mực lại muốn với nội lực nắm giữ tinh chuẩn, hơi không cẩn thận sẽ hại tính mạng.
Cố giải phong nguyên chỉ có thể nói cựu tử nhất sinh.
Sở Ly phòng trừng, bằng quốc công phủ phong phú tàng thư, bọn họ nhất định tìm tới phong nguyên chỉ, cũng biết giải phong nguyên chỉ nguy hiểm. Trên ngàn năm qua, mở ra phong nguyên chỉ một bàn tay đều đến được, không có chỗ nào mà không phải là mệnh ngạnh cực điểm hạng người.
Chính là bởi vì biết rồi phong nguyên chỉ, vì lẽ đó không dám động thủ giải.
Nàng hiện tại cho dù nhu nhược, cũng là sống sót, một khi giải phong nguyên chỉ, lập tức liền có nguy hiểm đến tính mạng.
Tiêu Kỳ nói, Sở Ly.
Ngươi có biện pháp mở ra chứ?
Sở Ly chậm rãi gật đầu.
Thật chắc chắn.
Tiêu Kỳ nói.
Sở Ly nói, 6 phần.
Tiêu Kỳ nhíu mày, đôi mắt sáng lấp lóe.
Tiêu Thi cười cợt, vô dụng, đại ca sẽ không đồng ý Sở Ly ngươi giúp ta giải.
Đại công tử Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
Đại công tử trong xương bảo thủ, hơn nữa quá coi trọng cô em gái này, vì lẽ đó lo được lo mất chi tâm quá nặng.
Nếu là chuyện khác, hắn anh minh thần võ, có thể cấp tốc quyết đoán. Một dính đến người trong nhà, như thay đổi một người, do dự thiếu quyết đoán.
Cuối cùng là hắn quá trọng tình cảm, mọi việc quan tâm sẽ bị loạn.
Tiêu Kỳ nói, ta sẽ thuyết phục đại ca.
Tiểu muội, ngươi cảm thấy ngươi có thể thuyết phục đại ca.
Tiêu Thi khép cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, chính là phụ thân xuất quan, cũng thuyết phục không được đại ca.
Thử một chút xem sao.
Tiêu Kỳ nói.
Tiêu Thi đôi mắt sáng chuyển hướng Sở Ly.
Ở trên mặt hắn quét tới quét lui,
Sở Ly, ngươi thật là lớn đảm. Nếu như ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đại ca nhất định phải ngươi đền mạng không thể.
Sở Ly nói, có điều chết một lần mà thôi.
Không hổ là Phật hiệu tinh thâm.
Tiêu Thi cười khẽ, nhìn thấu sinh từ đây.
Sở Ly cười nói, ta kỳ thực cũng sợ chết.
Hắn trải qua chuyển thế, đối với tử vong không như vậy hoảng sợ, tử vong không hẳn không phải dưới một đoạn lữ trình, khả năng chuyển thế đến một thế giới khác.
Chết nha, không hẳn không phải giải thoát.
Tiêu Thi thăm thẳm thở dài một hơi.
Nhị tỷ, ngươi nghỉ cho khỏe đi. Gió đêm lương.
Cẩn thận một chút.
Tiêu Kỳ đánh gãy nàng ưu tư, ngày mai ta tìm đại ca.
Tiêu Thi lộ ra mỉm cười, liền xem bản lãnh của ngươi.
Nàng coi nhẹ sinh tử, ai cho mình giải phong nguyên chỉ cũng không đáng kể.
Triệu lão, ngươi thử xem đi.
Tiêu Thiết Ưng ngồi ở ghế thái sư bên trong, nhìn đối diện Triệu Khánh Sơn, chúng ta trong phủ mấy ngươi tu vi tinh thâm.
Nhị muội chỉ có thể dựa vào ngươi.
Ánh nắng sáng sớm chiếu vào, phòng khách sáng sủa sạch sẽ.
Thính bên trong chỉ có 3 người. Tiêu Thiết Ưng cùng Triệu Khánh Sơn, đứng hầu một bên Lâm Toàn.
Lâm Toàn hạc phát đồng nhan, hắn đứng Tiêu Thiết Ưng phía sau, hơi rủ xuống mi mắt.
Thật giống ngủ thiết đi, chỉ có Tiêu Thiết Ưng cùng Triệu Khánh Sơn đang nói chuyện.
Đại công tử.
Triệu Khánh Sơn ôm một cái quyền, bất đắc dĩ than thở, ta thật sự không nắm. Muốn nói nắm, trong phủ mấy triệu lão ngươi to lớn nhất, còn lại càng không nắm. Tiêu Thiết Hưng đứng dậy, cầm lấy ấm trà tự mình cho hắn tục tiếp nước. Triệu Khánh Sơn vội vàng đứng dậy, hai tay nâng chén trà lên, cười khổ nói, đại công tử, ta thật sự không được, vẫn là tìm một chút đi, chính là Lao Quách cũng mạnh hơn ta nhiều lắm, ít nhất hắn là đại phu, càng hiểu phong nguyên chỉ. Tiêu Thiết Hưng ngồi trở lại ghế thái sư, lắc đầu than thở, Quách Lao y thuật không thể chê, nhưng giải phong nguyên chỉ then chốt không phải y thuật, là nội lực, muốn thâm hậu lại khống chế tinh chuẩn nội lực. Triệu Khánh Sơn than thở, nhưng ta thực sự không nắm. Không sao. Tiêu Thiết Hưng cười nói, cho dù có cái gì bất ngờ, ta cũng sẽ không thiên nộ Triệu Lão, dù sao Triệu Lão ngươi đã là trong phủ mạnh nhất, đây là nhị muội mệnh, vận mệnh đã như vậy. Ta không phải sợ thiên nộ. Triệu Khánh Sơn lắc đầu, thực sự không dám hại nhị tiểu thư. Hắn âm thầm nhíu môi, không thiên nộ mới là lạ đây. Nhị tiểu thư là đại công tử tâm can bà bối, tuy nói là huynh muội, kỳ thực không khác nào phụ nữ. Quốc công gia từ bọn họ lúc còn rất nhỏ liền bế quan luyện công, mười mấy năm không lộ diện, không biết sinh tử, mẫu thân khó sinh mà chết, từ nhỏ đến lớn, đều là đại công tử đang chăm sóc hai cái muội muội một đệ đệ, hắn là huynh trưởng, càng như phụ thân. Triệu lão, chẳng lẽ muốn ta quỳ xuống đến cầu người phải không? Tiêu Thiết Hưng than thở. Triệu Khánh Sơn cười khổ, đại công tử, ta quỳ xuống cầu người, ta thật sự không nắm. Bằng không, cầu một cầu hoàng thượng đi, hắn công tham tạo hóa, cứu nhị tiểu thư nói vậy không khó. Hoàng thượng. Tiêu Thiết Hưng cười khổ. Bọn họ quốc công phủ suy sụp cùng hoàng thượng có chút ít quan hệ. Phụ thân cùng hoàng thượng thật giống bởi vì nữ nhân trở mặt rồi, vì lẽ đó mệt đến quốc công phủ không bị hoàng thượng tiếp đãi, nhân quốc công phủ mới dám như thế trắng trợn không kiêng rẻ. Nếu như quốc công phủ đến hoàng thượng coi trọng, nhân quốc công phủ cũng không dám quá đáng quá mức. Triệu Khánh Sơn nói, dựa vào công tử mặt mũi. Hoàng thượng lẽ ra có thể đáp ứng. Hy vọng xa vời. Tiêu Thiết Hưng than thở, hoàng thượng một ngày kiếm tỷ bạc, nào có nhàn công phu phản ứng những chuyện nhỏ nhặt này. Cái kia quốc công gia đây. Triệu Khánh Sơn bội hỏi, để quốc công gia xuất quan, nhất định có thể hành. Hắc. Tiêu Thiết Hưng cười lạnh một tiếng. Triệu Khánh Sơn bận bịu im miệng, hận không thể cho mình một bàn tay, không nên nhắc tới quốc công gia. Đại công tử đối với quốc công gia rất bất mãn, vừa nhắc tới đã nổi giận. Đổi lại mình cũng tức giận. Bởi vì vợ khó sinh, liền trực tiếp bế quan, đem to lớn quốc công phủ vứt cho chỉ có 15 tuổi hài tử trên người, cũng mặc kệ còn lại hài tử chết sống, quốc công gia đúng là cái quá không chịu trách nhiệm phụ thân. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thông báo, công tử, tam tiểu thư đến rồi. Tiểu Kỳ một bộ bạch đi rỉ, phiêu phiêu mà tới, mang đến mát lạnh mùi thơm. Triệu lão, đại ca, tán gẫu cái gì đây? Tiêu Kỳ ngồi vào Tiêu Thiết Hưng dưới thủ. Tiêu Thiết Hưng than thở, ta ở cầu Triệu lão giúp nhị muội giải phong nguyên chỉ. Tiêu Kỳ trong trẻo ánh mắt tìm đến phía Triệu Khánh Sơn. Triệu Khánh Sơn vội vội vã vã xua tay, ta cũng không dám đáp ứng. Tiêu Kỳ nhìn về phía Tiêu Thiết Hưng. Tiêu Thiết Hưng thở dài, ngoại trừ Triệu lão, còn có thể hy vọng ai? Triệu Khánh Sơn vội vàng đứng dậy ôm quyền, công tử, tam tiểu thư, lão hủ liền không quấy rầy rồi, cáo tử, cáo tử. Hắn hai ba bước ra phòng khách, hốt hoảng mà đi, không cho Tiêu Thiết Hưng giữ lại cơ hội. Đợt, đoàn người vẽ tháng chống đỡ để ta không lời nào để nói. Chỉ có cảm kích hai chữ, cho dù đau đầu sắp nước, cũng rất hưng phấn, đà tạ đà tạ. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 145, Bảo Kiếm. Ai Tiêu Thiết Hưng đã chạm lên, nhìn cửa đại sảnh, bất đắc dĩ lắc đầu một cái này Triệu lão. Hắn thầm mắng Triệu Khánh Sơn láo gian cự hoạt, không chịu đam nguy hiểm. Giải phong nguyên chỉ là phải mạo hiểm, nhưng Triệu Khánh Sơn là quốc công phủ thủ tịch cung phụng cao thủ, không cho hắn ra tay, ai còn có thể ra tay. Hắn không nắm. Người khác càng không nắm, nguy hiểm thấp nhất chỉ có thể tuyển hắn. Đại ca, để Sở Ly đến đây đi. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly. Tiêu Thiết Hưng ngẩn ra, xin nở nụ cười một tiếng, hắn. Hắn có thể giải phong nguyên chỉ. Tiêu Kỳ nghiêm mặt nói, lúc trước nếu như không phải hắn, ai biết nhị tỷ chúng rồi phong nguyên chỉ. Hắn có thể nhìn ra được, không hẳn liền có thể giải đến mở. Tiêu Thiết Hưng tức giận, hắn muốn giải, trước tiên thành thiên ngoại thiên nói sau đi. Sở Ly tuy là tiên thiên. Nhưng giết đến thiên ngoại thiên. Tiêu Kỳ lạnh lùng nói, còn nữa nói, luận nội lực thâm hậu, hắn càng hơn thiên ngoại thiên một bậc. Tiêu Thiết Hưng bật cười, tiểu muội, Sở Ly đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, thiên ngoại thiên cùng tiên thiên nhưng là khác nhau một trời một vực, nội lực càng hơn thiên ngoại thiên. Ha ha, lời này ngươi cũng dám nói. Đại ca cho rằng ta là tin khẩu nói bậy. Tiêu Kỳ hừ nói. Tiêu Thiết Hưng nhìn nàng ánh mắt lạnh lùng, há hốc mồm, đem thoại nuốt xuống. Hắn ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói. Được rồi, coi như ngươi nói chính là thật sự, hắn thật sự có như vậy thâm nội lực, nhưng giải phong nguyên chỉ then chốt là với nội lực tinh chuẩn điều khiển, hơi có sai lầm, nhị muội liền mất mạng. Tiêu Kỳ nói, hắn có thể luyện thành Bạch Hổ luyện Dương Đồ, đại ca cảm thấy là may mắn. Tiêu Thiết Ưng trầm ngâm. Hắn cũng luyện qua Bạch Hổ luyện Dương Đồ, nhưng không được kỳ môn mà vào. Bạch Hổ luyện Dương Đồ cố nhiên uy lực mạnh mẽ, nhưng như sừng sững cự phong đỉnh một viên minh châu, không phải ai đều có thể trích được. Sở Ly có thể luyện nhập môn, hẳn là có cường với địa phương của chính mình. Tiêu Kỳ hừ nói, Bạch Hổ luyện Dương Đồ nhập môn then chốt chính là sức mạnh của nguyên thần, Sở Ly tại sao có thể thiên lý nhãn tâm? Ta tại sao có thể thiên lý nhãn tâm? Cũng là bởi vì nguyên thần hơn xa người thường. Ngươi là nói hắn với nội lực thao túng càng tinh danh hơn chuẩn. Tiêu Thiết Ưng cau mày hỏi. Tiêu Kỳ chậm rãi nói, lẽ nào ta sẽ nắm nhị tỷ tính mạng làm cho đùa? Không cần Triệu lão thiên dùng Sở Ly, liền bởi vì Sở Ly là ta nhân. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Tiêu Thiết Ưng đăm chiêu. Hắn tin tưởng tam muội đối với nhị muội cảm tình, cũng tin tưởng tam muội xưa nay công chính, sẽ không thiên vị. Tuy nói quá coi trọng cái này Sở Ly, nhưng Sở Ly xác thực không phải bình thường nhân tài, đáng giá mắt xanh lẫn nhau. Nhưng hắn trong xương bảo thủ, thường thường không cách nào quên Sở Ly tuổi. Năm tháng tích lũy quá trọng yếu, một viên 10 năm linh thảo cùng 100 năm linh thảo dược hiệu khác nhau một trời một vực, không cách nào thủ xảo, người cũng như thế, kinh nghiệm trí tuệ đều cần thông qua năm tháng để tích lũy. Nhưng là Tiêu Thiết Ưng thở dài. Lý trí là cảm thấy, nếu ta muội như thế cực lực đề cử, nên có chỗ thích hợp, về tình cảm tổng không yên lòng, cảm thấy Sở Ly tuổi trẻ dễ kích động, không bền chắc, Triệu Khánh Sơn mọi cách từ chối, nói thế nào cũng không đáp ứng, Sở Ly một mực đuổi tới tập hợp tới, hiển nhiên là không tiếc thân, làm sao cũng phải cứu nhị muội một mạng. Sở Ly tâm là tốt đẹp, nhưng cảm tình kích động rất dễ dàng chuyện xấu, một khi trung gian xảy ra chuyện ngoài ý muốn tình huống, rất khó bình tĩnh suy tư, tìm tới cứu vãn biện pháp. Tiêu Kỳ nói, đại ca, bây giờ còn có lựa chọn tốt hơn sao? Ngược lại Triệu lão sẽ không đáp ứng. Tiêu Thiết Ưng trầm mặc không nói. Tiêu Kỳ cũng không thúc hắn, chỉ lặng lặng nhìn. Ánh nắng sáng sớm chiếu lên phòng khách sáng sủa nhu hòa, bên ngoài tiếng chim hót một tiếng không dứt bên tai, để Tiêu Thiết Ưng có chút lo lắng. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, Tiêu Kỳ khinh suýt trà trà, thần tình thản nhiên. Một hồi lâu sau, Tiêu Thiết Ưng ngẩng đầu lên than thở, ta muội, ta quyết định đi một chuyến Thần Đô. Thần Đô? Tiêu Kỳ nhíu mày nói, đại ca ngươi dự định đi cầu hoàng thượng? Hừm, ổn thỏa nhất chính là đi cầu hoàng thượng. Tiêu Thiết Ưng chậm rãi gật đầu, vì nhị muội chỉ có thể làm như vậy. Hoàng thượng sẽ không đáp ứng. Tiêu Kỳ lắc đầu nói, thật sự đáp ứng rồi. Hắn còn không được mệt chết. Thiên thần cảnh cao thủ công tham tạo hóa, rất nhiều không thể sự đối với thiên thần cảnh cao thủ cũng có thể làm đến, bao quát cải tử hồi sinh. Nhưng thiên thần cảnh cao thủ chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy. Thiên thần cảnh cao thủ đối với thế gian nhân quả nhìn ra càng nặng, cũng càng sợ hãi. Thiên thần cảnh cao thủ cũng không phải là vô địch thiên hạ, đối thủ của bọn họ là bên trong đất trời quy tắc. Vi phạm quy tắc, tất nhiên bị phạt, không thể trốn đi đâu được. Nếu như hoàng thượng đáp ứng rồi cứu trị nhị tỷ, không muốn biết ngay, hết thảy quốc công phủ đều sẽ cầu đến hoàng thượng trước mặt. Tiêu Thiết Ưng nói, không cầu một cầu làm sao biết đây. Ai Tiêu Kỳ lắc đầu nói, phụ thân nếu như xuất quan, không đánh chết người không thể. Hán. Hừ. Tiêu Thiết Ưng hừ nói, quốc công phủ mặt mũi không như vậy đáng giá. Quốc công phủ mặt mũi cùng nhị muội tính mạng bên nào nặng bên nào nhẹ vừa xem hiểu ngay, hắn cái này không xứng chức phụ thân có cái gì mặt đến trách phạt chính mình. Được rồi, thử xem cũng tốt. Tiêu Kỳ chậm rãi gật đầu. Nàng cố nhiên tin tưởng Sở Ly, nhưng Sở Ly chỉ có 60% chắc chắn, nếu như đổi thành hoàng thượng, thiên thần cảnh cao thủ, vậy hẳn là có 10 phần, không mạo hiểm đương nhiên tốt nhất, Sở Ly cũng có thể hiểu được. Ta ngày hôm nay liền xuất phát, trong phủ dựa cả vào ngươi. Tiêu Thiết Ưng hừ nói, lần này Tê Ngô phái sự, Sở Ly lại lập công, ghi lại một bút, sau đó lại thưởng. Tiếp tục như thế, hắn rất nhanh sẽ đến nhị phẩm. Tiêu Kỳ khinh gật đầu. Tiêu Thiết Ưng than thở, có thể diệt Tê Ngô phái, cũng có thể yên tĩnh mấy ngày. Tiêu Kỳ gật đầu. Diệt Tê Ngô phái, nói vậy cũng cho dục già dục dịch môn phái võ lâm một kinh sợ. Mấy năm gần đây, theo quốc công phủ suy sụp, cảnh nội môn phái võ lâm dục già dục dịch. Muốn khiêu chiến quốc công phủ uy nghiêm, Tê Ngô phái diệt phái nói vậy cho bọn họ dội một chậu nước lạnh, thanh tỉnh một chút, biết tốt xấu. Nàng phỏng chừng có thể làm cho những này môn phái võ lâm thành thật một năm. Tiêu Thiết Ưng nói, ta ngày hôm nay xuất phát, đi cả ngày lẫn đêm, phỏng chừng ngày mai sẽ có thể đến Thần Đô, sau ba ngày liền có thể trở về, nhị muội bên kia ngươi nhìn một chút nhi, đừng làm cho Sở Ly làm bừa. Hắn là sợ Sở Ly kích động, thừa dịp chính mình không ở tiên trạm hậu tấu, chuyện như vậy không hẳn không làm được. Tiêu Kỳ tức giận, yên tâm đi, ngươi đem Sở Ly xem thành người nào. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu một cái, không nói thêm nữa. bị ái tình choáng váng đầu óc người, nào có cái gì lý trí có thể nói, hắn đốc tin Sở Ly mê mẩn nhị muội, cho nên mới liều mình cứu rút, mới như vậy cấp thiết muốn giải phong nguyên chỉ. Tiêu Kỳ trở lại Quan Tinh lâu thời điểm, Sở Ly chính chờ ở nơi đó, ngồi ở lầu ba uống trà, cùng tôi như tán gẫu. Nhìn thấy nàng trở về, Sở Ly tha thiết nhìn sang. Tiêu Kỳ lắc đầu. Sở Ly thở dài, đại công tử không đồng ý. Đại ca muốn đi cầu hoàng thượng. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiêu Kỳ liếc nhìn hắn một cái, không thất vọng. Sở Ly cười nói, nếu như hoàng thượng có thể ra tay, cái kia không thể tốt hơn. Ngươi đối với nhị tỷ rất quan tâm. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, hiếm thấy. Sở Ly thật không tiện cười cười, nhị tiểu thư cái nào đến phiên ta quan tâm. Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Tiêu Kỳ lạnh lùng liếc hắn một cái. Tô Như Cực sẽ xem ánh mắt, xem tiểu thư khí không thuận, bận điệu đổi chủ đề. Tiểu thư, nội khố đưa tới mấy món đồ, nói là đại công tử cho tiểu thư thưởng thức. Đều có cái gì? Tiêu Kỳ ngồi vào trên giường nhỏ. Tô Như nói, có hai thanh kiếm áo, hai cây bảo đao, còn có ba quyển bí kíp. Đao thì thôi, đưa trở về, bí kíp lưu lại. Tiêu Kỳ ngẩng đầu nhìn một chút Sở Ly, kiếm để Sở Ly chọn một cái. Vâng. Tô Như đứng dậy mở ra từ ngăn tủ, lấy ra hai cái xanh sấm sao trường kiếm, phóng tới trên khay trà. Thê Ngô phái trước đến. Tiêu Kỳ nói, ngươi chọn một cái, chờ một lúc lại chọn một quyển bí kíp. Đa tạ tiểu thư. Sở Ly ôm quyền cười nói, bí kíp thì thôi, kiếm ta liền không khách khí. Đỡ ép, tối hôm qua đau đầu đến ngủ không được, ngày hôm nay đến chậm rãi, giữ gốc canh ba đi, 8 điểm, 14 điểm, 20 điểm các canh một, thật sự già, liều mạng hai ngày thân thể liền không chống đỡ được, khả năng còn có cảm mạo không thật lưu loát nguyên nhân, yên tâm, nghỉ một chút còn sẽ liều mạng, hướng về phía đoàn người chống đỡ. Làm sao cũng đến bính một tháng trước. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 146, Trần Quang. Tê Ngô phái cũng không có gì hay bí kíp, vậy thì chọn một thanh bảo kiếm đi. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, ngươi nên đổi một thanh kiếm. Khinh công của hắn tuyệt đỉnh, nếu như phối hợp bảo kiếm, đánh lén uy lực càng kinh người. Sở Ly cầm lấy bên trái kiếm, xanh sấm vỏ kiếm vào tay, bắt đầu rơi xuống, chân thật cảm giác từ trên tay chuyển tới thân thể, cùng thân thể hồn nhiên hòa làm một thể. Sở Ly nhất thời liền thích. Chậm rãi rút kiếm, mờ mịt thân kiếm chậm rãi bày ra, thân kiếm phảng phất lau một lớp bụi, không hề ánh sáng, xem ra càng như một thanh kiếm gỗ, làm cho người ta nhẹ nhàng cảm giác, vào tay, bắt đầu nhưng nặng trịch, trầm ổn chân thật, cổ điển không công. Hắn ngưng thần vừa nhìn, kiếm ngạc gâm có khắc hai cái chữ nhỏ, Trần Quang. Ẩn giật. Sở Ly trầm ngâm. Tô Như quét một chút trường kiếm, cười nói, này kiếm có chút quái, thật giống một chút không phong mang. Nhìn qua chính là một cái kiếm gỗ mà, sẽ không là phía dưới nhân nắm sai rồi chứ. Sở Ly cười nói, hảo kiếm, mượn tổng quản một sợi tóc. Tô Như lườm hắn một cái hừ nói, thử xem có thể hay không suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đức. Nàng nói rút một cái đen bóng mái tóc, phóng tới Trần Quang kiếm phía trên một mét nơi, đống nhiên buông tay, mái tóc nhẹ nhàng bay xuống. Sở Ly phiên kiếm lấy nhận hướng trên, mái tóc bay xuống đến lưỡi kiếm, vô thanh vô tức đứt thành hai đoạn rơi xuống đất. Đúng là bảo kiếm. Tô Như cười nói, dáng dấp quái điểm, nhưng đủ sắc bén, nhìn lại một chút khác một cái. Sở Ly trả lại kiếm trở vào bao, cầm lấy khác một thanh trường kiếm. Vỏ kiếm vừa đến tay cảm giác nhẹ nhàng, uyển như không. Sở Ly cảm giác như nghiêm một cái lông chim, chậm rãi rút kiếm, trong trẻo như băng thân kiếm chiếu ra một vệt tia sáng, thân kiếm tế bạc mềm mại, ánh sáng lưu chuyển, khác nào một vũng nước suối ở long lanh dưới ánh mặt trời lay động. Hào kiếm. Tô Như không kìm lòng được than thở. Thân kiếm toàn thân óng ánh long lanh. Băng tinh không chút tì vết, khác nào tượng băng. Ánh kiếm sáng sủa mà nhu hòa, không có hàn khí bức người, không hiện ra sắc bén. Sở Ly nắm kiếm lại như lấy tay vào nước suối. Lạnh lạnh khí tức từ lòng bàn tay truyền đến, xem ra kiếm này tài chất tuyệt đối không phải giống như vậy, mềm mại nếu như không có vật, mà có thanh tâm hiệu quả. Hắn ngưng thần suy nghĩ. Mơ hồ suy đoán, khả năng là Tuyết Anh tạo nên chi kiếm. Tuyết Anh là một loại thế gian hiếm thấy đúc kiếm vật liệu, ngàn năm băng tuyết ngưng, nhẹ như không có vật gì. Cứng như hàn thiết, mà có thanh tâm tuyệt diệu. Đây mới là hảo kiếm đây, Sở Ly, ngươi muốn chọn cái này sao? Tô Như hỏi. Sở Ly ngưng thần xem, thân kiếm âm khắc hai cái chữ nhỏ, không chút tì vết. Hắn lắc đầu nói, ta vẫn là yêu thích cái kia bản Trần Quang kiếm. Cái kia xám xịt kiếm gỗ tự. Tô Như trừng lớn đôi mắt sáng, khó có thể tin, thanh kiếm này nhiều đẹp đẽ. Sở Ly nói, ta không thích như thế chói mắt. Rõ ràng. Tô Như gật gù cười nói. Vừa nhìn ngươi tuyển kiếm, liền biết ngươi làm người nham hiểm, yêu thích đám hại. Quá khen. Sở Ly ngoài cười nhưng trong không cười. Tô Như cười duyên nói, chẳng lẽ không đúng. Sở Ly than thở, tổng quản, ta cũng quá oan.
Tiểu Như nói không sai.
Tiêu Kỳ hé miệng, lộ ra một vệt cảm động cười yếu ớt, cái này Trần Quang Kiếm xác thực thích hợp ngươi.
Vậy ta liền vui lòng nhận rồi.
Sở Ly cười nói đem Trần Quang Kiếm quải lấy bên hông.
Hắn ở trong phủ bình thường không mang theo kiếm, bên trong phủ không thể tranh đấu.
Không cần kiếm, cho dù muốn kiếm, hắn một lấp lánh liền có thể trở lại tiểu viện cầm về.
Bí kíp đây, Tiểu Như.
Tiêu Kỳ nói.
Tô Như đem không chút tì vết kiếm thu hồi trong quải, lấy ra một cháp, phóng tới trên khay trà.
Sở Ly mở ra nhìn lên, một quyển là trường pháp, một quyển là quyền pháp, đều là thượng thừa võ học, hắn lật qua lật lại.
Dấu ấn đến đầu óc, nhưng không muốn luyện, này hai bộ võ học đối với hắn đều không có gì lớn dùng.
Tiêu Kỳ nhìn ra hắn không quá cảm thấy hứng thú, nói, tưởng huệ rất xuất sắc.
Người toán lập công.
Sở Ly cười nói, hắn khinh công nhất tuyệt, làm việc cũng đủ lão luyện, rất dễ dàng ra mặt.
Lần này thưởng hắn 10.000 lượng bạc, kỳ nguyên đan một viên.
Tiêu Kỳ nói,
đa tạ tiểu thư.
Đây là chính quy mức thưởng. Tiêu Kỳ vung vung tay, ngươi cũng đến khuyên nhủ hắn, đừng đi đường xưa.
Phủ quy không tha người.
Sở Ly gật đầu.
Lúc chạng vạng, tà dương nhuộm đỏ hồ nước cùng tiểu đảo.
Hoa hồng sắc trên mặt hồ, tuyết lăng bưng một chậu hoa giá chu mà đi, một bộ trắng như tuyết la sam cũng bị tà dương tản huy nhuộm thành hoa hồng sắc.
Nàng đi tới một hòn đảo nhỏ, xuyên qua rừng cây, vang lên một gian tiểu viện cửa viện, trong tiểu viện truyền đến Thư Ngọc Đình âm thanh, một vị.
Thư tỷ tỷ, ta, Tuyết Lăng.
Tuyết Lăng cất giọng nói.
Cửa viện mở ra, Thư Ngọc Đình một bộ xanh nhạt la sam cười tươi rói đứng ở bên trong cửa, cười tươi như hoa, Tuyết Lăng, mau vào.
Tuyết Lăng bưng bỏ ra, cười nói, cho ngươi sao một cây Nguyệt Quang Lan.
Nguyệt Quang Lan.
Thư Ngọc Đình kinh ngạc đánh giá chậu hoa bên trong hoa lan, nó là Nguyệt Quang Lan.
Nàng cũng là thích hoa thảo, nghe nói qua Nguyệt Quang Lan đại danh.
Mấy ngày nữa liền có thể phát sáng.
Tuyết Lăng nói, đến thời điểm sẽ rất đẹp.
Này quá quý trọng.
Thư Ngọc Đình một bên than thở đánh giá một bên lắc đầu.
Hai người tiến vào tiểu đình, Thư Ngọc Đình điểm lên hồng bùn tiểu lô lửa than, tiếp tục nhìn chằm chằm Nguyệt Quang Lan xem.
Tuyết Lăng nói, trong phủ Nguyệt Quang Lan chính là công tử bồi dưỡng, đánh vỡ 3 tháng tuổi thọ, cũng là không như vậy quý trọng, công tử phụ trách Đông Hoa Viên, rời qua đến một cây cũng không coi là chuyện lớn.
Sẽ không làm trái với phủ quy chứ?
Thư Ngọc Đình nói.
Chút chuyện nhỏ này, Tam tiểu thư sẽ không phạt công tử.
Tuyết Lăng tiểu nói, Nguyệt Quang Lan sắc thực đẹp đẽ, đặc biệt đến buổi tối.
Ta là nghe đại danh đã lâu, chính là vẫn chưa từng thấy.
Thư Ngọc Đình hưng phấn nói, có tiền cũng không mua được.
Tuyết Lăng gật gù.
Muốn làm sao gì đi ra?
Thư Ngọc Đình cẩn thận từng ly từng tí một nhìn chậu hoa.
Rất dễ dàng, Tuyết Lăng nói, đi trong hồ đào một ít bùn, hong khô, lại đào hố, đem hồ bùn phóng tới thấp nhất, Nguyệt Quang Lan phóng tới mặt trên của nó, lại chôn trên thổ là tốt rồi.
Tuyết Lăng ngươi giúp một chút ta.
Thư Ngọc Đình nói.
Nàng chỉ lo chính mình không cẩn thận đem Nguyệt Quang Lan giết chết, vậy thì thật là tội lỗi.
Không thành vấn đề, vậy chúng ta trước tiên đi Đông Hoa Viên cùng Lý Sư Huynh muốn chút hồ bùn, trở về liền tài trên.
Ta có thể đi Đông Hoa Viên.
Không sao.
Được rồi.
Thư Ngọc Đình rục rà rục dịch.
Tường Huệ hỏi thăm Sở Ly cùng Cố Lập cùng ân đoán, trở về nói với nàng, nàng thuận tiện biết rồi Đông Hoa Viên, Tây Hoa Viên, biết là đứng đầu nhất Hoa Viên.
Vậy bây giờ liền đi.
Tuyết Lăng nói.
Hai người ra tiểu viện đi tới Đông Hoa Viên, bước lên ngạ, Tuyết Lăng vang lên Ngọc Khánh.
Lý Việt như hùng giống như thân hình rất mau ra hiện, nhìn thấy là các nàng, vô cùng nhiệt tình cười nói, Tuyết Lăng, vị cô nương này lạ mắt ta.
Tưởng phu nhân.
Tuyết Lăng giới thiệu một câu, nói, Lý Sư Minh, ta nghĩ mang Tưởng phu nhân đi dạo Đông Hoa Viên.
Hoan nên hoan nên.
Lý Việt mặt mày hớn hở, tùy tiện uống.
Cái kia Lý Sư Huynh ngươi giúp ta chuẩn bị một ít hồ bùn, đợi lát nữa ta sao trở lại, chúng ta muốn tải Nguyệt Quang Lan.
Bao ở trên người ta.
Tuyết Lăng mang theo Thư Ngọc Đình đi dạo hết Đông Hoa Viên, nhìn ra Thư Ngọc Đình hai mắt tỏa ánh sáng, chà chà than thở.
Hai người xoay chuyển hơn một canh giờ, trở lại Tưởng Huệ tiểu viện thì, Tuyết Lăng thuận miệng nói một câu, buổi tối công tử muốn tới đây bái phỏng.
Thư Ngọc Đình bắt đầu bận bịu lên, hai người trước tiên đem Nguyệt Quang Lan Di đi ra tài được, bắt đầu làm cơm.
Đèn rực rỡ mới lên thì, Sở Ly cùng Tưởng Huệ một khối trở lại tiểu viện.
Cồn vật bi, là sảng phi hệ ủ phi hệ.
Chương 147, Cung Phụng.
Tiểu đình bên trong đèn đuốc sáng choang, Sở Ly cùng Tưởng Huệ ngồi đối diện, Thư Ngọc Đình cùng Tuyết Lăng từng người tọa ở bên cạnh họ, Tuyết Lăng tố tay như ngọc, thỉnh thoảng chấp ấm rót rượu.
Tưởng huynh, lần này trong phủ thưởng 10.000 lượng bạc, một viên kỳ nguyên đan.
Sở Ly nói, đệ một nhiệm vụ liền có thể lập công, khai môn hồng, thật đáng mừng.
Đúng dịp.
Tưởng Huệ ha ha cười nói.
Hắn rất hưng phấn, 10.000 lượng bạc là một số tiền lớn,
càng quan trọng chính là kỳ nguyên đan. Kỳ nguyên đan là bảo vật vô giá, tương đương với một cái mạng, là bao nhiêu tiền cũng mua không được, có một viên kỳ nguyên đan, dũng khí tráng mấy phần, tâm đột nhiên chân thật hạ xuống, không lại sợ hãi nguy hiểm. Kỳ thực Sở huynh đệ, hay là muốn cảm tạ ngươi. Tưởng Huệ giơ lên cúp bạc, uống một hơi cạn sạch, thở dài nói, nếu như không phải Sở huynh đệ, ta là không vào được quốc công phủ. Hắn bây giờ tiến vào quốc công phủ mới rõ ràng, như hắn lớn tuổi như thế, cho dù khinh công nhất tuyệt cũng không vào được quốc công phủ, tiến vào quốc công phủ cần dẫn tiến người, tầm thường quốc công phủ phủ vệ căn bản không dẫn tiến tư cách, cần tứ phẩm trở lên. Thiên ngoại thiên cao thủ mới đạt đến hộ vệ tứ phẩm, thị vệ tứ phẩm càng khó như lên trời, Sở Ly như vậy lũ lập đại công, nhanh chóng tấn phẩm là đầu đồng loạt. Dẫn tiến vào phủ, dẫn tiến người nhưng là người bảo lãnh, xảy ra vấn đề gì, dẫn tiến người kể cả bị phạt. Sở Ly lúc trước mời chào chính mình, có thể nói hao hết miệng lưỡi, tận tình khuyên nhủ, bây giờ nghĩ lại, chính mình quá không biết cân nhắc, có điều, phải biết quốc công phủ hộ vệ như vậy tự do tự tại, đã sớm đáp ứng. Sở Ly cười nói, tưởng huynh không cần cảm ơn ta, ta cũng là có tư tâm, quốc công phủ hiện cần tăng cường thực lực, cao thủ càng nhiều, chúng ta cũng càng ung dung. Này có thể nói công tâm. Tưởng Huệ cười nói, Sở Ly lắc đầu một cái, còn có một tầng tư tâm là muốn tưởng huynh giúp ta. Có điều không cần tiến vào Thiên Linh Viện, tư nhân hỗ trợ là tốt rồi. Hắn đã nhìn thấu Tưởng Huệ đăm chiêu, không muốn vào Thiên Linh Viện, không muốn đắc tội quá nhiều người. Hắn lý giải Tưởng Huệ ý nghĩ, mới đến, đắc tội rồi quá nhiều người, cho dù có chính mình chống. Cũng bước đi liên tục khó khăn, nửa bước khó đi. Không thành vấn đề a. Tưởng Huệ thở phào nhẹ nhõm, ha ha cười nói, tư nhân hỗ trợ cái kia tuyệt không vấn đề, theo gọi theo đến. Hắn vẫn đang làm khó dễ. Chỉ lo Sở Ly mở miệng để hắn tiến vào Thiên Linh Viện, hắn thực sự không muốn vào Thiên Linh Viện, nhưng Sở Ly đối với hắn ân tình quá lớn, một khi há mồm, chính mình rất khó từ chối. Không nghĩ tới Sở Ly chỉ nhắc tới gia tư nhân hỗ trợ. Không tiến vào Thiên Linh Viện, trường thở ra một hơi sau khi, còn có mấy phần hổ thẹn cùng cảm kích. Sở Ly âm thầm thở dài. Xem ra, Thiên Linh Viện khai trương không dễ, chính mình vẫn là vô vi mà chỉ thôi. Quốc công quý phủ dưới bị tiểu thư sắp xếp một lần, cá lọt lưới một hai điều mà thôi. Thiên Linh Viện không cần khai trương, chính mình tình cờ vì đó, nói cho tiểu thư một tiếng là tốt rồi. Tưởng Huệ đổi chủ đề, nâng chén cười nói, Sở huynh đệ. Ngày hôm nay ở diễn võ điện, đoàn người đều rất hưng phấn, diệt Tê Ngô phái, tăng mạnh quốc công phủ chỉ khí. Sở Ly gật đầu. Tưởng Huệ nói, nhưng ta cảm thấy, trong đó có nội tình chứ. Sở Ly cười cợt, Tưởng huynh sao có cái cảm giác này. Cái kia một đôi phu thê có vấn đề. Tưởng Huệ nói, vì lẽ đó không như vậy giản đơn. Sở Ly trầm ngâm chốc lát, than thở, quả thật có chút nội tình. Tưởng Huệ bận bịu thả xuống cúp bạc, rửa hai lắng nghe hình. Sở Ly liếc mắt nhìn Thư Ngọc Đình. Tuyết Lăng bận bịu cười nói, "Thư tỷ, chúng ta đi xem Nguyệt Quang Lan, để bọn họ nói chuyện." Thư Ngọc Đình gật gù, hướng Sở Ly thi lễ. Cùng Tuyết Lăng lượn lờ ra tiểu đình. Sở Ly chờ Thư Ngọc Đình đi xa, mới đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Tưởng Huệ sắc mặt thay đổi mấy lần. Hắn là trong chốn giang hồ lão ngư, biết lòng người hiểm ác. Nộ quá không ít âm như quỷ kế. Nghe xong Sở Ly từng nói, cũng không khỏi lưu lưới, Lục Ngọc Dung thật đáng sợ, nhân quốc công phủ thật đáng sợ. Tưởng Huệ liếc mắt nhìn xa xa Thư Ngọc Đình, may nhờ Sở Ly đem nàng chi đi, nàng nghe xong những thứ này. Sợ là lo lắng sợ hãi, giấc ngủ không yên ổn, lần này thiếu một chút bẻ đi 10 cái quốc công phủ hộ vệ. Sở Ly nói, đi ra ngoài làm nhiệm vụ, nhất định đem con mắt trừng lớn, bất cứ lúc nào cẩn thận. Đúng. Tưởng Huệ vội vàng gật đầu. Hắn là công. Nguyên vốn có chút lâng lâng, lần này tỉnh lại nhặt thật cẩn thận. Sở Ly nhìn hắn như vậy, mục đích đặt đến, cười nói đến, ngoại trừ chúc mừng ngươi lập công, còn có một cái việc tư muốn xin nhờ Tưởng huynh. Khách khí cái gì, nói là được rồi. Tưởng Huệ nói. Sở Ly từ trong lòng móc ra một bạch ngọc bình, đưa cho Tưởng Huệ, giúp ta đưa một viên kỳ nguyên đan cho một người bạn. Không thành vấn đề, đi chỗ nào? Tưởng Huệ thoải mái tiếp nhận bạch ngọc bình. Vân Châu thành Kinh Vân Bang. Sở Ly nói, tìm Kinh Vân giúp bang chủ Trần Tư Vũ, liền nói là Trần Ly đưa, nàng tự sẽ hiểu. Vân Châu thành không xa, ta ngày mai sẽ có thể đưa tới. Tưởng Huệ nói, đưa kỳ nguyên đan, cái này Trần Tư Vũ định là Sở Ly cực trọng yếu người, một viên kỳ nguyên đan một cái mạng, không phải chí thân người sao cam lòng. Sở Ly cười nói, làm phiền Tưởng huynh. Sau này có loại này chân chạy việc nhỏ, giao cho ta là tốt rồi. Tưởng Huệ vỗ ngực một cái cười nói, sau 3 ngày chẳng vạng. Sở Ly chính đang tiểu đình bên trong luyện bạch hổ luyện dương đồ, Tô Như phiêu phiêu mà đến, một bộ hạnh hoàng la sam sấn đến tú kiểm trong sáng không chút tí vết, tiến vào tiểu viện liền nói đại công tử đã về rồi. Sở Ly khép lại hổ cốt hộp, hoàng thượng đáp ứng rồi.
Không có.
Tô Như lắc đầu một cái, tiến vào tiểu đình, hoàng thượng bế quan không khách khí người, mời tới một cấm cung cung phụng.
Tuyết Lăng nói, xem ra nhị tiểu thư có cứu.
Sở Ly cau mày nói, biết nội tình sao?
Hắn thầm than, quả nhiên không mời nổi hoàng thượng.
Tô Như cười nói, ngươi còn sợ cấm cung cung phụng muốn hại, chỗ yếu nhị tiểu thư hay sao?
Sở Ly nói, thế nào cũng phải tìm hiểu một chút tu vi đi, dù sao việc quan hệ nhị tiểu thư tính mạng.
Tô Như nói, yên tâm đi, đại công tử làm việc rất chu đáo, hắn càng khẩn trương nhị tiểu thư, người này gọi Triệu Tử Lai, thiên ngoại thiên cao thủ, tu vi là cấm trong cung số 1 số 2.
Sở Ly chậm rãi gật đầu, hắn có mấy phần chắc chắn.
Chỉ có một nửa.
Tô Như than thở, có thể thấy, hắn cũng rất không tình nguyện, nhưng hết cách rồi, hoàng hậu hạ lệnh, hắn không đến vậy chiếm được.
Sở Ly cau mày, một nửa.
Không ngươi nắm đại.
Tô Như nói, Sở Ly, ngươi tuyệt vọng đi, đại công tử đương nhiên càng tin cấm cung cung phụng.
Sở Ly chậm rãi gật đầu, đổi chính mình là đại công tử, cũng càng tin cấm cung cung phụng, này cấm cung cung phụng tu vi hơn xa chính mình, đương nhiên càng có thể tin.
Tô Như khoát tay nói, đi rồi.
Nàng dứt lời không giống nhau, không chờ Sở Ly nói chuyện, dịu dàng bay ra tiểu đỉnh, hướng sau vung vung tay, từ cửa tiểu viện biến mất.
Sở Ly ngón tay ở trên bàn đá nhẹ nhàng gảy, tâm tư cuộn cuộn, tĩnh không xuống tâm.
Không ngoài dự đoán, hoàng thượng trung quy không đồng ý, hoàng hậu có thể phái cao thủ lại đây xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ.
Vị này cung phụng tu vi cũng không cần thiết chính mình bận tâm, đại công tử không phải kẻ ngu dốt.
Tuyết Lăng tập hợp lại đây, thấp giọng nói, công tử, người không yên lòng.
Sở Ly lắc đầu.
Tuyết Lăng nói, hắn nhưng là cấm cung cung phụng.
Sở Ly cười cợt, lại thở dài.
Hắn đối với niềm tin của chính mình vượt xa người khác, tự biết lực lượng tinh thần mạnh mẽ hơn xa người thường, với nội lực thao túng hơn xa người thường, như nói mình chỉ có 6 phần nắm, cái kia người bên ngoài sợ là 3 phần đều không có.
Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ.
Chương 148, thăm dò.
Tô Như rất nhanh lại trở về, đại công tử phải cho Triệu cung phụng đón gió, cố ý chỉ ra cho ngươi đi đây, đi thôi.
Muốn ta đi.
Sở Ly nhíu mày.
Tô Như cười nói, ngươi hiện tại nhưng là tam phẩm thị vệ, ngoại trừ cái kia mấy cái không muốn nhúc nhích lão nhân, ngươi cấp bậc cao nhất.
Sở Ly cười lắc đầu một cái, vừa vặn cũng muốn nhìn một chút vị này Triệu cung phụng.
Đèn rực rỡ mới lên, Sở Ly theo Tô Như đi tới Thiết Tướng đảo.
Đảo đèn đuốc sáng choang, rất là náo nhiệt, các thị nữ túm năm tụm ba, dáng điệu uyển chuyển, nhìn thấy Sở Ly cùng Tô Như, các nàng dừng lại hành lễ.
Tô Như thỉnh thoảng vung vung tay, mang theo Sở Ly rất nhanh đến đại sảnh.
Trong đại sảnh nhiên 20 mấy cây ngưu trúc, sáng như ban ngày.
Tiêu Thiết Tướng bồi tiếp một người cao lớn ông lao đang nói chuyện, Tiêu Thiết Tướng dưới thủ là Tiêu Kỳ.
Sở Ly thông qua đại viên trí kính ở tiến vào phòng khách trước đã thấy, này lao giả cao lớn mặt tròn, khỏe mắt dưới loan, cười ha ha hòa hợp êm thấm, quan chi dễ thân, xem ra hơn 50 tuổi. Nhưng hắn là thiên ngoại thiên cao thủ, Sở Ly suy đoán, đã qua 100 tuổi.
Nhìn thấy Sở Ly cùng Tô Như lại đây, Tiêu Kỳ ngoắc ngoắc tay.
Sở Ly ôm quyền hành lễ.
Tiêu Thiết Tướng quét một chút Sở Ly, chỉ vị trí, để Sở Ly ngồi xuống nói chuyện.
Hắn bắt chuyện Sở Ly lại đây, là muốn cho hắn yên tâm, miễn cho tâm có mụn nhọn, Sở Ly cũng là một tấm chân tình cứu nhị muội, không thể quá tổn thương hắn tâm, tam phẩm thị vệ tâm tình muốn chăm sóc.
Triệu Lão, vị này chính là Thiên Linh Viện Tổng Quản Sở Ly. Tiêu Thiết Tướng cười nói, nghe được Triệu Lão giá lâm, cố ý đến bái chiêm Triệu Lão phong thái.
Ha ha, xưng già một cái, có gì phong thái có thể nói.
Triệu Tử Lai xua tay ha ha cười nói, đúng là vị tiểu huynh đệ này, thân ý nội hàm, có thể nói là thanh niên tuấn kiệt, lao phu lúc còn trẻ kém xa tích tắc.
Sở Ly ôm quyền nói, Triệu Lao quá khen.
Triệu Lão, có muốn hay không trước tiên gặp gỡ tiểu thi?
Tiêu Thiết Tướng cười nói, cũng thật trong lòng hiểu rõ.
Không cần không cần.
Triệu Tử Lai cười nói, đừng phiền phức nhị tiểu thư rồi.
Triệu Lao đang ở thần đô, kiến thức rộng rãi, có nghe nói qua phong nguyên chỉ?
Tiêu Kỳ nhàn nhạt hỏi.
Triệu Tử Lai lắc đầu thở dài, lão phu cửu ở cấm bên trong, đúng là nghe nói qua phong nguyên chỉ.
Nghe ngóng biến sắc, cấm bên trong kiêng kỵ nhất cái này.
Ai? Tiêu Thiết Tướng lắc đầu thở dài, thật không biết người phương nào ác độc như thế, mười mấy năm trước sự, muốn tra cũng tra không ra.
Phong nguyên chỉ sẽ giả không nhiều.
Triệu Tử Lai nói, tổng có thể tìm tới.
Này phong nguyên chỉ vô hình vô tướng.
Tiêu Thiết Tướng than thở, không biết người phương nào, tâm địa như vậy ác độc.
Cho dù nắm bắt không tới hắn, thiên đạo cũng nhiều không được hắn.
Triệu Tử Lai an ủi nói, nhân quả tuần hoàn, sẽ không để cho hắn nhân nhân ngoài vòng pháp luật.
Chỉ hy vọng như thế.
Tiêu Thiết Tướng thở dài.
Sở Ly không nói một lời, lặng lặng đánh giá Triệu Tử Lai.
Thông qua đại viên trí kính.
hắn phát hiện Triệu Tử Lai tu vi sắc thực tinh thâm, càng hơn Triệu Khánh Sơn một bậc, có điều so với Triệu Khánh Sơn cao không được quá nhiều, dù sao Triệu Khánh Sơn đã là hàng đầu thiên ngoại thiên cao thủ. Tìm tòi nghiên cứu thời khắc, hắn cũng quan sát Triệu Tử Lai đầu óc suy nghĩ, tâm trạng hơi trầm xuống. Muốn khai tiệc thời khắc, Sở Ly mở miệng nói, đại công tử, tiểu thư, không bắt chuyện một hồi Triệu Lão. Triệu Lão? Tiêu Kỳ liếc nhìn hắn một cái. Bọn họ cố ý không bắt chuyện Triệu Khánh Sơn, vương không gặp vương. Triệu Khánh Sơn nhìn thấy Triệu Tử Lai, nhất định không thoải mái như vậy, hà tất cho hắn một ngạn. Sở Ly ân tình thạo đời, không thể nào không biết, nhưng mở cái miệng này, tất có duyên cớ. Sở Ly thật lòng gật gù, Triệu Lao cũng là thiên ngoại thiên cao thủ, nói vậy cùng Triệu cung phụng tỉnh táo nhung nhớ. Tiêu Kỳ sâu sắc liếc mắt nhìn Sở Ly, vừa nhìn về phía Tiêu Thiết Ưng, đại ca, xin mời Triệu Lao cũng tới đi. Cũng tốt. Tiêu Thiết Ưng mặt không hề cảm xúc quét một chút Sở Ly, cất giọng nói, Lâm Toàn. Xin mời Triệu Lao cũng lại đây. Vâng, công tử. Lâm Toàn ứng một tiếng, nhẹ nhàng lui ra phòng khách. Triệu Khánh Sơn đúng không? Triệu Tử Lai cười nói. Nói đến chúng ta cũng là quen biết đã lâu, hắn ở trong phủ ngốc đến còn quen thuộc chứ. Sở Ly ôm quyền mỉm cười, may nhờ có Triệu Lao ở chúng ta mới có thể không rơi xuống hạ phòng, bằng không ở nhân quốc công phủ chèn ép xuống, thắng ngày càng nguy quá. Ồ! Triệu Tử Lai cười lắc đầu, giật quốc công phủ cũng không yếu, nào có như thế không thể tả, đại công tử quá khiêm tốn rồi. Triệu Khánh Sơn theo Lâm Toàn đến đại sảnh, một bước tiến vào phòng khách. Nhìn thấy Triệu Tử Lai chính là ngẩn ra, ngươi làm sao đến rồi? Triệu Tử Lai mỉm cười, lão Triệu, chúng ta đã lâu không thấy. Ngươi còn chưa có chết ta. Triệu Khánh Sơn lạnh lùng nói. Triệu Tử Lai ha ha cười nói, ngươi còn chưa có chết, ta sao cam lòng chết. Bạn cũ, uống một chén đi. Nhưng không dám nhận. Triệu Khánh Sơn cười gằn, ôn quyền nói, công tử, tam tiểu thư, ta với hắn không hợp nhau, tụ lại cùng nhau cũng lung túng, vẫn là trước tiên cáo từ đi. Tiêu Thiết Ưng cười nói, Triệu Lão, người tới là khách, ngồi xuống ngồi xuống. Tiêu Kỳ quét một chút Sở Ly. Sở Ly cười không lên tiếng, trong bóng tối ngưng thần xem hai người suy nghĩ. Triệu Khánh Sơn đặt mông ngồi vào Sở Ly bên người, trầm mặc không nói một lời. Triệu Tử Lai lắc đầu bật cười, đại công tử, chúng ta là lão hoang gia, khi còn trẻ kết cửu, đã nhiều năm như vậy, nhìn thấy hắn cường tráng như trước, thực sự là cảm khái rất nhiều. Nơi nào nơi nào? Tiêu Thiết Ưng cười nói, lần này cần làm phiền Triệu cung phụng. Ai, đại công tử, ta thực ở không chắc chắn. Triệu Tử Lai lắc đầu cười khổ nói, luận tu vi, ta so với Lao Triệu cũng cường không đi nơi nào, hắn cũng không dám, ta cũng như thế. Triệu Khánh Sơn mặt âm trầm không nói lời nào. Thầm mắng Triệu Tử Lai để tâm hiểm ác, hiển nhiên là gây xích mích ly gián. Tiêu Thiết Ưng bất đắc dĩ nói, mặc kệ thế nào cũng phải thử xem, không thể nhìn xá muội chậm rãi chờ chết chứ. Sở Ly lần thứ hai nói chen vào, đại công tử, có thể hay không là nhân quốc công phủ ám hại nhị tiểu thư? Không thể nào. Tiêu Thiết Ưng cau mày. Cái này Sở Ly, thật không biết muốn làm gì. Sở Ly nói, xem Lục Ngọc Dung thủ đoạn, không hẳn không phải nhân quốc công phủ, Triệu cung phụng nhận ra Lục Ngọc Dung chứ. Nhân quốc công phủ tiểu thư. Triệu Tử Lai cười cười, cũng từng thấy. Sở Ly nói, Lục Ngọc Dung thủ đoạn thâm độc, chuyện như vậy tuyệt đối làm được, khô đến ra. Ha ha, Triệu Tử Lai không tỏ rõ ý kiến. Tiêu Thiết Ưng tức giận, Lục Ngọc Dung mới bao lớn. Sở Ly tựa như cười mà không phải cười, nàng tuổi không lớn. Sư phụ của nàng đây. Triệu cung phụng nên nhận thức sư phụ của nàng chứ. Ha ha, Sở tiểu ca lời này thú vị. Triệu Tử Lai xua tay cười nói. Sở Ly cười nói, có thể dạy dỗ Lục Ngọc Dung nhân vật như vậy, sư tất là nhân vật lợi hại, đáng tiếc không thể quen biết, đáng tiếc đáng tiếc. Tiêu Kỳ vẫn lẳng lặng quan sát, không nói lời nào. Sở Ly làm việc cùng hắn bình thường trầm ổn tuyệt nhiên không giống, tất có lý do khác, bây giờ xem ra, cái này Triệu cung phụng càng có vấn đề. Sở Ly sau đó nhưng thủ nổi lên quy củ, không tiếp tục nói nữa. Chờ Triệu Tử Lai cùng Triệu Khánh Sơn rời đi, trong đại sảnh chỉ còn dư lại Sở Ly 5 người. Sở Ly, xảy ra chuyện gì? Tiêu Kỳ không giống nhau, không chờ Tiêu Thiết Ưng nổi giận, trực tiếp hỏi, hắn thật cùng Lục Ngọc Dung có quan hệ. Tô Như cũng hiếu kỳ nhìn hắn. Sở Ly thở dài, tiểu thư, e sợ như vậy. Tô Như vội hỏi, quan hệ gì? Sở Ly nói, Triệu Tử Lai cùng Lục Ngọc Dung sư phụ quan hệ không bình thường. Tiêu Thiết Ưng sắc mặt tâm trầm. Hắn biết Sở Ly có tương tự với tam muội dị thuật, thậm chí càng hơn tam muội một bậc. Hắn tự nhận quang minh, sự không không nhưng đối với nhân ngôn, dám dùng Sở Ly. Nhưng Sở Ly có nhược điểm, quá tuổi trẻ, người trẻ tuổi khí phách không san bằng, tính tình bất ổn, dung dễ kích động chuyện xấu, cho dù người mang dị thuật cũng khó chế bản tính. Tiêu Thiết Ưng hừ nói, Lục Ngọc Dung sư phụ là ai ta cũng không biết. Sở Ly nói, ta không biết Lục Ngọc Dung sư phụ là ai, nhưng biết cùng Triệu Tử Lai quan hệ không ít, hơi hơi tìm tòi liền thăm dò đi ra, tiểu thư cũng có thể cảm thấy được vẻ mặt hắn khác thường chứ. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Triệu Cung Phụng thân phận không giống, không thể chỉ dựa vào suy đoán. Tiêu Thiết Ưng tức giận. Cái này dễ dàng, thăm dò một hồi liền có thể kết luận. Sở Ly nói. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 149, Ngọc Dung. Làm sao thăm dò? Tiêu Thiết Ưng bán tín bán nghi. Sở Ly nói, phỏng theo Lục Ngọc Dung tiêu chí, ước hắn một hồi là tốt rồi. Muốn hắn tin tưởng mới được. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu nói, ngươi đừng tưởng rằng hắn ngốc, hơn 100 tuổi người, so với chúng ta đều khôn khéo, ngươi lời nói mới rồi, hắn có thể không phát hiện. Đương nhiên, tiền đề là hắn thật có vấn đề. Không lo hắn không lên làm. Sở Ly nói. Tiêu Thiết Ưng hứng thú, làm sao làm? Hắn xem Sở Ly vẻ mặt chắc chắc, ngược lại có chút bán tín bán nghi. Sở Ly nói, tiểu thư biết Nhân Quốc công phủ ám hiệu liên lạc chứ? Tiêu Kỳ khinh gật đầu, hừng, hơi có chút hiểu rõ. Lấy Lục Ngọc Dung danh nghĩa ước hắn gặp mặt. Sở Ly cười cợt, hắn 89/10 được với con. Tô Như lắc đầu, hắn sẽ không như vậy dễ dàng bị lừa. Sở Ly cười không nói. Thử một chút xem cũng tốt. Tiêu Kỳ nói. Nàng liếc mắt nhìn Tiêu Thiết Ưng. Tiêu Thiết Ưng rên một tiếng, không tỏ rõ ý kiến. Thăm dò một hồi cũng không có gì, Triệu Tử Lai thật không quỷ, hắn không phát hiện được, trong lòng có quỷ, cái kia bất luận làm sao không có thể làm cho hắn động thủ. Sở Ly cùng Tiêu Kỳ, Tô Như ba người chạm ở trên thuyền, thuyền nhỏ phiêu phiêu hành với hồ trên. Trong bầu trời đêm một luân trăng sáng treo cao, nguyệt hoa rơi ra hồ trên, lạc ở trên người mát mẻ hợp lòng người. Hồ phong từ từ, nhu hòa nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn thật có vấn đề. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Sở Ly nói, ở đại công tử trước mặt không thể nhiều lời, Triệu Tử Lai tuyệt đối có vấn đề, tuyệt không thể để cho hắn động thủ, ta sợ nói lời này, đại công tử trái lại hoài nghi ta có ý đồ riêng. Ngươi liền không sợ tiểu thư hoài nghi ngươi có ý đồ riêng. Tô Như hừ nói. Sở Ly cười cợt. Tiêu Kỳ hoành một chút Tô Như, lạnh nhạt nói, hắn cùng Lục Ngọc Dung có quan hệ, cũng chưa chắc dám hại nhị tỷ. Nếu như Lục Ngọc Dung tự mình tìm hắn đây. Sở Ly nói. Tiêu Kỳ đăm chiêu nhìn hắn. Sở Ly nói, Lục Ngọc Dung không hẳn không làm được việc này. Lục Ngọc Dung sẽ đích thân tìm hắn. Tô Như bỗng nhiên tỉnh ngộ, chỉ Sở Ly, ừ, rõ ràng rồi, không trách ngươi chắc chắn hắn sẽ bị lừa đây. Sở Ly hừ nói, xem như là mượn Lục Ngọc Dung đi. Tô Như một hồi rõ ràng Sở Ly ý nghĩ, muốn tiệt Lục Ngọc Dung hồ, Triệu Tử Lai biết Lục Ngọc Dung sẽ tới tìm hắn, bọn họ cướp ở Lục Ngọc Dung trước mặt. Lấy Nhân Quốc công phủ ám hiệu cho hắn lưu tin. Hắn muốn thật có vấn đề, sẽ bị lừa. Sở Ly, ngươi thật là giàu hoạt. Tô Như hừ nói. Sở Ly nói, vì nhị tiểu thư, chỉ có thể như thế làm bốn. Tiểu thư, có thể hay không tìm tới Lục Ngọc Dung, tổng như thế bị động phòng ngự, luôn có không phòng ngự được thời điểm, hay là muốn tiên phát chế nhân. Ngươi chưa từng thấy Lục Ngọc Dung chứ? Không có. Tìm một cơ hội. Gặp một lần nàng đi. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Tô Như nói, cái kia cũng không dễ dàng, Lục Ngọc Dung hầu như vẫn ngốc ở trong phủ không ra, tiểu thư, chúng ta cũng chỉ cùng với nàng gặp qua một lần. Sở Ly hiếu kỳ hỏi, Lục Ngọc Dung không ra ngoài phủ. Vận trù với màn trướng bên trong, quyết thắng từ ngoài ngàn dặm. Tiêu Kỳ nói, Lục Ngọc Dung sẽ để trước định ra hết thẻ kế sách, toán được rồi hết thẻ con đường, theo kế hoạch mà làm liền có thể. Nàng đem hết thẻ bất ngờ đều tính tới. Sở Ly cau mày nói. Tiêu Kỳ nói, 89/10. Sắc thực đáng sợ. Sở Ly lắc đầu thở dài. Hắn tự hỏi làm không đến một bước này, tuy là ai quy cao, nhưng không tinh thông nhu tính. Cái này Lục Ngọc Dung thật là đáng sợ. Tiêu Kỳ nói, nàng rất thân bí. Ta cũng là vô tình nhìn thấy một mặt. Là cái ra sao nhân? Sở Ly hỏi. Hắn không nhịn được hiếu kỳ, thôi thúc đại viên trí kính quan sát nàng đầu góc cảnh tượng. Một thất thần tuấn đỏ thấm lập tức, một che lại lụa trắng thiếu nữ phóng ngựa chạy băng băng mà qua, một bộ nguyệt sắc la sam thức tha nữ tử, không thấy rõ khuôn mặt. Tiêu Kỳ lắc đầu một cái, nhìn không thấu nàng tâm tư. Nàng đăm chiêu, sâu sắc liếc mắt nhìn Sở Ly. Nàng có thể nhìn thấu người khác suy nghĩ, nhưng nhìn không thấu Sở Ly, khác nào một vũng thanh thủy, không có chút rung động nào, một chút thấy đấy nhưng tất cả đều không. Nàng mẫn cảm xa quá chừng người. Có thể cảm giác được dò xét, mà Sở Ly có dò xét tâm tư năng lực, vừa nãy tâm linh hơi động, hẳn là hắn ở xem chính mình tâm tư. Sở Ly nói, xem ra cần phải đi Nhân Quốc công phủ. Tường Huệ tinh thông xúc cốt thuật. Ngươi với hắn học một ít. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, thay đổi dung mạo, tới gần Quốc công phủ. Nói không chắc có cơ hội gặp phải Lục Ngọc Dung, nàng vẫn ngốc ở trong phủ, nhưng một đặc thù tháng ngày thế nào cũng phải đi ra. Lục Ngọc Dung hàng năm đều phải cho nàng đại ca tạo mộ. Xúc cốt thuật không phải là người nào đều có thể học được. Sở Ly lắc đầu cười nói. Xúc cốt thuật cũng không phải là hàng đầu võ học. Chỉ là rất thô thiển tâm pháp, chính là bởi vì thô thiển, vì lẽ đó càng khó luyện thành, nhập môn dễ dàng, hầu như rất khó viên mãn, đạt đến tưởng huệ cảnh giới. Đa số người luyện, chỉ có thể làm cho mình ải một ít, hơn nữa chỉ có thể kiên trì một lúc, không giống tưởng huệ, không chỉ quanh thân đều xúc, hơn nữa có thể duy trì một ngày. Sở Ly phòng trừng, hắn có thể đem xúc cốt thuật luyện đến vang dội cổ kim bước đi này, cùng khinh công của hắn như thế, đều là bắt nguồn từ ăn cái kia kỳ dị trái cây, thay đổi thể chất gây nên. Lúc sáng sớm, Triệu Tử Lai từ trong nhập định tỉnh lại, tinh thần thoải mái. Hắn đi tới trong sân, hô hấp không khí trong lành, quanh thân đều sướng. Cùng thần đô khô giáo không khí tuyệt nhiên không giống, không khí nơi này ướt át mà thanh tân, hô hút một ngụm đều là lớn lao hưởng thụ. Đáng tiếc chính mình không thể ở đây ở lâu, thần đô mới là nhà của chính mình. Có hầu gái bưng lên cơm nước, hắn ăn qua sau khi, lững thững ra tiểu viện, ở bên hồ bước chậm. Hắn vị trí tiểu đảo là tinh xá, sân tinh xảo trang nhã. Giả sơn dòng nước đều xuất từ danh ra tay, không tầm thường, có điều so với cấm cung đại nội, cũng là tầm thường. Hắn ở trên đảo đi bộ một vòng, chậm rãi đi trở về. Bước chân hắn bỗng nhiên đốn một hồi, ánh mắt ở bên đường một trên núi giả đảo qua, rõ ràng nhìn thấy trên núi giả trên một tảng đá hoa văn. Hoa văn này xạ nhìn qua là tảng đá thiên nhiên hoa văn, không nổi bật, hắn một chút nhìn ra, đây là Lục Ngọc Dung dấu hiệu độc môn. Hắn chợt cảm thấy kinh ngạc, này Lục nha đầu thật tìm tới cửa rồi. Đúng là thần thông quảng đại. Nghĩ đến Giật Quốc Công trong phủ có không ít Lục Ngọc Dung thay mắt, chính mình vừa đến nàng liền biết, tìm tới cửa. Quét một chút hoa văn, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, đọc ra hoa văn bao hàm tin tức, tiếp tục trở lại tiểu viện, ngồi vào trong sân đọc sách. Chờ một hầu gái bưng lên trà, Triệu Tử Lai hứng hở hỏi vài câu bên này hoàn cảnh, hầu gái cẩn thận từng ly từng tí một đáp, hắn vung vung tay, ra hiệu hầu gái không cần hầu hạ, hắn muốn yên tĩnh ở lại. Hắn ngày đó trải qua rất thanh tĩnh, Tiêu Thiết Ưng không tới nữa. Để hắn yên tĩnh nghỉ ngơi một ngày. Đèn rực rỡ mới lên thì, hắn cùng hầu gái nói một tiếng, không ăn cơm tối, sau đó lên thuyền, ra nước ngoài công phủ, dọc theo phố lớn đi tới Bạch Vân Lâu. Bạch Vân Lâu là Sùng Minh thành to lớn nhất tiểu lâu, chiều cao 3 tầng, khí thế nguy nga, hắn cảm thấy không thua với thần đô tiểu lâu. Đánh giá vài lần, hắn leo lên lầu 3, nhìn thấy bên cửa sổ một cái bàn bên ngồi nhân thì, hắn bắt đầu lo lắng. Tiêu Thiết Ưng cùng Lâm Toàn ngồi ở trước cửa sổ, lặng lặng nhìn hắn. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 150, dẫn lôi. Triệu lão. Tiêu Thiết Ưng nhấc giơ tay chào hỏi, khuôn mặt anh tuấn lộ ra nụ cười, lại đây đồng thời ngồi đi. Triệu Tử Lai tâm tư thay đổi thật nhanh. Đúng dịp, vẫn là bị lừa rồi. Khả năng bọn họ đúng dịp vào lúc này, xuất hiện ở nơi này, dù sao Bạch Vân Lâu là Sùng Minh thành to lớn nhất từ lâu, Tiêu Thiết Ưng tới bên này ăn cơm cũng không cái gì lạ kỳ. Hoặc là hắn ở chỗ này chờ chính mình. Hắn rất chắc, chút nào không hoảng loạn tâm ý. Tiêu Thiết Ưng là đúng dịp ở đây cũng được, là cố ý chờ ở chỗ này cũng được, chính mình là cấm cung cung phụng, Tiêu Thiết Ưng không làm gì được chính mình. Hắn cười híp mắt đến gần, đại công tử, các ngươi cũng ở. Ha ha, xác thực rất khéo. Tiêu Thiết Ưng nhìn chăm chú hắn, trên mặt mang theo giả cười, sớm biết Triệu Lao muốn tới dùng cơm, liền cứ gọi ngươi đồng thời rồi, chúng ta tọa một bàn, làm sao? Hắn âm thầm cười gằn, vẫn đúng là bị Sở Ly đoán đúng. Nào có như thế xảo sự. Càng làm cho hắn phiền muộn chính là, cho dù biết hắn cùng Lục Ngọc Dung liên lụy không rõ, cũng bắt hắn không thể làm gì, cấm cung cung phụng địa vị cao cả, hắn thân là quốc công phủ đại công tử, bàn tay không được dài như thế. Cũng tốt. Triệu Tử Lai ngồi vào bên cạnh bàn, trùng Lâm Toàn cười cười. Lâm Toàn mang theo hòa khí khiêm tốn nụ cười, không người hỏi thăm. Lâm lão đệ cũng coi như là cao thủ hàng đầu. Triệu Tử Lai ha ha cười nói, xem dáng dấp kia có thể không giống. Lâm Toàn mỉm cười nói, không dám nhận. Tiêu Thiết Ưng nói, Triệu lão, tệ phủ có thể có chiêu đãi bất chú chỗ. Rất tốt đẹp. Triệu Tử Lai cười nói, lão phu xưa nay yêu thích đi dạo, yêu thích nhàn nhã tự tại, không thích bị ràng buộc, thừa dịp cơ hội này, cố gắng đi dạo một vòng này Sùng Minh Thành. Triệu lão đều có thể tùy ý, có dặn dò gì cùng hầu gái nói một tiếng, tại hạ làm tận tình địa chủ. Tiêu Thiết Ưng mỉm cười nói. Lúc này quán rượu bưng lên nước trà, Lâm Toàn đứng dậy nhận lấy, đưa cho Triệu Tử Lai. Triệu Tử Lai đón quá chén trà, cười nói, chẳng biết lúc nào cho nhị tiểu thư giải phong nguyên chỉ. Sớm xong sớm yên tâm sự. Ta cũng có thể thoải mái đi dạo một vòng. Không nổi, không nổi. Tiêu Thiết Ưng nâng chén trà lên, chậm rãi khẽ nhấp một cái, trước hết để cho xá muội cố gắng điều dưỡng mấy ngày, hơi có sai lầm. Hối hận không kịp. Hắn đối với Sở Ly phán đoán tin tưởng 7-8 phần, cho dù ngày hôm nay là đúng dịp, oan uổng Triệu Tử Lai, cũng không thể để cho hắn giải phong nguyên chỉ, phàm là có một chút điểm đáng ngờ. Liền không thể mạo hiểm, nhị muội mệnh chỉ có một lần. Này ngược lại cũng đúng là. Triệu Tử Lai thả xuống chén trà cười cợt, có điều ta nghĩ trước tiên gặp một lần nhị tiểu thư, nhìn nàng tình hình. Đương nhiên. Tiêu Thiết Ưng gật đầu cười nói, ở động thủ trước tự nhiên muốn gặp một lần. Triệu Tử Lai nói, ngày hôm qua chỗ ngồi tiểu tử, còn nhỏ tuổi liền tam phẩm thị vệ, làm thật là lợi hại. Sở Ly A. Tiêu Thiết Ưng trầm mặt xuống đến, không thích hừ nói, hắn đúng là một thiên tài, có điều tính tình kiêu căng khó thuần, để Triệu Lao bị chê cười. Người trẻ tuổi mà, khó tránh khỏi. Triệu Tử Lai lắc đầu cười nói, tuổi còn trẻ rất khó chân chính trầm ổn hạ xuống, cố gắng đánh bóng hắn đi. Tiêu Thiết Ưng cười nói, hắn còn trẻ. Ngày sau còn dài. Triệu Tử Lai thở dài nói, đáng tiếc chưa thấy quốc công gia, không biết quốc công gia bây giờ ở nơi nào. Tiêu Thiết Ưng sắc mặt trầm trầm, rất nhanh khôi phục nụ cười, phụ thân bế quan luyện công, đã phân phó, không cho phép quấy rối, thân là nhi tử không dám làm trái. Cái này họ Triệu quá chán ghét, hết chuyện để nói. Ai, quốc công gia phong thái chiếu người, đến nay tư đến nhưng khiến người ta say mê không ngớt. Triệu Tử Lai lắc đầu than thở, đáng tiếc không thể gặp một lần. Tiêu Thiết Ưng cười cợt, chuyển đề tài câu chuyện, đến. Triệu Lão, nếm thử Bạch Vân Lâu bảng hiệu món ăn, thủy tinh cây cải củ thịt bò. Tiểu Bảo đem một đại bát món ăn bưng lên, mùi thơm nước muối. Sau khi ăn cơm xong, Tiêu Thiết Ưng sắc mặt âm trầm trở về Thiết Ưng đảo, oán hận tọa đến đại sảnh ghế thái sư bên trong, cười lạnh nói, khá lắm Triệu Tử Lai. Lâm Toàn thấp lông mày của mắt, ôn thanh nói, công tử, không đáng tức giận, lớn tuổi đều có chút quái tính tình. Không chấp nhặt với hắn là tốt rồi. Hừ. Tiêu Thiết Ưng cười gằn, ta nhìn hắn là cố ý chọc giận ta. Lâm Toàn, ngươi nói hắn khả nghi không khả nghi. Lâm Toàn cười nói, công tử, ta cũng không dám nói. Hay chấm dứt việc đó, mau mau nói. Tiêu Thiết Ưng tức giận. Lâm Toàn nói, muốn nói khả nghi, hắn là cấm cung cung phụng, bình thường cao cao tại thượng, nói chuyện không xuôi thai cũng không kỳ quái, nhân vì cái này liền hoài nghi hắn ám thông nhân quốc công phủ, không khỏi. Không khỏi. Hừ, không khỏi bất cẩn, đúng không? Tiêu Thiết Ưng hừ nói. Lâm Toàn thật không tiện cười nói, đương nhiên, muốn nói không khả nghi, cũng quả thật có chút khả nghi, quá khéo điểm. Người già liền gian hoạt, một điểm không sai. Tiêu Thiết Ưng chỉ hắn. Lâm Toàn ha ha cười hai tiếng. Tiêu Thiết Ưng nói, mặc kệ thế nào, cái này Triệu Tử Lai là không dám dùng. Lâm Toàn nói, bây giờ bất thành, lại xin mời cái cấm cung cung phụng. Lần này là hoàng hậu cho quốc công phủ mặt mũi, xá cái này không cần, lại đi xin mời, vậy thì là cho thể diện mà không cần. Tiêu Thiết Ưng hừ nói. Lâm Toàn nói, cái tiết như thế nào cho phải? Ta suy nghĩ thêm. Tiêu Thiết Ưng cau mày nói, cao thủ tổng có thể tìm tới. Ta biết Lao gia có một bạn tri kỷ. Lâm Toàn cẩn thận từng ly từng tí một liếc hắn một cái, thấp giọng nói, là thiên ngoại thiên cao thủ hàng đầu. Là ai? Tiêu Thiết Ưng lạnh lùng nói. Lâm Toàn nói, dẫn lôi đao Phượng Cửu Dương. Dẫn lôi đao Tiêu Thiết Ưng suy nghĩ một chút, cau mày nói, hắn cùng Lao gia tử là bạn tốt. Dẫn lôi đao đại danh đỉnh đỉnh, đao như phích lịch, khác nào dẫn lôi mà xuống, nhanh vượt qua chớp giật, không thể tránh khỏi, cho dù mười mấy năm không thấy tăm hơi, tiếng tăm nhưng chưa suy. Là sinh tử giao tình. Lâm Toàn gật đầu nói, có điều dẫn lôi đao quy ẩn núi rừng, lao ra lại bế quan, mười mấy năm không lui tới, không biết hắn tình hình bây giờ làm sao, nếu như không hoang phế võ công, cho là cao thủ hàng đầu. Dẫn lôi đao đại danh ta nghe qua. Tiêu Thiết Ưng chậm rãi gật đầu, nếu võ công của hắn lợi hại, vậy thì thử xem. Hắn hiện tại không lo được mặt mũi cùng đấu khí, sẽ không bởi vi phụ thân bằng hữu mà kiêng kỵ. Lâm Toàn vội hỏi, cái kia trước tiên cần phải phát động nhân thủ tìm một chút, hắn quy ẩn núi rừng sau, lại không xuống núi, chỉ sợ cùng lao ra như thế bế quan, hoặc là... Hắn tại sao quy ẩn núi rừng? Tiêu Thiết Ưng nói, sẽ không thật bởi vì nữ nhân chứ. Trong chốn võ lâm có như vậy đồn đại, dẫn lôi đao là bởi vì nữ nhân mà thoái ẩn. Thật giống đúng thế. Lâm Toàn thấp giọng nói. Tiêu Thiết Ưng cau mày nhìn hắn. Lâm Toàn thấp giọng nói, thật giống cùng nhị phu nhân có quan hệ. Tiêu Thiết Ưng rên một tiếng, thế hệ trước ân oán tình cừu hắn thực sự không muốn hỏi nhiều, nhưng chuyện này lại liên quan đến nhị muội tính mạng, không thể không sát. Lâm Toàn nói, dẫn lôi đao cũng rất yêu thích nhị phu nhân, sau đó nhị phu nhân tạ thế, hắn nản lòng thoái chí, liền quy ẩn núi rừng. Hắn nếu vô công lợi hại như vậy, nói vậy chết không được, đến tìm tới hắn. Tiêu Thiết Ưng nói. Lâm Toàn nói, sợ là không dễ như vậy. Cho dù không bê quan, cũng giấu ở núi rừng, người ở thưa thớt, không chỗ có thể tìm ra. Đã nhiều năm như vậy, bây giờ có thể nhận ra dẫn lôi đao người lác đác không có mấy, ít nhất quốc công phủ hiện tại hai mắt là không nhận ra. Công tử, Triệu Tử Lai bên kia cũng không thể khinh thường. Lâm Toàn nói, dù sao cũng là cấm cung cung phụng, cung cấp hắn là tốt rồi. Tiêu Thiết Ưng hừ nói, đừng làm cho hắn lấy ra cái gì tật xấu.
Vâng.
Lâm Toàn gật đầu. Dẫn lôi đao Tiêu Thiết Ưng trầm ngâm.
Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ.
Chương 151, giết lên. Triệu Tử Lai ra Bạch Vân Lâu, ở Sùng Minh Thành nói chuyện phiếm. Trên đường cái người đến người đi, ngựa xe như nước, rộn rộn ràng ràng, để hắn cảm nhận được khác phồn hoa. Thần đô cũng phồn hoa cực điểm, nhưng cùng nơi này không giống, ít đi mấy phần huyên náo, không đủ náo nhiệt. Tuổi tác hắn lớn lên sau, càng yêu thích náo nhiệt, không muốn một người ngốc ở trong phòng, thật giống thế gian chỉ để lại chính mình, lẻ loi một người. Hơn 100 năm trong nháy mắt vung lên, đa số bằng hữu đều đã mất, đến nay sống sót bạn cũ hai bàn tay đến được, chính mình thân là cấm cung cung phụng, thân bất do kỷ, không có thể tùy ý cùng đám bạn già gặp mặt. Bước chậm với náo nhiệt phồn hoa phố lớn, để huyên náo động đến khí tức tách ra chính mình cô tịch. Lão gia gia, lão gia gia. Một cô bé chạy đến hắn trước mặt, chỉ tới bên hông hắn cao, gầy gò nho nhỏ, trên đầu chát hồng hoa, cười híp mắt nói, lão gia gia, có cái đại ca ca để ta cho ngươi một phong thư. Nàng tay nhỏ nỗ lực hướng về trên nâng lên, cầm trong tay một phong thư. Ha ha, tiểu cô nương, cái nào đại ca ca nhỉ? Triệu Tử Lai cười híp mắt ngồi chồm hông xuống, thiên ngoại thiên cao thủ đối với nguy hiểm có trực giác, không sợ ám hại. Bé gái nói, đại ca ca nói hắn họ Lục, lão gia gia vừa nghe liền biết rồi. Họ Lục Triệu Tử Lai đón quá tin, cười nói, được, đa tạ tiểu cô nương rồi. Hắn từ trong lòng móc ra một khối bạc vụn kín đáo đưa cho tiểu cô nương. Cảm ơn lão gia gia. Tiểu cô nương tiếp nhận bạc, nhảy nhót chạy đi, tiến vào trong đám người chớp mắt không gặp. Triệu Tử Lai mở ra tin, rút ra giấy viết thư nhìn bên trong vài chữ, cau mày suy nghĩ một chút, nhìn kỹ giấy viết thư dưới góc trái hoa văn. Đây là một bạn cũ đặc biệt hoa văn, chỉ có bản thân nàng dùng, người bên ngoài không biết. Trên mặt hắn biểu hiện phức tạp, biến ảo mấy lần, bỗng nhiên cười cười, hai tay xoa một cái, giấy viết thư cùng phong thư đồng thời hóa thành bột phấn, từ ngón tay hắn tung bay. Hắn đập đập bàn tay, xoa xoa tay. Đem bột phấn làm sạch sẽ, chắp tay lần thứ hai bước chậm với trên đường cái. Sở Ly đang luyện kim cương độ ách thần công, luyện xong bạch hổ luyện dương đồ sau khi luyện nữa kim cương độ ách thần công, tiến cảnh cực nhanh. Tầng thứ 5 luyện cốt, xương càng ngày càng cứng rắn chặt chẽ. Mắt mẹ khí tức ở cốt lưu chuyển, khí lực càng ngày mạnh mẽ, không có gì đặc biệt một chiêu kiếm đâm ra, liền có tiếng hú bạn vang lên. Nhanh vô cùng, phụ lấy nội lực, tốc độ càng tựa như tia chớp. Sức mạnh tăng cường, phi đao tốc độ càng ngày càng nhanh, Sở Ly cảm giác, chiếu như thế tinh tiến xuống, luyện thành tầng thứ 5, khí lực mạnh, phi đao bắn ra, cho dù thiên ngoại thiên cao thủ cũng không tránh thoát. Tiểu viện ở ngoài có người gõ cửa. Tuyết Lăng kéo cửa ra, Liêm Nhâm thi lễ, xin mời Tiêu Kỳ cùng Tô Như đi vào. Tiêu Kỳ một bộ trắng như tuyết la sam, Tô Như thì lại vẫn hạnh hoàng la sam. Hai người đi tới tiểu đình, ngồi vào Sở Ly trước mặt. Sở Ly ôm quyền thi lễ, đại công tử trở về.
Ừm.
Tiêu Kỳ nhữ mày nói, Triệu Tử Lai xác thực không thể tin, đại ca sẽ không dùng hắn. Cái kia đại công tử chuẩn bị làm thế nào? Sở Ly nói, lại đi cầu hoàng hậu. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, đại ca làm sao nói với hoàng hậu? Chẳng lẽ nói Triệu Tử Lai có vấn đề, không muốn dùng hắn? Sở Ly nói, lẽ nào từ nơi khác tìm cao thủ? Đại công tử bất luận làm sao không yên tâm chính mình, tha rằng từ bên ngoài tìm cao thủ. Hắn lý giải đại công tử ý nghĩ, chính mình vẫn còn nằm ở tiên thiên cảnh giới. Tiên thiên cùng thiên ngoại thiên dù sao chênh lệch nhất đại cảnh giới, liên quan đến nhị tiểu thư tính mạng, không thể kìm được hắn mạo hiểm tin tưởng chính mình. Đại ca ý tứ, là muốn tìm dẫn lôi đao. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly ở trong đầu siêu một phen. Phượng Cửu Dương. Hắn đúng là hàng đầu thiên ngoại thiên cao thủ. Có thể tìm được đến sao? Phượng Cửu Dương là phụ thân bạn tri kỷ bạn tốt, nhưng quy ẩn mười mấy năm, đoán chừng phải một trận mới có thể tìm được. Tiêu Kỳ nói, cũng phải xem vật khí. Sở Ly cau mày. Quy ẩn núi rừng người thường thường đem mình thâm ẩn đi, nặc tàng không nghiêm, thì lại ngày xưa ân đoán còn sẽ tìm tới môn, không thể thoái ẩn. Vừa vào giang hồ, thân bất do kỷ, sao có thể nói lùi liền lùi. Bây giờ thế giới cùng hắn kiếp trước vị trí không giống, rừng sâu núi thẳm trải rộng, đi vào trong một tảng, tìm không thể tìm, nếu như là một vị võ lâm cao thủ hàng đầu, càng là không nơi tìm, bọn họ không sợ dã thú, có thể hướng về nơi núi rừng sâu xa ở lại, tự cấp tự túc, hoàn toàn không ỷ lại ngoại giới, ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Tiểu thư, quốc công gia Sở Ly cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Nếu như quốc công gia tự mình ra tay, nói vậy có thể giải quyết vấn đề này. Tiêu Kỳ lắc đầu nói, vô dụng. Hiện tại ai cũng không tìm được hắn, so với tìm dẫn lôi đao còn khó hơn. Không phải bế quan sao? Không ở trong phủ bế quan, chính mình tìm một chỗ thanh tĩnh nơi. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, ai cũng không nói cho. Tô Như liên tục cho hắn nháy mắt. Sở Ly thở dài, vậy cũng chỉ có thể tìm dẫn lôi đao. Không những khác cao thủ. Then chốt là nếu có thể tin được. Tiêu Kỳ lắc đầu một cái, lại nói, đương đại so với được với Triệu Lao cũng không nhiều. Sở Ly nói, cái kia Tịch Vụ đúng là lợi hại. Hắn càng không thể. Tiêu Kỳ cười cười. Tịch Vụ ở Nhân Quốc Công Phủ cùng Triệu Khánh Sơn ở Giật Quốc Công Phủ địa vị tương đồng, thủ tịch cung phụng cao thủ, là tối kiếm sắc bén. Sở Ly nói, Tịch Vụ thường thường chạy ở bên ngoài. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, Lục Ngọc Dung âm mưu nhiều dựa vào hắn triển khai, người bên ngoài nàng không yên lòng. Sở Ly trầm ngâm, Nhân Quốc Công Phủ rất khả năng còn có một vị cao thủ lợi hại hơn, vì lẽ đó không cần Tịch Vụ tỏa chấn. Ân. Tiêu Kỳ nhíu mày. Sở Ly nói, tiểu thư cảm thấy có hay không loại khả năng này? Tiêu Kỳ suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu, có chút ít khả năng. Vì lẽ đó còn muốn đề phòng một chút. Sở Ly nói, đừng Lục Ngọc Dung đạo. Nếu như chỉ có dẫn lôi đao này một lựa chọn, Lục Ngọc Dung sợ là có thể tính được là đến. Tuyết Lăng dâng bạch ngọc chén trà, lặng yên lui ra. Sở Ly hết chắn nắp, khẽ nhấp một cái trà trà, Lục Ngọc Dung cho dù tính toán sâu như vậy mật, sẽ không nghĩ tới cái này dẫn lôi đao chứ. Tiêu Kỳ nhập xuống bạch ngọc tràn, chậm rãi nói, không sao, dẫn lôi đao không phải bọn họ muốn động liền năng động. Dẫn lôi đao là thành danh thiên hạ là bởi vì lôi đao, tối không sợ hãi chính là vây công, đao nhanh thân pháp nhanh, đương đại trong cao thủ, có thể giết đến hắn ít ỏi. Sở Ly lắc đầu, không sợ bọn họ giết dẫn lôi đao, nếu như ta là Lục Ngọc Dung, liền lấy dẫn lôi đao vi mồi nhử, làm cái mai phục, chúng ta quốc công phủ biết rõ có mai phục, cũng đến xông vào một lần chứ. Người muốn đi? Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Sở Ly mỉm cười nói, ta có thể đảm nhiệm lính hầu, ở phía trước thăm dò đường. Lần này đại ca chuẩn bị tự mình đi, Tiêu Kỳ nói. Đại công tử tự mình đi, Sở Ly cau mày, cuối cùng nhưng không nhiều lời. Đại công tử tự mình đi cũng không lạ kỳ, thân là văn bối, còn muốn cầu người làm việc, đương nhiên muốn lễ tiết cùng thành ý đều biểu diễn ra. Nhưng đại công tử thân là quốc công phủ Định Hải thần châm, người chấp trưởng, há có thể tùy ý mạo hiểm, vạn nhất thật có mệnh hệ gì, quốc công phủ thật muốn đại loạn. Tiêu Kỳ nói, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Trước tiên muốn giặt ra nhân thủ tìm tới dẫn lôi đao tung tích mới được. Vâng. Sở Ly gật đầu. Hai nữ rời đi tiểu viện. Không bao lâu, Tô Như lại trở về, nói với Sở Ly, cấm cung cung phụng để ngươi làm đạo du đây, ngày mai muốn đi một vòng Sùng Minh Thành. Sở Ly kinh ngạc, ta. Hắn nói mình thích thanh niên tuấn kiệt, muốn cùng ngươi thân cận một chút. Tô Như gật gù, cười nói, ngày mai cố gắng chiêu đãi nhân ra, đừng thất lễ, để hắn lấy ra cái gì sai lầm. Vâng. Sở Ly bất đắc dĩ đáp ứng. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 152, ám đấu. Sáng sớm ngày thứ hai lúc, Sở Ly luyện xong công, đi tới khách mời tình xá vị trí tiểu đảo. Tuyết vượt lên thuyền nhỏ, hắn một bộ thanh sam chắp tay đứng ở đầu thuyền, hồ trên tựa hồ có lụa mỏng màn đang nhẹ nhàng ung dung, hơi nước có thể thấy rõ ràng. Không khí sáng sớm đặc biệt thanh tân nước át, hô hút một ngụm, thật giống lá phổi đều bị thanh tẩy một lần, cho khí tiêu tan, quanh thân thanh hư. Tâm tình cũng không tên biến rất khá. Tuyết Lăng một bộ nguyệt sắc la sam, sắc mặt như bạch ngọc, công tử, vị này Triệu cung phụng đến cùng có ý gì? Sở Ly lắc đầu. Tuyết Lăng rên một tiếng, ta cảm thấy hắn không có ý tốt, công tử ngươi là thân phận gì, làm sao có thời giờ cùng hắn đi dạo? Sở Ly bật cười, thân phận của ta có thể xa không sánh được nhân gia. Tuyết Lăng phiết phiết môi đỏ. Sở Ly nói, chờ một lúc ngươi có thể đừng thái độ này, ở xa tới là khách, tận một tận tình địa chủ là nên. Ta không đi ai đi. Lẽ nào đại công tử, tiểu thư, chúng ta ngày hôm nay đi chỗ nào? Tuyết Lăng nói. Xem Triệu cung phụng ý nghĩ đi. Tuyết Lăng rên một tiếng, ra tốc thôi thúc thuyền nhỏ. Từ khi đạt đến tiên thiên cảnh giới, giá thuyền nhỏ không cần nữa lắc lỗ, có thể dùng nội lực thôi thúc, nàng liền rất yêu thích giá thuyền, làm không biết mệt, Sở Ly biết, loại này mới mẻ có thể duy trì một trận mới sẽ tiêu tan. Nàng thôi thúc thuyền nhỏ rất nhanh, mất một lúc liền đến tinh xá vị trí tiểu đảo. Lại phát hiện Triệu Tử Lai đã đứng bên bờ chờ. Sở Ly xa xa ôm quyền, làm phiền Triệu tiền bối chờ trực, tội lỗi. Ha ha, ta cũng vừa lại đây. Triệu Tử Lai cười híp mắt nói, vậy chúng ta liền trực tiếp lên đường đi, đi Bạch Vân Lâu ăn điểm tâm. Hắn sang quắc ánh mắt từ trên người Sở Ly rời đi chỗ khác, rơi xuống Tuyết Lăng trên người, ở nàng khuôn mặt, no đủ ngạo ưỡn lên vú, eo thon chi, cây đào mật giống như viên mông vòng tới vòng lui, nhìn mấy lần. Tuyết Lăng nhíu mày, lạnh lạnh khuôn mặt càng ngày càng lãnh liệt. Ánh mắt của hắn giống như thật. Thật giống một đôi tay ở xoa xoa, nhất thời cả người nổi da gà, cảm thấy buồn nôn. Nàng đối với người bên ngoài ánh mắt đã thành thói quen, có thể làm như không thấy. Nhưng như vậy sáng quắc bức người, giống như thật ánh mắt, làm cho nàng có chút không chịu nổi. Xin mời. Sở Ly vượt một bước, che ở Tuyết Lăng trước người, mỉm cười nói, Triệu tiền bối. Xin mời. Triệu Tử Lai ha ha cười hai tiếng, nhẹ nhàng bay lên, thể hiện ra tuyệt diệu khinh công, thân hình trên không trung gặp lại, hình thành một đường cong tròn, muốn rơi xuống Tuyết Lăng sau lưng. Tuyết Lăng giật mình. Sở Ly xoay người đưa tay, ôm đồm lên nàng dẻo dai eo thon chi, toàn thân, hai người vị trí một hồi đổi lại đây. Triệu Tử Lai vừa hạ xuống chân, Sở Ly xoay người lại. Chính diện quay về hắn. Triệu Tử Lai ha ha cười Triệu Tử Lai, liếc mắt nhìn bị Sở Ly chặn ở mặt sau Tuyết Lăng, lắc đầu bật cười, xem ra tiểu sở ngươi rất khẩn người thị nữ này nha. Sở Ly bình tĩnh nói, tại hạ thiếp thân hầu gái, Triệu tiền bối, chúng ta đi thôi. Tuyết Lăng cắn cắn môi đỏ, kề sát ở hắn phía sau lưng, an toàn cùng cảm giác gấm áp toát lên trái tim, nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn tới Triệu Tử Lai. Sở Ly thôi thúc thuyền nhỏ đi nhanh, rất nhanh cập bờ. Hắn cùng Triệu Tử Lai lên bờ sau, xoay người đối với Tuyết Lăng nói, ngươi trở lại. Đem ta dặn dò sự làm thỏa đáng. Vâng. Tuyết Lăng tuy kinh ngạc nhưng thẳng thắn dứt khoát trả lời. Nàng biết Sở Ly đổi chủ ý, nguyên vốn là muốn để cho mình theo, dù sao hai cái đại nam nhân đi chung với nhau, không có một bưng trà đưa nước quá khó coi. Cũng có vẻ quốc công phủ chiêu đãi bất chu. Ha ha Triệu Tử Lai ha ha cười xua tay, đường nha, vị cô nương này ở một bên theo thật tốt. Hai người chúng ta đại lao ra có ý gì, có vị cô nương này thì có thú hơn nhiều, đúng hay không? Sở Ly cười nói, nàng còn có việc trong người. Trì hoãn không được. Có việc ghê gớm gì? Triệu Tử Lai lắc đầu bật cười, biến thành người khác đi làm là tốt rồi, lẽ nào ta lão già là ăn thịt người linh thú hay sao? Sở Ly cười cợt, sâu sắc liếc mắt nhìn Triệu Tử Lai, ta người thị nữ này nhát gan, chịu không nổi Triệu lao hù dọa, vẫn là tha nàng đi, ngươi đi đi. Hắn dứt lời không giống nhau. Không chờ Triệu Tử Lai lại nói, phất tay một cái để Tuyết Lăng rời đi. Tuyết Lăng cũng không thèm nhìn tới Triệu Tử Lai, thôi thúc thuyền nhỏ phiêu phiêu mà đi. Triệu Tử Lai kinh ngạc, vị cô nương này dĩ nhiên là tiên thiên cao thủ, thực sự là trông nhầm. Sở Ly cười nhạt nói, nàng cũng khá nỗ lực, Triệu tiền bối, đi thôi. Ta rất yêu thích vị cô nương này. Triệu Tử Lai bước chậm mà đi, mỉm cười nói, nếu như cùng đại công tử muốn đi qua, nói vậy đại công tử sẽ không từ chối. Sở Ly mỉm cười lắc đầu một cái. Đại công tử sẽ không đáp ứng. Hắn không biết những khác quốc công phủ làm sao, giật quốc công phủ thị vệ cùng hộ vệ không phải là tư nhân tài vật, muốn đưa đi nơi nào đều được, hết thảy đều có phủ quy chính là quốc công phủ hòn đá tảng, đại công tử gan to hơn nữa cũng không dám phá hoại, tùy ý làm việc. Ồ! Triệu Tử Lai ha ha cười nói, nếu không ta thử xem. Triệu tiên bối bằng chừng ấy tuổi, nhưng lão mà di kiên, thực sự là khâm phục. Sở Ly mỉm cười nói. Trong lòng hắn nổi lên sắc ý. Nhưng cười đến càng ngày càng hiền hòa. Ai, không có cách nào. Triệu Tử Lai lắc lắc đầu nói, sống được quá lâu, thời gian gian nan, thế nào cũng phải tìm điểm nhi hứng thú giết thời gian, nữ nhân là trong thiên địa kỳ diệu nhất, ông trời chuyên môn làm ra đến thủ nhạc chúng ta nam nhân. Sở Ly nở nụ cười hai tiếng. Tiểu sở, ngươi nhưng chớ đem nữ nhân coi trọng lắm, bằng không, hưởng không chịu được, phản mà rơi vào một thân thương. Triệu Tử Lai hừ nói. Sở Ly cười nói, Triệu tiền bối là được quá nữ nhân thương chứ. Ha ha. Triệu Tử Lai lắc đầu bật cười, ngươi cái này tiểu sở, quá thông minh không phải là chuyện tốt, sống không lâu. Đa tạ Triệu tiền bối quan tâm. Sở Ly mỉm cười nói, Lục Ngọc Dung sư phụ nói vậy là một vị ghê gớm nữ nhân, bị thương Triệu tiền bối rất sâu à. Triệu Tử Lai trong mắt tinh mang lóe lóe, quanh thân hàn khí phun trào. Đây là hắn bao lâu đều không thể khép lại vết sẹo, bao nhiêu năm, vẫn không ai dám biết, trước mắt cái này không biết chết tiểu tử thúi lại nhiều lần biết cái này vết sẹo, thật thật là đáng chết. Sở Ly làm bộ không biết, hứng hờ mỉm cười nói, Lục Ngọc Dung sư phụ tính phó chứ. Ngươi biết được cũng không ít. Triệu Tử Lai liễm lên vẫn quải ở nụ cười trên mặt, làm mặt lạnh hừ nói, vừa nãy tiểu cô nương kia tên gì? Tuyết Lăng. Sở Ly mỉm cười, Phó Ngọc Ánh tiền bối nhất định là vị tâm kế hơn người hạ người chứ. Hai người ra nước ngoài công phủ Nam Môn, dọc theo phố lớn bước chậm mà đi, giống như nhàn nhã tự tại, tùy ý nói chuyện phiếm. Ha ha Triệu Tử Lai trong lòng sát ý mãnh liệt. Trên mặt một lần nữa treo lên nụ cười, không cần thiết cùng một kẻ đã chết tức giận, xem ra quốc công phủ không hổ thai mắt linh thông, là hoàng gia chi khuyển. Hắn nguyên bản là được Lục Ngọc Dung nhờ và giết Sở Ly, còn có chút tiếc hận, tuổi còn trẻ liền đạt đến tam phẩm, tương lai tiền đồ vô lượng, giết chết đáng tiếc, nhưng ai bảo hắn đắc tội rồi Lục Ngọc Dung đây, chỉ có thể chết rồi. Nhưng hiện tại hắn nhưng thay đổi ý nghĩ, cái này tiểu nhi xác thực đáng chết, thảo nào Tử Ngọc Dung không phải muốn giết hắn. Sở Ly mỉm cười nói, quốc công phủ là hoàng gia chi khuyển, cái kia Triệu tiền bối đây. Nếu như Triệu tiền bối cùng quốc công phủ nháo lên, không biết hoàng gia là sẽ thiên vị quốc công phủ, vẫn là Triệu tiền bối ngươi đây. Triệu Tử Lai nụ cười lần thứ hai không gặp, cười lạnh nói, lẽ nào tiểu sở ngươi muốn thử một chút. Sở Ly cười lắc đầu, cái kia cũng không cần thiết, hoàng hậu mặt mũi hay là muốn cho, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật mà. Ha ha, được. Được. Triệu Tử Lai vừa cười, người trẻ tuổi thực sự là vô tri không sợ a. Đợt, thực sự xin lỗi, đầu óc choáng váng, viết đến lại chậm, mới hoàn thành này canh một, cảm tạ đoàn người vẽ thắng, rất được cổ vũ. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 153, giết chết. Sở Ly cười nói, giang hồ càng lão, lá gan càng nhỏ, có điều ta xem Triệu tiền bối ngươi đúng là ngoại lệ, lá gan còn rất lớn. So với tiểu sở lá gan của ngươi, ta không lớn lắm. Triệu Tử Lai cười nói. Sở Ly lắc lắc đầu nói, đang ở quốc công phủ, muốn giết quốc công phủ tam phẩm thị vệ, lá gan này có thể lớn đến ngày. Lẽ nào Triệu tiền bối liền đốc định quốc công phủ sẽ không trả thù? Triệu Tử Lai hơi thay đổi sắc mặt, lập tức khôi phục mỉm cười, ngươi lời này thú vị. Hắn âm thầm giật mình, chính mình tối hôm qua thu được tin tức, họ Sở tiểu tử làm sao biết. Trong thư Tiêu Chí cùng lúc trước ở quốc công phủ nhìn thấy Tiêu Chí không giống, trong thiên hạ chỉ có ba người biết, một là Lục Ngọc Dung sư phụ, một là Lục Ngọc Dung, còn có một chính là mình, nhân vì cái này Tiêu Chí là Lục Ngọc Dung sư phụ, không phải Lục Ngọc Dung chính mình. Sở Ly cười cợt, không nói thêm nữa. Hai người mỗi người một ý bước chậm mà đi, cuối cùng đến Bạch Vân Lâu. Chúng ta đi vào ăn chút, chung quy phải ăn cơm no. Triệu Tử Lai ha ha cười nói, ngươi nói xem, tiểu sở. Sở Ly nghe ra hắn trong lời nói tâm ý, muốn đưa chính mình ra đi, chặt đầu muốn ăn cơm no rồi. Hắn cười cợt, không sai, mặc kệ làm gì, đều muốn ăn cơm no. Xem ra anh hùng nhìn thấy hơi cùng, đi, đi tới. Triệu Tử Lai ha ha cười nói. Hai người lên Bạch Vân Lâu, kêu mấy món ăn sáng, bạch bánh màn thầu, đường bánh màn thầu, thêm vào bốn dạng trúc. Triệu Tử Lai nắm bắt một đường bánh màn thầu, chậm rãi cắn một cái, lại uống một hớp sướng miệng rau xanh trúc, một mặt hưởng thụ cùng thích ý, cười híp mắt mở miệng, tiểu sở ngươi là xuất từ Thu Diệp tự chứ. Sở Ly nhíu nhíu mày, bắt đầu lo lắng, rất nhanh lại lộ ra nụ cười, vâng, ta ở Thu Diệp tự lớn lên, Triệu tiền bối hậu duệ đều nhân kiệt, bốn con trai đều tiên thiên cao thủ, trưởng tử là thiên ngoại thiên cao thủ, có người nối nghiệp, thực sự là thật đáng mừng. Triệu Tử Lai trong tay đường bánh màn thầu một hồi bị giam nát, hắn ha ha nở nụ cười hai tiếng, tiểu sở ngươi tuổi còn trẻ thì có lợi hại như vậy. Lẽ nào Thu Diệp tự tăng nhân cũng mỗi người đều như thế cao tu vi? Sở Ly cười nói, Thu Diệp tự đệ tử không tập võ, không sánh được Triệu tiền bối, đời cháu cũng không có thiếu tuấn kiệt, hai tiên thiên cao thủ. Sắp thực hiếm thấy. Hắn từ Triệu Tử Lai trong đầu đọc được, vừa vặn có thể uy hiếp Triệu Tử Lai. Triệu Tử Lai lắc đầu than thở, hậu nhân vô năng, thực sự là tội lỗi của ta. Sở Ly nói, Triệu tiền bối tiến vào cấm cung, tự nhiên không cách nào tự mình giáo huấn, có điều có Triệu tiền bối ở người trong võ lâm cũng kiêng kỵ mấy phần, vì lẽ đó Triệu tiền bối làm việc phải cẩn thận, thật muốn có mệnh hệ gì, ai có thể tí bảo vệ bọn họ. Triệu Tử Lai vi hí mắt, ha ha cười nói, bọn họ cũng không dùng hết phu che chở, con cháu tự có con cháu phúc, quản không được nhiều như vậy rồi. Sở Ly cười nói, cái kia ngược lại cũng đúng là, ai có thể che chở ai đó, thân là người trong võ lâm, cái nào không có kẻ thù. Hơi bất cẩn một chút liền cả nhà đều diệt, hương hỏa đoạn tuyệt. Triệu Tử Lai trong lòng sát cơ càng tăng lên, nụ cười cũng càng tăng lên, đúng nha, vẫn là Thu Diệp tự được, không tu võ công, cũng không nhiều như vậy buồn phiền, nhưng trên đời vì sao phải luyện võ, nhiều tăng buồn phiền. Chính là sợ sệt vô lực phản kháng liền bị giết hết. Sở Ly lắc đầu cười nói, tu Phật người há có thể không siêu thoát sinh tử nỗi khổ không bằng bà xa thế giới nỗi khổ. Triệu Tử Lai ha ha cười nói như thế, những người trong Phật môn đó chẳng phải là mỗi người đều không muốn sống. Thương nguyện mà tới. Chu thế bốn, duyên tận mà đi, siêu thoát luân hồi, đây mới là thật tăng nhân. Sở Ly mỉm cười nói, xem ra Triệu tiền bối không biết Phật môn muốn nghệ đây. Có thời gian, Triệu tiền bối có thể đi Thu Diệp tự ở một thời gian ngắn, tiêu di chấp nghiệm, cảnh còn người mất, nên thả xuống liền để xuống đi. Triệu Tử Lai nụ cười trên mặt cứng đờ, lạnh lùng nói, thả xuống. Sở Ly cười nói, phó tiền bối không phải bình thường nữ tử. Bỏ qua là đáng tiếc, nhưng vượt nhưng đã duyên tận, tội gì còn không bỏ xuống được. Triệu Tử Lai lạnh lùng nói, tiểu sở, ngươi mới bao lớn, sao biết tình là vật chi? Sở Ly lắc đầu một cái, tình thâm bị thương sâu nhất, phó tiền bối đối với Triệu tiền bối tình cảm của ngươi đã hết, cưng cầu nữa chỉ có thể trở thành là kẻ thù, cần gì chứ? Triệu Tử Lai trong tay đường bánh màn thầu tạo thành một diện hoàn, gân xanh mơ hồ, cười lạnh nói, ngươi tốt nhất câm miệng. Sở Ly cười cợt,
túi đầu uống một hớp trúc, một mặt thích ý cùng hưởng thụ hình. Triệu Tử Lai hít sâu một hơi, đè xuống quần quận sắc ý, chết tiệt tiểu tử, chờ một lúc lại giết ngươi. Hai người trầm mặc ăn xong điểm tâm, Triệu Tử Lai nói, trong thành cũng không có gì hay cuống, ta nghĩ thưởng thức một hồi ngoài thành phong cảnh.
Tốt.
Sở Ly mỉm cười nói, ngoài thành cũng có một phen đặc biệt phong quang, non xanh nước biếc, địa phương tốt. Hai người đi tới ngoài thành một ngọn núi đỉnh. Triệu Tử Lai đạp ở trên một tảng đá lớn, phủ xem tùn ngọn núi, thanh trướng như xa, cảm khái một câu, non xanh nước biếc, đúng là một chỗ chôn xương địa phương tốt ta. Sở Ly đứng khác trên một tảng đá lớn, khoảng cách hắn xa hai trượng, mỉm cười nói, đúng là một chỗ chôn xương địa phương tốt. Triệu Tử Lai xoay người, nhìn xuống hắn, tiểu sở, chúng ta liền mở ra xong nói thẳng đi, ngươi biết ta muốn làm gì. Sở Ly gật đầu. Triệu Tử Lai cười nói, tốt lắm, chúng ta luận bàn mấy chiêu đi, ta biết ngươi khinh công tuyệt đỉnh, nhưng nói vậy ngươi sẽ không nhìn ta đi thu Diệp Tự chứ. Hắn hỏi thăm Sở Ly nội tình, biết khinh công chắc tuyệt, dùng thu Diệp Tự ép hắn không thể trốn. Sở Ly thở dài, Triệu tiền bối tội gì chuyến này vông hồn thủy, phó tiền bối đã vứt bỏ ngươi, ngươi hà tất còn nghe nàng đồ đệ thì sao đây? Muốn chết. Triệu Tử Lai nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đảo ra. Sở Ly không tránh không né, tử kim sắc khí tức lóe lên liền qua, thừa dịp Triệu Tử Lai ra sức đến từ nơi, không cách nào biến chiêu cơ hội, hất tay bay ra một đạo hàn mang. Ẩm. Hắn thẳng tắp bay ra ngoài. Triệu Tử Lai cú đấm này cương manh cực điểm, thật giống từ trên đỉnh ngọn núi lăn tới đá tảng và chạm. Sở Ly bay ngược trên không trung hư đạo vài bước, vận chuyển mượn lực hóa kính thượng thừa tâm pháp, ngự đi tới phần lớn sức mạnh, nhưng bị tầng tầng ấn đến trên vách đá. Triệu Tử Lai lực cũ mới vừa đi, lực mới tương lai, trơ mắt nhìn này một đao như thiên ngoại bay tới, không thể tránh khỏi, liều mạng uốn éo người, nhưng phi đao quá nhanh, chỉ miễn cưỡng tách ra trong lòng. Xì. Phi đao phá tan hắn lồng ngực, từ phía sau lưng bắn vào trong thạch bích, chỉ lộ nửa đoạn thân đao. Triệu Tử Lai nổi giận gầm lên một tiếng, lại một quyền đảo ra, nhưng suy yếu vô lực. Sức lực toàn thân thật giống từ vết thương một hồi dâng trào đi ra ngoài, còn lại ít ỏi, không chống đỡ nổi cú đấm này, hắn bận bịu điểm mấy chỉ niêm phong lại huyết. Hắn từ trong lòng móc ra một cái bình ngọc, muốn ăn vào đan dược. Sở Ly tay trái vung một cái, lại một đạo hàn quang bắn về phía Triệu Tử Lai. Triệu Tử Lai muốn tránh ra nhưng vô lực tránh né, trơ mắt nhìn lại một đao bắn thủng bộ ngực mình, huyết dũng như tuyển, quanh thân khí lực lại tiết mấy phần. Sở Ly phát hiện mình phi đao uy lực đột ngột tăng, Triệu Tử Lai tuy nói bất cần rồi, cách mình quá gần, vì lẽ đó phi đao có thể đắc thủ, nhưng nếu từ trước phi đao, Triệu Tử Lai vẫn là có thể tách ra. Hắn người nhẹ nhàng từ trên vách đá hạ xuống, đến Triệu Tử Lai trước mặt, Triệu tiền bối, xin lỗi. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra ngón trỏ ấn về phía Triệu Tử Lai, thôi thúc từ pháp viên trên người học được đại lôi âm tự vấn tâm chỉ tâm pháp. Triệu Tử Lai miễn cưỡng muốn tránh quá, nhưng quanh thân vô lực, nhìn Sở Ly ngón trỏ càng dựa vào càng gần, cười lạnh nói, tiểu sở, ngươi dám giết ta. Sở Ly mỉm cười, vì sao không dám? Ngươi như giết ta, cấm cung chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Triệu Tử Lai mặt không sợ hãi trừng mắt hắn, thậm chí các ngươi quốc công phủ đều phải bị liên lụy. Sở Ly lắc đầu một cái, vậy thì xem một chút đi. Hắn chỉ tay ấn tới Triệu Tử Lai trong lòng, vấn tâm chỉ lực nhất thời tiết ra, đánh nát trái tim, sinh cơ trong nháy mắt đoạn tuyệt. Hắn rút ra bên hông Trần Quang Kiếm, một chiêu kiếm xẹt qua, Triệu Tử Lai thi thể chia lịa. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 154, tỏa ma. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại lắc đầu. Cấm cung cung phụng à, chính mình xem như là chọc vào một đại tổ ong vỏ vẽ. Hắn nhẹ nhàng run lên Trần Quang Kiếm, mờ mịt thân kiếm không dính một giọt máu. Hắn trả lại kiếm trở vào bao, xoay người lại, nhìn đã vây quanh ở bốn phía bốn cái hoàng bào tăng nhân, lắc đầu mỉm cười, pháp viên, người rốt cục đến rồi. Hắn từ lúc ra khỏi thành thời khắc, hay dùng đại viên trí kính nhìn thấy pháp viên, bên người theo ba cái thiên ngoại thiên cao thủ, tứ đại thiên ngoại thiên cao thủ cùng xuất hiện, xem ra là quyết định muốn bắt dưới chính mình. Vì lẽ đó hắn dám xuống tay giết Triệu Tử Lai. Pháp viên thay đổi một bộ màu vàng tăng bảo, đầu trọc trong vắt, giới ba bắt mắt. Hắn hợp thành chữ thập thi lễ, tuyên một thanh Phật hiệu, thở dài nói, sở thí chủ lại tạo sát nghiệt, tội lỗi. Sở Ly cười nói, hòa thượng sao không tụng kinh siêu độ một phen, tiễn hắn một đoạn. Sở thí chủ, theo ta về đại lôi âm tự đi. Pháp viên thở dài nói, ngươi chạy không thoát. Sở Ly lắc đầu một cái, vậy cũng không hẳn, không đánh một trận sao biết, chư vị cẩn thận. Ta phi đao có thể không giống ta tốt như vậy nói chuyện. Hắn dứt lời hai tay đồng thời bắn ra. Xì. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo gần như cùng lúc đó bắn ra. Pháp viên thân hình lướt ngang, di hình hóa ảnh, miễn cưỡng tách ra này một đao. Khác một thanh niên hòa thượng trên mặt kim quang lóe lên, duỗi ra tử kim sắc bàn tay phải ấn về phía phi đao, trường xuất hiện một đoàn tử kim ánh sáng lưu chuyển không thôi. Đọc trái tim đen đú ám TR. Huyện ở phi đao bắn vào tử kim ánh sáng bên trong, ngưng mà bất động, như rơi vào trong đá. Sở Ly kinh ngạc, quay đầu cười nói, pháp viên, đây là võ công gì? Tỏa ma ấn. Pháp viên tử tốn nói, pháp minh sư huynh thiên tư chắc tuyệt, tu thành tỏa ma ấn, sở thí chủ ngươi phi đao vô dụng. Sở Ly gật gù, được lắm tỏa ma ấn. Tay phải hắn vứt ra một đạo hàn quang. Ken phi đao va vào ngưng ở pháp minh hòa thượng trưởng trước phi đao. Pháp minh trầm quát một tiếng, hai đao đồng thời ngưng trên không trung, run rẩy như xà, phảng phất đang cố gắng tránh thoát đoàn kia tử kim ánh sáng ràng buộc, muốn đến trước xuyên. Sở Ly cười cợt, tay trái lại vừa bay đao bắn ra. Ken ba thanh phi đao đồng thời ngưng lập ở trên hư không, run rẩy càng kịch liệt. Cuối cùng xì một tiếng kêu nhỏ, phi đao tránh thoát ràng buộc, bắn về phía pháp minh. Pháp viên nhấn một ngón tay, hai người khác hòa thượng đảo ra một quyền, ba đạo sức mạnh đồng thời bắn trúng ba thanh phi đao. Ken phi đao trên không trung văng ra. Pháp viên vươn tay trái ra ngón trỏ, điểm hướng về Sở Ly. Còn lại ba người đều ra chỉ. Bốn đạo chỉ lực niêm phong lại Sở Ly hết thảy phương hướng. Không thể tránh khỏi. Sở Ly cau mày, bọn họ nhiều người như vậy, là muốn khắc chế khinh công của chính mình. Trên mặt hắn tử kim ánh sáng lóe lên, vận lên kim cương độ ách thần công cứng rắn chống đỡ một đạo chỉ lực, phiêu phiêu bắn ra. Xì. Trên người hắn đống nhiên xuất hiện một cái lỗ máu. Này đạo chỉ lực trực tiếp phá tan rồi kim cương độ ách thần công. Không trở ngại chút nào phá tan rồi ra thịt, xạ đâm thủng thân thể, uy lực so với phi đao càng mạnh hơn. Sở Ly cau mày, không để ý tới cảm giác đau đớn rác, nhìn về phía pháp viên, không hổ là đại lôi âm tự, này lại là võ công gì? Tịch diệt chỉ. Pháp viên lắc đầu nói, sở thí chủ, vô dụng, kim cương độ ách thần công không ngăn được tịch diệt chỉ. Sở Ly rút kiếm ra khỏi vỏ, mở mị thân kiếm chặn ở trước người. Vô hình chỉ lực ở trong mắt hắn chính là từng đạo khí trụ, có thể thấy rõ ràng. Lúc trước cái kia chỉ tay, cho rằng ỷ vào tinh tiến kim cương độ ách thần công có thể đỡ được, không nghĩ tới đại lôi âm tự còn có chuyên môn khắc chế kim cương độ ách thần công võ học. Len ken chỉ lực bắn trúng thân kiếm. Sở Ly dưới chân phiêu hành, vung kiếm phong chặn chỉ lực. Pháp viên bốn người chỉ lực càng ngày càng dày đặc, đầy trời chỉ lực hình thành một đạo vô hình vong lớn, đem Sở Ly hoàn toàn bọc lại, hắn ỷ vào xuất kiếm thật nhanh, có thể nhìn thấy chỉ lực, vì lẽ đó chống đỡ được. A Di Đà Phật. Pháp viên bỗng nhiên tuyên một thanh Phật hiệu. Trên mặt dần dần xuất hiện một tầng ánh vàng. Sở Ly phát hiện dị thường. Cùng kim cương độ ách thần công ánh vàng không giống, pháp viên kim cương độ ách thần công cảnh giới rất sâu, thiểm chính là tử kim huy. Theo trên mặt hiện lên ánh vàng, pháp viên càng ngày càng trang nghiêm thần thánh. Khác nào Phật đã giáng thế, khiến cho người không khỏi sinh ra quy y kích động. A-di-đà Phật. Pháp Minh Ba Tăng cũng tuyên lên Phật hiệu, trên mặt ánh vàng lấp lóe, trang nghiêm thần thánh. Sở Ly cau mày, bọn họ khí thế tăng vọt, tu vi theo tăng vọt. Trong hư không sức mạnh vô hình quán dưới, như hư không xuất hiện một đạo thác nước, thay đổi thân thể bọn họ phảng phất đang không ngừng lớn lên, thời gian nháy mắt, tu vi tăng gấp 4-5 lần. Sở Ly thấy tình thế không ổn, chỉ xích thiên nhai phát động, trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài hai dặm. Hắn thở phào một cái, lại cau mày túi đầu nhìn ngực lỗ máu, huyết như dũng tuyển, vừa nãy phát động chỉ xích thiên nhai, thương thế tăng thêm, cầm máu phương pháp căn bản vô dụng, tầng kia chỉ lực vẫn không thể tiêu trừ, huyết liền vẫn lưu. A Di Đà Phật. Bốn đạo Phật hào gần như cùng lúc đó vang lên. Sở Ly hơi thay đổi sắc mặt, bốn cái tăng nhân từ hư không bước ra, đứng hắn hai trượng ở ngoài bốn cái giác, vây nốt hắn. Pháp viên bốn người trên mặt ánh vàng mơ hồ, biểu hiện trang nghiêm, ánh mắt thương xót, khác nào bốn cụ thế tôn Phật tượng ở nhìn hắn. Sở Ly cau mày, trong hư không có sức mạnh vô hình, đem bọn họ cùng thiên địa liền làm một thể, này sức mạnh vô hình càng làm bốn người liền làm một thể, Sở Ly có thể rõ ràng nhìn thấy tầng này mỏng manh sức mạnh. Để hắn sởn cả tóc gáy sức mạnh. Hắn cảm giác mình như đặt mình trong giếng, nhưng giếng này bốn phía hắn không dám đụng vào, để hắn khiếp đảm sức mạnh tuyệt không thể đụng vào. Xì. Bốn đạo chỉ lực đồng thời bắn ra. Sở Ly vung kiếm ngăn trở hai đạo, nghiêng người tách ra khác hai đạo. Len ken hai đạo chỉ lực bị kiếm ngăn trở, chúng nó tựa như tia chớp, trong nháy mắt dọc theo thân kiếm tiến vào hắn lòng bàn tay, nhất thời cảm giác tê dại rung khắp cả quanh thân hình không tự chủ được hơi ngưng lại. Này hơi ngưng lại, bốn đạo chỉ lực phong tới. Hắn liều mạng thôi thúc chỉ xích thiên ngai, lần thứ hai lóe lên biến mất. Pháp viên bốn người đồng thời biến mất. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện ở hai dặm ở ngoài, túi đầu nhìn vai cùng trong lồng ngực hai cái lỗ máu, này so với lúc trước tịch diệt chỉ càng lợi hại, không ngừng mà nuốt chửng quanh người hắn nội lực, nếu không có Khô Vinh kinh ở, hắn đã vô lực núp đích. Ánh vàng lấp lóe, pháp viên bốn người lần thứ hai bước ra hư không.
Sở Ly không chờ bọn họ ra chỉ, lần thứ hai lóe lên biến mất. Hắn không để ý thương thế tăng thêm, không ngừng mà thôi thúc chỉ xích thiên ngai, pháp viên bốn người cũng không ngừng mà ẩn hiện, như ảnh theo tương, mãi đến tận Sở Ly xuất hiện ở Sùng Minh thành Nam thành môn, bọn họ cũng theo xuất hiện. Sở Ly máu me khắp người, quần áo thành huyết y y, sắc mặt tái nhợt. Vẫn chưa tới buổi trưa, Sùng Minh thành Nam thành môn phi thường náo nhiệt, người đến người đi, nhìn thấy như huyết nhân giống như Sở Ly đột nhiên xuất hiện, mọi người lấy làm kinh hãi, có kêu sợ hãi, nhất thời loạn tung lên. Sở Ly nhìn kim quang ẩn động pháp viên bốn người, chậm rãi từ bên hông cầm lấy bạch ngọc yêu, nâng đến đỉnh đầu. Pháp viên bốn người lặng lặng đứng hai trượng ở ngoài, thương xót như Phật tổ giống như nhìn hắn. Sở Ly cười hì hì, giơ giơ lên bạch ngọc yêu. Mọi người nhìn thấy trên tay hắn yêu, nhận ra là quốc công phủ phủ vệ, dồn dập tránh ra đường. Sở Ly thu hồi cùng pháp viên bọn họ đối diện ánh mắt, thu hồi yêu, lảo đảo tiến vào cửa thành, chân nơi tiếp theo huyết, rước lấy mọi người nghị luận. Pháp viên bốn người lóe lóe, ở biến mất tại chỗ, không thấy tăm hơi. Sở Ly bước vào trong thành, bị phồn hoa huyên náo động đến khí tức vọt một cái, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Sở sư đệ. Bên hai có người hô hoán, hắn miễn cưỡng mở mắt ra, chúng đỡ hắn chạy vội hai cái quốc công phủ hộ vệ cười cười. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 155, nguy trùng. Sở Ly khi thì tỉnh táo khi thì ảm đạm, dựa vào chỉ còn lại một tia tinh thần, duy trì bốn phương tám hướng linh khí tràn vào, ổn định thương thế của chính mình. Pháp viên bọn họ lần này triển khai sức mạnh vượt qua hắn tưởng tượng, thật là đáng sợ. Tôn Tuấn cùng Vương Tuyển Nghĩa đều là thất phẩm hộ vệ. Tôn Tuấn người cũng như tên, tướng mạo anh Tuấn hơn người, Vương Tuyển Nghĩa tướng mạo giống như vậy, trên mặt có chút loang loang lổ lổ ảnh hưởng tướng mạo, nhưng trên người trầm ổn cùng hàm hậu lại làm cho người tín nhiệm. Bọn họ đều rất có võ học thiên phú, tuổi còn trẻ liền xông vào tiên thiên cảnh giới, không thể chờ đợi được nữa nhận một nhiệm vụ, bỏ ra thời gian nửa tháng hoàn thành hộ phiêu nhiệm vụ, thù lao hậu hĩnh. Có một số tiền lớn, ở trước đây xem ra chính là khoản tiền kết sủ, tự nhiên muốn hưởng thụ sinh hoạt. Buổi sáng ở Bạch Vân lâu ăn cơm, thản nhiên tự tại cơm nước xong, lại rảnh rỗi không chịu nổi, dọc theo trong thành loanh quanh nửa ngày, cuối cùng nghĩ ra thành chơi một chút, vào lúc này ngoại thành có rất nhiều điều kiện sắc. Mới vừa hướng về thành Nam Môn đi, chợt thấy đoàn người tránh ra một con đường, ở mọi người tiếng kêu sợ hãi bên trong, một máu me khắp người nam tử lảo đảo lao ra đoàn người, bất cứ lúc nào muốn ngã chồng vó. Bọn họ ngớ ngẩn, liếc mắt nhìn nhau, sau đó vọt tới. Bọn họ chính là cả người tinh lực dồi dào thời điểm, không có chuyện còn muốn tìm ít chuyện làm, nhìn thấy tình huống này, lập tức dũng cảm đứng ra. Là phủ vệ. Vương Tuyển Nghĩa vừa đỡ trụ Sở Ly, liền nhìn thấy Sở Ly trên tay bạch ngọc yêu, tam phẩm thị vệ. Tôn Tuấn biến sắc mặt, hai người lại liếc mắt nhìn nhau. Tam phẩm thị vệ, tuyệt đối đại nhân vật, bọn họ bình thường không có cơ hội nhìn thấy, bọn họ nghe nói qua Sở Ly đại danh, nhưng không nhận ra Sở Ly. Hai người không chút do dự nhấc lên Sở Ly xông về phía trước, một bên chạy một bên quát lên, nhường một chút, nhường một chút. Quốc công phủ có việc gấp. Trên đường cái đám người bận bịu tránh ra một con đường, Hiếu Kỳ nhìn sang. Nhìn hai người so với mã chạy trốn còn nhanh hơn, Hiếu Kỳ bắt đầu nghị luận. Xảy ra đại sự. Mọi người lắc đầu cảm khái. Tổn thương quốc công phủ người, lại có người muốn xui xẻo đi. Tôn Tuấn cùng Vương Tuyển Nghĩa một hơi chạy vội tới quốc công phủ Nam Môn, rất xa kêu lên. Mau gọi Bách Thảo Viện cung phụng, tam phẩm thị vệ. Quốc công phủ Nam Môn đứng hai tên hộ vệ. Bọn họ không nhúc nhích như pho tượng giống như đứng hai tòa sư tử bằng đá bên, bị sư tử bằng đá che đậy đi khí thế, như đứng trong bóng tối. Thường thường bị quên đi. Một tên hộ vệ xoay người hướng về trong phủ chạy đi, tốc độ như gió, vượt qua quảng trường bước lên một cái thuyền nhỏ, như mũi tên rời cùng bắn về phía xa xa Bách Thảo Viện. Tôn Tuấn cùng Vương Tuyển Nghĩa không ngừng bước. Bước lên thuyền nhỏ, vọt tới diễn võ điện. Diễn võ trước điện sân luyện võ trên phi thường náo nhiệt. Luyện đao, luyện kiếm, luyện thương luyện côn cùng kỳ môn binh khí, đa dạng, khí thế ngất trời. Nhường một chút. Nhường một chút. Tôn Tuấn lớn tiếng thét to. Mọi người dừng lại động tác, nhìn thấy Sở Ly máu me khắp người. Bận điệu tránh ra một con đường, Hiếu Kỳ nhìn về phía Tôn Tuấn cùng Vương Tuyển Nghĩa, đánh giá Sở Ly. Sở Ly máu me khắp người, trên mặt nhưng sạch sành xanh, chỉ có khỏe miệng dính huyết. Là Sở Ly. Có người kêu lên. Đúng đúng, là Sở Ly. Tiếp theo có người đáp lời. Xảy ra chuyện gì? Tôn sư đệ, đây là sao rồi? Không biết, ở Nam Thành Môn nhìn thấy. Tôn Tuấn cùng Vương Tuyển Nghĩa sải bước xuyên qua mọi người tránh ra đường nối, một bên trả lời, xem thương đến rất nặng, chúng ta liền cho Sam đã về rồi. Đây chính là thanh niên đệ nhất cao thủ Sở Ly. Ai lợi hại như vậy, có thể đem hắn thương thành như vậy? Thương thế kia đến quá lợi hại, sợ là nguy hiểm. Chỉ cần có một hơi là được. Kỳ nguyên đan tồn tại, chỉ cần có khí nhi sẽ chết không được, nhưng thương nặng như vậy, đáng sợ nhất không phải tính mạng, vạn nhất võ công phế bỏ, giữ lại tính mạng cũng là phế nhân, sống sót không có ý gì. Chỉ mong Phật tổ phù hộ đi. Ai mọi người lắc đầu thở dài, cảm khái vạn ngàn. Sở Ly chính là thanh niên đệ nhất cao thủ. Là cao thủ hàng đầu, không chi ngộ đến cái gì đối thủ, sẽ được thương nặng như vậy, nếu như thay đổi bọn họ. E sợ mạng nhỏ thật muốn giao cho, phàm là làm hộ vệ, võ công mạnh hơn, cho dù thiên ngoại thiên cao thủ cũng trốn không thoát nguy hiểm. Ở mọi người dồn dập nghị luận bên trong, một cái thuyền nhỏ đột nhiên cập bờ, Quách Mộ Ly nhấc theo một hòm thuốc vội vã mà tới. Thân pháp thật nhanh. Quách Cung Phụng tự mình lại đây rồi. Tam phẩm thị vệ, đó là thân phận gì, bị thương đương nhiên muốn Quách Cung Phụng tự mình lại đây. Quách Cung Phụng ra tay, cũng không có vấn đề. Vậy cũng không hẳn, chúng ta tu vi yếu, bị thương thật trì, như sở sư đệ như vậy cao thủ, có thể làm cho hắn bị thương cao thủ nhiều đáng sợ, không dễ dàng trì. Được rồi, ngươi bất tranh cãi một tí, người khác còn tưởng rằng ngươi cười trên sự đau khổ của người khác đây. Ta không phải là. Biết ngươi không dám là. Quách Mộ Ly vội vã chạy tới đại điện. Diễn võ điện lúc trước thật dài trên quầy nằm Sở Ly, huyết nhưng đang chảy xuôi, chậm rãi chạy xuống quầy hàng, mùi máu tanh nước mũi. Quách Mộ Ly mặt không biến sắc, nhưng nhìn thấy trên giường nằm chính là Sở Ly, sắc mặt một hồi thay đổi. Sở Ly. Tôn Tuấn nói, Quách Lão, chúng ta ở cửa thành nhìn thấy Sở sư đệ, có quan trọng không? Vương Tuyển Nghĩa cũng nhìn chằm chằm Quách Mộ Ly. Quách Mộ Ly vung vung tay, ấn ấn Sở Ly thủ đoạn. Hí. Sở Ly xiêm y bị xé ra, lộ ra ngực, năm cái lô máu ở ồ ồ đang chảy máu, ba cái ở ngực, hai cái phân biệt bên trái vai phải đầu, nhìn thấy bạch cốt âm u. Mọi người hấp một cái khí lạnh. Là chỉ lực. Quách Mộ Ly xúc sờ một chút lô máu, lạnh lùng nói, thật ác độc chỉ lực. Đây là cái gì chỉ? Vương Tuyển Nghĩa hiếu kỳ hỏi. Sau đó nếu như đụng với loại này chỉ pháp, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Quách Mộ Ly vận công ở Sở Ly ngực mặc sát chốc lát, cười lạnh nói, đại lôi âm tự tịch diệt chỉ, hừ. Tịch diệt chỉ. Tôn Tuấn kinh ngạc, đại lôi âm tự ra tay. Các ngươi nhìn thấy đại lôi âm tự hòa thượng sao? Ân, thật giống thật sự có hòa thượng, nhưng bọn họ không vào thành, chạm ở ngoài thành dừng lại, tổng cộng 4 cái, trên mặt vàng chói lọi, nên rất nhiều người đều nhìn thấy. Tôn Tuấn nói. Vương Tuyển Nghĩa nói, khả năng là bọn họ đang đuổi giết Sở sư đệ. Chết tiệt con lửa chọc. Quách Mộ Ly hừ lạnh. Hắn mở ra dương gỗ, lấy ra cao cho Sở Ly cầm máu, nhưng không ngừng được. Quách Mộ Ly sắc mặt càng ngày càng âm trầm, liền biết là kết quả này, tịch diệt chỉ ác độc liền ở ngay đây, chỉ lực để vết thương không cách nào khỏi hẳn, vẫn xuất huyết, mãi đến tận dòng máu hết tử vong. Tiểu Trịnh, cho ta nắm thanh không dịch đến. Hắn quay đầu hướng quầy hàng mặt sau một thiếu nữ xinh đẹp nói rằng, đem bên hông ngọc bài ném qua. Vâng. Thiếu nữ xinh đẹp tiếp nhận ngọc bài, cung kính nói đáp. Bách Thảo Viện bình thường đại phu lại đây, nàng chắc chắn sẽ không nắm thanh không dịch, Quách Mộ Ly là Bách Thảo Viện thủ tịch cung phụng. Hắn dặn dò, đương nhiên đến vâng theo. Nàng tư thái thức tha, một bộ xanh nhạt la sam, động tác lượn lờ như khói, tiến vào đại điện một tấm sau tấm bình phong, rất nhanh quay lại đến, cầm một bích lục bình ngọc, lục lại nộn lại tân, đến khiến người ta không nhịn được muốn hít một hơi dài, đem này màu xanh biết hút vào thân thể. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một nâng bích lục bình ngọc, thanh âm nói chuyện cũng thả nhẹ, Quách lão, chỉ còn dư lại này nửa bình thanh không dịch. Biết. Quách Mộ Ly thiếu kiên nhẫn vung vung tay. Tiếp nhận ngọc bích bình, mở ra nút lọ, lại từ trong lòng móc ra một bạch ngọc bình, đổ ra 5 viên kỳ nguyên đan, một mạch tấn vào thành không dịch bên trong. Hắn một bên hướng về trong bình ngọc theo, đệ kỳ nguyên đan, một bên cố sức chửi, tịch diệt chỉ, chết tiệt con lửa chọc. Con lửa chọc. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 156, cứu nguy. Mọi người có chút giật mình nhìn hắn cử động. Bọn họ không biết thanh không dịch nhiều quý giá, nhưng kỳ nguyên đan nhưng là một viên một mạng. Hắn một hơi làm đi vào 5 viên, lần này đi nên lớn bao nhiêu dược sức lực. Quách Mộ Ly cơ cơ ngọc bích bình, đổ ra một ít màu bích lục dầu cao, mặt đến Sở Ly trên vết thương. Dây đặt một tầng bích lục thuốc mỡ niêm phong lại lô máu, rất nhanh sẽ đã không còn huyết chảy ra ngoài. Quách lão, cầm máu. Tôn Tuấn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ngừng lại. Quách Mộ Ly tức giận, ngừng lại cái rắm, phiền phức lớn rồi. Được rồi, các ngươi nên làm gì đi, đừng ở chỗ này một bên thêm phiền. Nhìn phiền lòng. Chúng ta có thể hỗ trợ. Tôn Tuấn nói rằng. Giúp cái dám bận điệu, các ngươi có thể giúp đỡ được gì? Quách Mộ Ly lạnh lùng nói, có thể thế hắn chết sao? Sở sư đệ thương. Vương Tuyển Nghĩa giật mình, vội hỏi, không cứu lại được tới sao? Treo mệnh thôi. Quách Mộ Ly hừ lạnh nói, ngược lại hắn mệnh nạnh, người khác khẳng định đến chết, hắn mà, có một cơ hội. Hắn tự mình lĩnh giáo qua Sở Ly rồi rào sinh cơ, hẳn phải chết vết thương cũng chết không được, rất nhanh sinh long hoặc hổ, lúc này nói không chắc còn có thể vượt qua đến. Hắn quay đầu nói, Tiểu Trịnh, đi thông báo Ngọc Kỳ Đảo, cùng Tam Tiểu Thư nói một tiếng đi.
Vâng.
Tiểu Trịnh cô nương giòn tan đáp ứng một tiếng, lượn lờ đi tới. Tiêu Kỷ cùng Tô Như chính đang quan tình trên lầu luyện công, rất nhanh có người thông báo. Tiêu Kỷ cùng Tô Như nghe được tin tức, hoàn toàn biến sắc, Tiêu Kỷ đứng ở trước cửa sổ, nhíu mày nhìn chăm chú diễn võ điện phương hướng. Tô Như vội hỏi, Tiểu Thư, ta đi xem. Tiêu Kỷ nói, dẫn hắn về Thiên Linh Viện.
Vâng.
Tô Như ứng một tiếng, kêu lên hai người thị nữ, thuyền nhỏ thôi thúc như phi, rất nhanh đến diễn võ điện. Diễn võ ngoài điện đám người vô tâm luyện công, mồm năm miệng mười nghị luận Sở Ly thương thế. Nhìn thấy Tô Như cùng hai hầu gái lại đây, bọn họ bận bịu im lặng, ôn quyền hành lễ. Tô Như vung vung tay, vội vã chạy tới diễn trong võ điện, nhìn thấy máu me khắp người Sở Ly. Sắc mặt âm trầm lại, Quách lão, xảy ra chuyện gì?
Bị Đại Lôi Âm tự con lừa chọc cho mai phục thôi.
Quách Mộ Ly hừ nói, bang này con lừa chọc chính là gieo vạ, đáng chết.
Tô Như nói, Sở Ly thương quan trọng sao?
Một nửa đi. Quách Mộ Ly mặt tâm trầm, lắc đầu nói, chỉ có thể xem bản thân hắn.
Kỳ Nguyên Đan đã an bảo.
Đại Lôi Âm tự tịch diệt chỉ ác độc nhất có điều, bọn họ bình thường cũng rất ít dùng, xem ra rất để mắt Sở tiểu tử.
Ta dẫn hắn trở lại.
Tô Như nhếch môi đỏ, lạnh lùng nói, để tiểu thư muốn nghĩ biện pháp.
Ai muốn?
Đi thôi đi thôi. Quách Mộ Ly vung vung tay. Hắn đã không thể ra sức, còn lại chỉ có thể nhìn Sở Ly bản lãnh của chính mình. Tô Như không lo được cả người dính máu, đỡ Sở Ly lên thuyền nhỏ, trở về Ngọc Kỳ Đảo. Mọi người nhìn thuyền nhỏ dần dần biến mất ở tầm nhìn, lần thứ hai bắt đầu nghị luận, Sở Ly quả nhiên đến Tam Tiểu Thư coi trọng. Tô Như bước lên Ngọc Kỳ Đảo, phất tay để hai người thị nữ rời đi, bản thân nàng đỡ Sở Ly trở lại Thiên Linh Viện, không đợi gõ cửa, Tuyết Lăng đã kéo cửa ra đi ra. Tiêu Kỳ một bộ bạch sam đứng ở bên trong cửa. Cau mày nhìn Sở Ly.
Tiểu Thư, hắn thương đến rất nặng.
Tô Như một mặt sầu lo. Quách Lao không biện pháp gì, chỉ có thể xem bản thân hắn.
Tuyết Lăng một hồi cứng lại rồi, không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt.
Tiêu Kỳ bước ra tiểu viện, đỡ lấy Sở Ly một bên khác, tiến vào Thiên Linh Viện, đưa hắn vào nhà nằm đến trên giường nhỏ. Tiêu Kỳ liên lụy cổ tay hắn, cau mày nhìn Sở Ly khuôn mặt, rất quái lạ nội lực.
Đại Lôi Âm tự tịch diệt chỉ.
Tô Như nói.
Tiêu Kỳ mặt ngọc trầm xuống.
Nàng đương nhiên nghe nói qua tịch diệt chỉ, Đại Lôi Âm tự võ học vì sao tất trước tiên luyện Phật hiệu. Hóa giải lệ khí, cũng là bởi vì tuyệt học có không ít tác động, này tịch diệt chỉ chính là một loại.
Tô Như vội hỏi, tiểu thư ngươi có biện pháp không?
Tiêu Kỷ cắn môi dưới, chậm rãi lắc đầu, hắn luyện kim cương độ ách thần công. Lẽ ra có thể vượt qua đến.
Sở Ly trong hoàng hốt, như ngâm mình ở ôn tuyền bên trong, tinh khiết cực điểm linh khí ở trong thân thể chui tới chui lui, cả người thoải mái thích ý, xa xôi tỉnh lại.
Hắn thở thật dài một tiếng, chậm rãi mở mắt.
Tổng quản.
Hắn nhìn thấy Tô Như đang ngồi ở chính mình giường một bên.
Xuất thần nhìn mình.
Tô Như đôi mắt sáng trừng lớn, mừng rỡ kêu lên, tỉnh rồi.
Công tử tỉnh rồi.
Tuyết Lăng từ bên ngoài xuống tới.
Sở Ly nỗ lực đẩy lên thân thể, Tô Như cùng Tuyết Lăng bận bịu lại đây sang hắn, mùi thơm thăm thẳm vào tị.
Ta ngủ bao lâu? Sở Ly liếc mắt nhìn sáng sủa cửa sổ, thông qua cửa sổ rơi vào trên giường nhỏ cái bóng, biết là vào lúc giữa trưa.
Tô Như lườm hắn một cái hừ nói, ngươi nha. Ngủ một ngày rồi.
Sở Ly kinh ngạc, mới một ngày.
Một ngày còn thiếu a.
Tô Như hừ nói, Đại Lôi Âm tự hòa thượng ra tay, đúng hay không?
Ai? Sở Ly thở dài, quả nhiên không hổ là Đại Lôi Âm tự.
Đại Lôi Âm tự mấy ngàn năm truyền thừa, tích lũy thâm hậu cực điểm, xác thực không giống phàm tục. Lần này bị thương nặng như vậy, là hắn tương kế tự kế, biết thời biết thế, chỉ là không nghĩ tới tịch diệt chỉ uy lực mạnh như thế. Xem ra Đại Lôi Âm tự thật muốn giết mình, không lại lưu tình.
Pháp viên bốn người triển khai kỳ công uy lực kinh người, so với tịch diệt chỉ càng đáng sợ, trực giác nói cho hắn, một khi đối đầu, tuyệt không có thể liều, chỉ có tránh lui.
Tô Như nói, ngươi lần này thiếu một chút mất mạng.
Đại Lôi Âm tự hòa thượng xác thực lợi hại.
Ngươi thương thế kia đến từ từ đi, Quách Lao cho ngươi xem quá, không cách gì, chỉ có thể chính ngươi dựa vào bổn công phu, từng điểm hóa giải.
Tuyết Lăng đoan một bát trúc đi vào, công tử, ta cho ăn ngươi chứ?
Không cần.
Sở Ly cười nói, không như vậy yêu kiểu.
Ngươi cánh tay có thể ra sức.
Tô Như hừ nói.
Sở Ly nhấc lên cánh tay, thở dài, thương trên bả vai, dùng không ra một phần khí lực.
Tuyết Lăng hé miệng cười nói, vẫn là ta đến đây đi.
Nàng ngồi vào Sở Ly trước người, yểu một cái thìa thổi thổi khí, hơi thở như hoa lan, đưa tới hắn bên mép.
Nghe thấy được mùi thơm ngát phân tán, Sở Ly cái bụng ùng ục cùng ục vang lên vài tiếng, cảm giác đói bụng như thủy triều vào tới. Hắn há mồm hút cháo, Tuyết Lăng từng muỗng cho ăn. Người chậm rãi dưỡng thương, chuyện khác cũng đừng quản, ta đi rồi. Tô Như nói đi ra ngoài, đến cùng tiểu thư nói một tiếng, nàng cũng lo lắng lắm. Để tiểu thư đừng lo lắng, ta không dễ như vậy chết. Sở Ly cười nói. Người nhà Tô Như lắc đầu rời đi. Trong phòng chỉ có hai người, đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. Tuyết Lăng cho ăn chút động tác trở nên cứng ngắc, gò má ửng đỏ, đỏ đến mức càng ngày càng lợi hại. Sở Ly cười liếc nhìn nàng một cái, đều có ai biết ta bị thương. Đoàn người đều biết. Tuyết Lăng một bên thổi chúc, vừa nói, ngươi lúc đó dáng vẻ quá đáng sợ. Sở Ly nói, ai cứu ta? Là hai cái thất phẩm hộ vệ. Tuyết Lăng nói, Tôn Tuấn cùng Vương Tuyển Nghĩa, bọn họ nhìn thấy ngươi yêu, sang ngươi một hơi chạy về bên trong phủ diễn võ điện, Quách Lao đi qua cứu ngươi. Còn thật phải cảm ơn bọn họ. Sở Ly than thở, lần này thiếu một chút lật thuyền trong mương. Tuyết Lăng dừng lại cái thỉa, mạnh mẽ nguyết hắn một cái, xa nhìn thấy hắn thương thành như vậy, nàng sợ đến chân đều mềm nhũn, cả người rông dài. Sở Ly cười nói, yên tâm đi, chết không được. Không cho phép những câu nói này. Tuyết Lăng bất mãn hử nói. Sở Ly cười lắc đầu. Bên ngoài rất nhanh truyền đến Tiêu Kỳ chân bộ thanh. Đợt, đoàn người ở đầu vẽ tháng sau khi, đừng quên phiếu để cử yêu, đa tạ đa tạ.